Chương 46. Giết nhầm. Chương 46. Giết nhầm. Một bên khác, Tô Tiêu Dao đang nghe tiếng kêu thảm thiết về sau, lúc này mở hai mắt ra. Có thể đập vào mi mắt lại là đen kịt một màu, hơn nữa còn nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong lúc nhất thời, Tô Tiêu Dao không khỏi quặn mình thân thể một cái, thần sắc cũng đông nhiên khẩn trương lên. Kỳ thật tử vong cũng không đáng sợ là ngươi không biết nó sẽ ở lúc nào tiến đến. Loại này dài dằng dặc chờ đợi, để cho người ta thần kinh thời khắc kéo căng, là một loại trên tinh thần tra tấn. Trên tinh thần tra tấn, thường thường muốn so trên nhục thể tra tấn muốn thống khổ rất nhiều. Nhưng mà không cần đã lâu, liền gặp Tô Tử Căng thanh âm im bặt mà dừng, xem ra hẳn là đau ngất đi. Nhưng dù cho như thế, cái kia hai tên nam nhân nhưng cũng vẫn không có dừng tay. Lưỡi dao cùng nhục thể tiếng ma sát vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, nghe lòng người thấy sợ hãi. Không thể không nói, hai người đến cùng vẫn là sát thủ chuyên nghiệp, đúng là có chút thực lực. Cho dù là tại dạng này hắc ám hoàn cảnh hạ làm loại chuyện này, cũng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Có thể tinh chuẩn tìm tới Tô Tử Căng trên thân thể từng cái bộ vị, sau đó nhanh chóng hạ đao. Mà lại tốc độ còn nhanh vô cùng, một lúc lâu sau, mới thấy hai người dừng tay. Loại kia làm cho người dùng mình thanh âm cũng biến mất theo không thấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhà máy bên trong đèn lại đột nhiên bị mở ra, sau đó liền thấy mặt ngoài đứng đấy một đám người. Cầm đầu chính là Lâm Viện Hạ cùng Vương Mập Mạp mấy người, mà còn lại thì là mặc đồng phục cảnh sát cảnh quan, lúc này chính cầm thương nhắm ngay ba người. Thấy thế, ba tên nam nhân ra vẻ một mặt bộ dáng khiếp sợ, lập tức không ngừng lui về phía sau. Tiêu Dao, đại hiệp. Đúng lúc này, Lâm Viện Hạ cùng Vương Mập Mạp ba người một mặt lo lắng mở miệng kêu một tiếng. Nói liền chuẩn bị hướng Tô Tiêu Dao vị trí chạy tới, nhưng lại bị mấy tên cảnh quan chô ngăn lại. Mà lúc này, cái kia hai tên nam nhân giả bộ như mới phát hiện nằm dưới đất Tô Tử Căng, lập tức lại nhìn mắt sau lưng Tô Tiêu Dao, ra vẻ có chút phẫn nộ mở miệng. Ngoá nó, giết nhầm. Đừng lúc ních. Lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp một đám cảnh quan vào, đem họng súng nhắm ngay ba người, lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà ba người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá cũng biết mình lúc này đã không phản kháng được, thế là lúc này ném ra dao găm trong tay. Một mặt nhận mệnh ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất mặc cho một đám cảnh quan tự tay vì bọn họ mặc lên còn tay. Thấy thế, Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người liếc nhau một cái, trong mắt còn mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mà một bên Lâm Viễn Hạ cũng không lo được quá nhiều, cũng quýt chạy tới Tô Tiêu Dao bên người. Một mặt lo lắng mở miệng dò hỏi: "Tiêu Dao, người không sao chứ?" Nói, liền đưa tay giúp Tô Tiêu Dao cởi dây. Mặc dù biết Tô Tiêu Dao không có chuyện gì, nhưng mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm. "Ta không sao Viễn Hạ tỷ." Đối mặt Lâm Viễn Hạ, Tô Tiêu Dao lắc đầu, lập tức ánh mắt tạm đạm mở miệng: "Ta cho là ngươi." Xuyệt. Tô Tiêu Dao lời nói còn chưa nói xong, liền gặp Lâm Viễn Hạ dường như biết hắn muốn nói cái gì. Lúc này duỗi ra ngón tay chống đỡ tại hắn trên môi, sau đó nhỏ giọng mở miệng: "Tiêu Dao, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý muốn bức xuống ngươi, chuyện cụ thể ta hiện tại không tiện nói cho ngươi. Các loại sau khi trở về ta sẽ giải thích cho ngươi, được không?" Nghe vậy, Tô Tiêu Dao chủ trừ một lát, lập tức nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tô Tử Căng liền bị mang đến bệnh viện, mà cái kia ba tên nam nhân cũng bị cảnh quan mang theo đi. Về phần Tô Tiêu Dao người trong cuộc này, tự nhiên cũng muốn đi cùng làm xuống ghi chép. Bất quá cũng may có Lâm Viễn Hạ cùng Vương Mập Mạp ba người bồi tiếp hắn, cũng liền chẳng phải sợ hãi. Làm cái ghi chép quá trình rất nhanh, Tô Tiêu Dao cái này khâu căn bản không cần đến đi tận lực căn bài. Hắn chỉ cần dựa theo hắn trải qua tất cả mọi chuyện nói ra là được rồi. Về phần còn lại, Lâm Viễn Hạ tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết. Mà Lâm Viễn Hạ cũng đối bên ngoài tuyên bố điều động gia tộc thế lực, mang tới đoạn đường này giám sát. Lập tức giao cho cảnh quan, đến tận đây, sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Về phần Tô Tử Căng chờ hắn sau khi tỉnh lại, cảnh quan tự sẽ đi tìm hắn nói chuyện. Dù sao ba tên nam nhân đều thụ Lâm Viễn Hạ an bài, nhao nhao lên án là Tô Tử Căng sai xử bọn hắn đi giết Tô Tiêu Dao. Có thể kết quả là tại hai người sắp động thủ thời khắc, nhà máy bên trong đèn lại đột nhiên diệt. Hai tên sát thủ cũng lầm coi Tô Tử Căng là thành là Tô Tiêu Dao, cho là hắn là muốn chạy trốn. Lúc này mới đối hắn động thủ, nhưng bởi vì bên trong quá tối, hai người tìm không thấy tinh chuẩn yếu hại. Cuối cùng mới đưa đến Tô Tử Căng bị phế, mà lại cảnh quan cũng tại nhà máy bên trong tìm được giám sát. Trải qua điều tra về sau, phát hiện sự tình cũng xác thực như hai người bọn họ nói tới như thế. Bởi vậy, đối với hai người lý do thoái thác, bọn hắn đã không còn gì để nói, hết thảy chỉ có thể chờ đợi Tô Tử Căng sau khi tỉnh lại nói. Cứ như vậy, mọi chuyện đều làm thỏa đáng về sau, Lâm Viễn Hạ lúc này mới mang theo mấy người rời đi cục cảnh sát. Sau đó lái xe hướng phía biệt thự của nàng chạy tới. Cùng lúc đó, Tô Tử Căng thụ thương chuyện này cảnh sát đã thông chi ra thuộc. Hiện tại Tô Chính Quốc người một nhà chính mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu, hơn nữa còn thỉnh thoảng thăm dò hướng bên trong nhìn một chút. Tới cùng nhau còn có mấy tên cảnh quan, tại sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước đó, bọn hắn sẽ một mực canh giữ ở Tô Tử Căng nơi này. Đều là tên xuất sinh này, nếu như không phải hắn, Tử Căng lại thế nào có thể sẽ thụ thương nặng như vậy. Mọi người ở đây chờ đợi thời khắc, Tô Chính Quốc đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng mặt tường, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nhưng mà đám người nghe xong, sắc mặt cũng đều chìm xuống dưới, liền ngay cả một bên Liễu Phương cũng là như thế. Đúng đấy, còn nói cái gì Tử Căng bắt có hắn, thật sự là trò cười, Tử Căng ngoan như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Tô Chính Quốc tiếng nói vừa dứt, liền gặp một bên Tô Tử Tỉnh trầm giọng mở miệng. Nói, vẫn không quên lạnh lùng lườm mấy tên cảnh quan một chút. Xem ra hẳn là cảnh quan đã đem bọn hắn nắm giữ chứng cứ nói cho đám người. Mà Tô Tử Tỉnh rõ ràng là không tin kết quả như vậy, lúc này mới đối mấy tên cảnh quan có như thế lớn oán khí. Tốt Tử Tỉnh, đừng gây chuyện. Gặp Tô Tử Tình như vậy không che đậy miệng, một bên Tô Tử Vi hung hăng trừng nàng một chút, thấp giọng quát lớn. Nhưng ai liệu lúc này Tô Tử Tình lại giống như là một đoàn bị điểm lấy thuốc nổ, trong nháy mắt nổ. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Rõ ràng chính là bọn hắn điều tra kết quả không đúng, chẳng lẽ lại còn không cho người nói sao? Thật là, ta xem bọn hắn chính là thu Lâm gia tiền, cho nên mới oan uổng Tử Căng. Vị nữ sĩ này, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, còn dám như vậy hung hăng càn quấy, chúng ta có quyền câu lưu ngươi. Ngươi, đủ rồi. Đối mặt cảnh quan, Tô Tử Tình tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị một bên Tô Chính Quốc đánh gãy. Còn ngại không đủ loạn sao? Tô Chính Quốc một mặt âm trầm mở miệng, dường như tại cưỡng ép đè ép tức giận. Chương 47. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão nương trùng sinh trở về. Chương 47. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão nương trùng sinh trở về. Thế thế, Tô Tử Tình lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thở phì phò quay đầu đi, không nói nữa. Rất nhanh, phòng giải phẫu đèn liền bị dập tắt, sau đó bác sĩ liền ra đem Tô Tử Căng tình huống bàn giao cho đám người. Giống nhau kiếp trước như thế, Tô Tử Căng triệt để tàn phế, chỉ bất quá so với kiếp trước yếu lực hơi nghiêm trọng một chút. Hai tay của hắn hai chân còn có rồng căn đều bị phế bỏ. Mặc dù bị đưa tới rất kịp thời, nhưng trải qua kiểm tra phát hiện, cái kia hai tên sát thủ tại động thủ trước đó đã tại lưỡi dao thoa lên một tầng độc. Bởi vậy Tô Tử Căng những vết thương kia bị đưa tới lúc liền đã phát sinh hư thối, mà tàn phế cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng khi Tô Chính Quốc cùng Liễu Phương hai người nghe xong, đầu trong nháy mắt ông một tiếng, thân hình cũng lảo đảo một cái chớp mắt. Xem ra hẳn là đối kết quả này có chút không tiếp thu được. Dù sao lúc này Tô Chính Quốc vợ chồng còn không có cùng Tô Tử Căng trở mặt, chính là yêu chiều hắn thời điểm. Chỗ nào có thể tiếp thụ được Tô Tử Căng nửa đời sau đều ngồi tại trên xe lăn đâu. Thế là Tô Chính Quốc lúc này bắt lấy bác sĩ cánh tay, một mặt chờ mong mở miệng. "Bác sĩ, van cầu ngươi, mau cứu nhi tử ta, mặc kệ xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý." Nghe vậy, bác sĩ nhưng lại chưa mở miệng, chỉ là khẽ thở dài. Sau đó đẩy ra Tô Chính Quốc tay, cũng không quay đầu lại rời đi phòng giải phẫu. Thấy thế, Tô Chính Quốc sắc mặt triệt để tái nhợt xuống dưới, trong mắt cũng bắn ra vô tận lửa giận. Dường như nghiến răng nghiến lợi mở miệng. "Tô Tiêu Dao, đều là bởi vì ngươi, ta." "Cha, Chính Quốc, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa chúng ta a." Tô Chính Quốc lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, sau đó trực tiếp ngã về phía sau. May mắn sau lưng các cảnh sát kịp thời xuất thủ, lúc này mới không để cho hắn ngã trên mặt đất. "Bác sĩ, bác sĩ." Rất nhanh, vừa mới rời đi người thấy thuốc kia liền lần nữa trở về. Nhìn xem đã bất tỉnh nhân sự Tô Chính Quốc, một trận bất đắc dĩ. Rất nhanh, Tô Chính Quốc cũng bị đẩy vào phòng bệnh, lần này, bọn hắn đôi này hai người cũng coi là đủ. Tên xuất sinh này, các ngươi nhìn xem, từ khi hắn rời đi Tô gia về sau, đã ra khỏi nhiều ít sự tình. Bên nào không phải cùng hắn có liên quan? Ta nói sớm, hắn chính là cái tai họa, lúc trước liền không nên đem hắn mang về Tô gia. Nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Tô Chính Quốc cùng Tô Tử Căng, một bên Tô Tử Tình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mở miệng. Nhưng mà đám người nghe xong, sắc mặt cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Một lần khác, Tô Tiêu Giao cùng Lâm Viễn Hạ trở lại biệt thự về sau, liền an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, mà lại sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi, xem ra vừa mới hẳn là bị dọa cho phát sợ. Thấy thế, Lâm Viễn Hạ cuống quýt rót cho hắn cốc nước nóng, một mặt ôn nhu mở miệng. "Đến, uống trước chút nước ép một chút." Nghe vậy, Tô Tiêu Giao lúc này mới kịp phản ứng, sau khi nhận lấy, liền nhấp một hớp nhỏ. Lập tức liền mắt không chớp nhìn xem Lâm Viễn Hạ. Mà Lâm Viễn Hạ tự nhiên cũng biết Tô Tiêu Giao ý tứ, thế là liền đem mình toàn bộ kế hoạch cùng Tô Tử Căng nhu đồ bí mật sát hại Tô Tiêu Giao sự tình nói thẳng ra. Nhưng mà Tô Tiêu Giao nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn vậy mà thật muốn giết ta. Một lúc lâu sau, mới gặp Tô Tiêu Giao trắng bệch như mặt, âm thanh run rẩy mở miệng. Nghe vậy, Lâm Viễn Hạ nhẹ gật đầu, lập tức vỗ vỗ Tô Tiêu Giao bả vai, nhẹ giọng mở miệng an ủi. "Tiêu Giao, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta đã thu thập hắn, từ nay về sau, hắn rốt cuộc không có cách nào hại ngươi." "Cái này, Viễn Hạ tỷ, hắn chết." Nghe Lâm Viễn Hạ lời nói về sau, Tô Tiêu Giao lúc này ngẩng đầu, thận trọng mở miệng. Nhưng mà Lâm Viễn Hạ nghe xong, lại là khẽ cười một tiếng, lập tức lắc đầu. Thấy thế, Tô Tiêu Giao lúc này mới giống như là nhẹ nhàng thở ra. Có thể một giây sau, liền gặp Lâm Viễn Hạ mở miệng lần nữa, rất là tùy ý nói, "Không chết cũng không sai biệt lắm." "Cái, có ý tứ gì?" "Ta đem hắn phế đi." "Cái này?" Đối mặt Lâm Viễn Hạ, Tô Tiêu Giao có chút muốn nói lại thôi, sau đó một mặt lo lắng nói, "Viễn Hạ tỷ, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm a?" Nghe vậy, Lâm Viễn Hạ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, dường như có chút khí cấp bại phối nói, "Ngươi có phải hay không đốc? Hắn đều đối ngươi như vậy, còn có cái gì có được hay không? Lão nương không có giết hắn liền đã rất tốt, còn muốn cái gì xe đạp?" Dứt lời, Lâm Viễn Hạ lại giống là chưa hết giận, lúc này vươn tay, hung hăng vò áp chế lấy Tô Tiêu Giao mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi mở miệng. "Không được, ngươi tranh thủ thời gian cho lão nương trùng sinh trở về, ngươi quá sợ, ta muốn ở kiếp trước Tô Tiêu Giao." "Cái này, Viễn Hạ tỷ, ngươi có phải hay không phát sốt nha?" Gặp Lâm Viễn Hạ như vậy thần kinh hề hề dáng vẻ, Tô Tiêu Giao sờ lên Lâm Viễn Hạ cái trán, nghiêm túc nói, "Lần này, Lâm Viễn Hạ triệt để không có tính tình, có chút sinh không thể luyến ngồi ở trên ghế salon. Thật sự là nghiệp chướng a, ở kiếp trước Tô Tiêu Giao sát phạt quả đoán, căn bản không tồn tại nương tay. Làm sao đến một thế này vậy mà lại là loại tính cách này? Liền như là một cái tiểu cô nương bình thường không quả quyết." Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Hạ không khỏi có chút đau đầu, lập tức đứng dậy, tức giận nói, "Nhanh đi tắm rửa ngủ đi, thật là, thế nào lại là cái dạng này đâu?" Nói, Lâm Viễn Hạ liền rất tự giác chui vào Tô Tiêu Giao phòng ngủ, cái này trọn vẹn động tác nhìn không có chút nào không hài hòa cảm giác. Mà trên ghế salon Tô Tiêu Giao thấy thế, gãi đầu một cái, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhưng hắn nhưng lại nói không ra cái gì, thế là đành phải đứng dậy đi phòng tắm. Một bên khác, Tô Tử Hàm đám người giờ phút này vẫn ngồi ở trên ghế salon, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm điện thoại nhìn đều đã buổi tối, Lâm Viễn Hạ nhưng như cũng không có động tĩnh, điều này cũng làm cho các nàng không khỏi có chút lo lắng. nhưng các nàng nhưng cũng không dám tự tiện chủ trương cho Lâm Uyển Hạ gọi điện thoại, lại không dám đi tìm nàng, sợ sẽ phá hư Lâm Uyển Hạ kế hoạch, thế là chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, mấy người lúc này mới đỉnh lấy cái mắt quần thâm, kiểm tra một hồi riêng phần mình điện thoại. Kết quả rất rõ ràng, đừng nói là một chiếc điện thoại, liền ngay cả một đầu tin nhắn đều không có. Thấy thế, mấy người lông mày không khỏi nhíu một cái, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. "Tốt, chúng ta vẫn là đi trước trường học đi, đến lúc đó hỏi một chút Vương Mập Mạp bọn hắn hẳn là sẽ biết." Nghe vậy, mấy người nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó liền đơn giản thu thập một chút, lái xe đi đến trường học. Một bên khác, Tô Chính Quốc trải qua một đêm nghỉ ngơi, rốt cục tỉnh lại, chỉ sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi. Chỉ gặp Tô Chính Quốc nghiêng đầu đi, nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh Tô Tử Căng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Vậy mà lúc này Tô Tử Căng dường như có cảm ứng, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó theo thói quen muốn xoay người, nhưng lại phát hiện căn bản không lấy sức nổi. Trùng hợp động tác của hắn đánh thức bồi bảo vệ Liêu Phương mấy người. "Tử Căng, ngươi đã tỉnh." Mấy người sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên liền thấy được Tô Tử Căng, cho nên tự nhiên muốn trước quan tâm hắn. Về phần Tô Chính Quốc, bọn hắn căn bản liền không có phản ứng. Thấy thế, Tô Chính Quốc sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng cũng không nói thêm cái gì. "Mẹ, tỷ, ta đây là thế nào?" Bên này, Tô Tử Căng một mặt khẩn trương nhìn xem Liêu Phương đám người, âm thanh run rẩy nói. Nhưng mà mấy người nghe xong, nhao nhao cúi đầu, trong mắt còn toát ra thương tâm chi sắc. "A o o o a, chương 48. Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Chương 48, ngươi tại sao phải làm như vậy? Rất nhanh, trong phòng bệnh liền truyền đến Tô Tử Căng tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Tô Tử Căng hiển nhiên là không thể tiếp nhận mình kết quả, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao sự tình là tự mình làm, hiện nay nàng cũng chỉ có thể tự thực các quả. Ngay tại lúc đám người thương tâm thời khắc, ngoài cửa các cảnh sát dường như nghe được tiếng la khóc. Thế là lúc này đẩy cửa vào, mấy người vây ở Tô Tử Căng trước giường bệnh. Mà trong đó một tên cảnh quan thì là mở miệng dò hỏi: "Tô Tử Căng, ngươi dính líu bắt cóc người khác, hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Ngay tại Tô Tử Căng hôn mê thời khắc, Lâm Uyển Hạ đã đem ngày đó tại quán cà phê video điều ra, giao cho cảnh quan. Mà tên kia hợp tác với Tô Tử Căng nam tử cũng lấy ra hai người giao dịch ghi chép. Lần này, chứng cứ đã vô cùng xác thực, Tô Tử Căng cho dù là nghị chống chế cũng không thể nào. Nhưng mà Tô Tử Căng tại nghe xong tên này cảnh quan lời nói về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Trong giọng nói còn mang theo một chút gấp rút mở miệng: "Ngươi, các ngươi đây là ý gì? Ta lúc nào tham dự bắt cóc chuyện này? Rõ ràng ta mới là người bị hại, các ngươi tại sao phải giúp lấy cái kia hai cái hung thủ đến nói xấu ta?" Rất rõ ràng, cho dù là chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Tử Căng cũng vẫn như cũ không muốn thừa nhận. Không thể không nói, nàng cái này quỵt nợ bản sự giống nhau kiếp trước đồng dạng để cho người ta chán ghét. Nhưng mà một bên Tô Tử Tình tựa hồ cũng có được không nhỏ nộ khí, lúc này chỉ trích nói: "Đúng đấy, các ngươi đều là làm ăn gì? Chút chuyện này đều điều tra không rõ ràng. Ta nhìn các ngươi rõ ràng chính là thu cái kia họ Lâm tiền, cho nên mới chạy đến nơi đây đến khi phụ người." Hừ. Nghe vậy, mấy tên cảnh quan sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Sau đó liền gặp trong đó một tên dẫn đầu cảnh quan nhìn về phía Tô Tử Tình, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi liên tiếp mấy lần vũ nhục cảnh sát nhân dân, hiện tại ta có quyền đối ngươi tiến hành bắt giữ câu lưu." Dứt lời, liền hướng phía bên cạnh mấy tên cảnh quan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mà mấy người cũng lập tức hiểu ý, lúc này tiến lên liền muốn đối Tô Tử Tình tiến hành bắt giữ. Thấy thế, Tô Tử Tình triệt để không có vừa mới phách lối khí diễm, bị hù nút ở Liêu Phương sau lưng. Cảnh quan, thật xin lỗi, nữ nhi của ta còn nhỏ, ngài đừng chấp nhặt với nàng." "Đúng vậy à, cảnh quan, ta thay thế ta muội muội hướng ngài xin lỗi, ngài liền bỏ qua nàng lần này đi." Mắt thấy Tô Tử Tình sắp bị bắt đi, Liêu Phương cùng Tô Tử Vi đám người cuống quýt tiến lên ngăn cản. Nói, vẫn không quên quay đầu hung hăng chừng Tô Tử Tình một chút. Thấy thế, cảnh quan cũng chưa tiếp tục khó xử Tô Tử Tình. Sau đó lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía Tô Tử Căng, cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp lấy ra chứng cứ, một là trong quán cà phê thu hình lại, một cái là nàng cho tên nam tử kia 50 vạn giao dịch ghi chép. Mà Tô Tử Căng lại nhìn thấy nàng cùng tên nam tử kia giao dịch ghi chép lúc, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, mình đã bị hắn cho ra bán. Trong nháy mắt, một cỗ phẫn nộ cảm giác đánh tới, Tô Tử Căng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Lúc này nằm ở trên giường kịch liệt giằng co, mà lại trong miệng còn tại không ngừng chửi rủa lấy: "Vương bắt đạn, ngươi mẹ nó không giữ chữ tín, cũng dám bắt ta, ngươi cái này hỗn đản." Lần này, cũng không cần đến cảnh quan lại đi ép hỏi. Hắn một câu nói kia thì tương đương với là biến tướng thừa nhận hắn chính là bắt cóc Tô Tiêu Giao chủ sự sau màn. Giờ khắc này, toàn bộ trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Không có gì ngoài mấy tên cảnh quan bên ngoài, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Dường như không tin dạng này tính khí nóng nảy người sẽ là Tô Tử Căng. Càng thêm không muốn tin tưởng Tô Tử Căng vậy mà lại làm ra to gan như vậy sự tình, thế mà chơi lên bắt cóc một bộ này. "Tốt, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, các ngươi cố gắng chiếu cố nàng đi. Nhưng không thể mang nàng rời đi nơi này, nếu như có chuyện ta sẽ liên hệ các ngươi." Thấy mọi người ai cũng không nói lời nào, một tên dẫn đầu cảnh quan đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ. Dứt lời, vừa nhìn về phía sau lưng hai tên cảnh quan, lập tức mở miệng phân phó nói: "Các ngươi ở chỗ này nhìn xem hắn đi." "Được." Dứt lời, liền dẫn những người còn lại rời khỏi nơi này. Mà lưu lại hai tên cảnh quan cũng chưa ở chỗ này quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi phòng bệnh, đi bên ngoài trông coi. Thấy thế, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở nhìn về phía Tô Tử Căng trong ánh mắt như cũ mang theo không thể tin. Một lúc lâu sau, mới gặp Tô Tử Căng tỉnh táo lại, mà nàng giờ phút này tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người. Vừa định mở miệng nói cái gì, không ngờ lại bị một bên Liễu Phương Trô đánh gãy. "Tử Căng, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Chỉ gặp Liễu Phương một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nhưng mà Tô Tử Căng nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên một vòng khủng hoảng, mặt mũi tràn đầy nóng nảy mở miệng giải thích. "Mẹ, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, nhưng thật ra là..." Nói đến đây, Tô Tử Căng tựa hồ không biết nên tìm cái gì lý do tốt. Thế là chủ trừ một lát sau, lúc này mới mở miệng lần nữa. "Nhưng thật ra là bởi vì hắn làm quá phận, hại không ít chúng ta Tô gia phá sản. Hơn nữa còn luôn luôn gây cha mẹ còn có các tỷ tỷ sinh khí, cho nên ta mới..." Nghe vậy, Liễu Phương thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút, lập tức ngồi xuống Tô Tử Căng trên giường. Thay hắn dịch chăn mền, ngữ khí ôn nhu nói: "Tốt, mẹ biết ngươi là tức không nhịn nổi, nhưng ngươi cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Vạn nhất hắn chết, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt, cho nên về sau đừng lại xúc động như vậy." "Đúng vậy A Tử Căng, vì hắn loại người này, không đáng dựng vào mình cả một đời." Nghe Liễu Phương lời nói về sau, một bên Tô Tử Vi mấy người cũng đều nhao nhao tiến lên an ủi. Có thể các nàng không có cân nhắc đến là, Tô Tử Căng đã không có sau đó, thử tên xuất sinh này, đều là bởi vì hắn. Ngươi nhìn bọn ta Tô gia hiện tại đã hình dáng ra sao? Nguyên bản vẫn là hạnh phúc hòa thuận một nhà, có thể từ khi hắn trở về sau, toàn bộ nhà đều biến gà chó không yên. Sớm biết, lúc trước liền không đem hắn mang về, thật sự là mình cho mình đào cái hố a. Mọi người ở đây đau thương thời khắc, một mực trầm mặc Tô Chính Quốc lại dường như nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà đám người được nghe, sắc mặt cũng trong nháy mắt chìm xuống dưới, liền ngay cả Liêu Phương cũng không ngoại lệ. Rất hiển nhiên, các nàng lại một lần đem chuyện lần này quy công cho Tô Tiêu Dao trên thân. Một bên khác, Tô Tử Hàm đám người lúc này đã đi tới trường học. Có thể mới vừa đi tới cửa trường học, liền đối diện đụng phải Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người. Thấy thế, Tô Tử Hàm lúc này tiến lên một bước, một mặt lo lắng mở miệng. "Vương Mập Mạp, hai người các ngươi có biết hay không Tiêu Dao thế nào? Có cái gì tin tức?" Nghe vậy, hai người lập tức sững sờ, lập tức liếc nhau một cái, hơi kinh ngạc mở miệng. "Làm sao? Hai người bọn họ không cùng các ngươi nói? Có ý tứ gì? Các ngươi không biết sao? Tối hôm qua đại hiệp liền được cứu ra." Cái này, đối mặt Vương Mập Mạp, Tô Tử Hàm đám người ngẩn người, vừa định mở miệng, không ngờ đã thấy đến cách đó không xa ngay tại hướng bên này đi tới Lâm Uyển Hạ cùng Tô Tiêu Dao. Thấy thế, mấy người không lo được quá nhiều, lúc này hướng phía Tô Tiêu Dao chạy tới. "Tiêu Dao, ngươi thế nào? Tối hôm qua có bị thương hay không? Có phải hay không bị hù dọa rồi? Tô Tử Căng không có đem ngươi thế nào a?" Chương 49: Đi gặp ngươi tương lai cha vợ. Chương 49: Đi gặp ngươi tương lai cha vợ. Mấy người đi vào Tô Tiêu Dao bên người, một mặt lo lắng dò hỏi. Sau đó liền không nói lời gì liền bắt đầu kiểm tra. "Đại tỷ, ta không sao." Gặp mấy người quan tâm như vậy mình, Tô Tiêu Dao trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Lập tức lắc đầu, ý cười đầy mặt mở miệng. Nghe vậy, đám người lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt càng nhiều vẫn là đau lòng. "Cái này Tô Tử Căng, thật là đáng chết, không nghĩ tới tâm tư vậy mà như vậy ác độc. Xác thực, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp nàng tàn nhẫn. Ta nguyên lai tưởng rằng 18 tuổi hắn có thể làm ra loại sự tình này liền đã vượt qua thường nhân. Không nghĩ tới 17 tuổi hắn vẫn là chỉ có hơn chứ không kém, thật sự là thật là đáng sợ. Còn tốt Lâm Uyển Hạ đã đem hắn. Nếu không Tiêu Dao về sau đoán chừng không có cái gì sống yên ổn thời gian có thể qua." Gặp Tô Tiêu Dao không có việc gì về sau, chúng bọn tỷ muội lại nhao nhao bắt đầu lòng đầy căm phẫn chỉ trích Tô Tử Căng. Cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem Tô Tử Căng sống sờ sờ mà lộ ra. Vậy mà lúc này, Tô Tiêu Dao sau lưng Lâm Uyển Hạ cũng đã đi tới. Thấy thế, chúng nữ lại đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, tức giận mở miệng. "Lâm Uyển Hạ, ngươi đây là ý gì? Tiêu Dao được cứu ra, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta?" "Ừm." Đối mặt Tô Tử Nguyệt, Lâm Uyển Hạ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lập tức đem ánh mắt đặt ở một bên Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt trên thân, có chút thăm dò tính mở miệng. "Hai người các ngươi không có nói cho các nàng biết." Nghe vậy, Vương Mập Mạp hai người biểu lộ sững sờ, một mặt vô tội mở miệng. "Chúng ta cho là ngươi nói cho đâu? Cái này, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cùng các nàng nói sao?" Một đoạn đơn giản đối thoại, làm Tô Tử Hàm đám người không còn gì để nói, nhìn về phía ánh mắt hai người cũng mang theo một chút xem thường. Thấy thế, Lâm Uyển Hạ cùng Vương Mập Mạp mấy người có chút cười cười xấu hổ. Bất quá cũng may Tô Tử Hàm mấy người cũng không có thật sinh Lâm Uyển Hạ khí. Dù sao nàng tối hôm qua vừa mới đem Tô Tiêu Dao tiếp về nhà, khẳng định phải hào hào an ủi một phen. Cho nên quên nói với mình cũng rất bình thường. Lại thêm Lâm Uyển Hạ thế nhưng là các nàng em dâu, cho nên đương nhiên sẽ không sinh khí. Bất quá các nàng sẽ không xảy ra Lâm Uyển Hạ khí, có thể cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không xảy ra Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người khí. Quả nhiên, một giây sau, liền gặp Tô Tử Hàm đem ánh mắt đặt ở hai người trên thân, một mặt cười tủm tỉm. Thấy thế, Vương Mập Mạp trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt, mà cái này dự cảm cũng rất nhanh ứng nghiệm. Xem ra Vương Lâm cùng Hứa Kiệt đồng học gần nhất bệ bội nhiều việc a. Bận đến ngay cả chuyện nhỏ này đều không dành nói cho ta một tiếng. Cái này, kỳ thật cũng không tính bận rộn thế nào. Đối mặt Tô Tử Hàm, Vương Mập Mạp có chút chột dạ mở miệng. Nhưng mà Tô Tử Hàm nghe xong, ý cười sâu hơn, rất là tùy ý mở miệng. "Dạng này a, đã không bận rộn, vậy liền đem ngày hôm qua làm việc lại viết 10 lần. Ngày mai đi học trước đó giao cho phòng làm việc của ta." "A ba." Đối mặt Tô Tử Hàm, Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người giật giật khóe miệng. Vừa định mở miệng nói cái gì, có thể Tô Tử Hàm căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. "Đại hiệp, chúng ta là hảo huynh đệ a." Gặp Tô Tử Hàm đám người đã rời đi, Vương Mập Mạp hai người đành phải đem ánh mắt phóng tới Tô Tiêu Dao trên thân. Nhưng ai liệu Tô Tử Hàm đám người lại đi mà quay lại, trực tiếp hai tổ đội đem Tô Tiêu Dao cùng Lâm Uyển Hạ hai người cùng nhau lôi đi. "Nóa." Một bên khác, Tô Tử Vi cùng Tô Tử Tình hai người đã rời đi bệnh viện. Bởi vì Tô Tử Căng cùng Tô Chính Quốc còn cần nằm viện quan sát một đoạn thời gian. cho nên chỉ có thể thay phiên chiếu cố, hôm nay trước từ Liêu Phương cùng Tô Tử Họa chiếu cố, ngày mai hai người bọn họ lại đến đổi các nàng. Ngũ tỷ, cẩn thận xe. Trên đường phố, Tô Tử Vi suýt nữa bị xe đụng vào, may mắn Tô Tử Tình đưa tay đưa nàng kéo lại. Sau đó liền cau mày nhìn xem Tô Tử Vi, nói như thế nào đây, tình trạng của nàng nhìn có chút không đúng. Con mắt vô thần, cả người có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thấy thế, Tô Tử Tình vươn tay, tại Tô Tử Vi trước mắt lung lay, thăm dò tính mở miệng. Ngũ tỷ, ngươi, ngươi thế nào? Nghe vậy, Tô Tử Vi lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc kinh ngạc nhìn Tô Tử Tình. Ngay tại vừa mới, nàng đột nhiên cảm thấy đầu có chút không thoải mái, cả người giống như là không bị khống chế bình thường hướng phía đường cái đi đến. Cũng nhiều thua thiệt Tô Tử Tình phản ứng nhanh, nếu không nàng hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Ta không sao, đi thôi. Tô Tử Vi chủ trừ một lát, lập tức mở miệng cười. Dứt lời, liền tiếp theo hướng phía đường cái đối diện đi đến. Thấy thế, Tô Tử Tình do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo. Cũng không liệu Tô Tử Vi tại đi đến đường cái ở giữa lúc, lại đột nhiên cảm giác một nhóm lớn không thuộc về nàng ký ức tràn vào trong đầu. Cả người đầu đau muốn nức, cảm giác đầu giống như là muốn nổ tung, đau nàng không khỏi ngồi xổm người xuống. Ngũ tỷ, Ngũ tỷ ngươi thế nào? Tô Tử Tình cuống quýt chạy đến Tô Tử Vi bên người, một mặt lo lắng mở miệng. Nhưng mà đối với cái này, Tô Tử Vi nhưng lại chưa phản ứng, chỉ một mặt thống khổ ôm đầu. Một lúc lâu sau, mới gặp nàng mí mắt lật một cái, cả người trực tiếp ngửa về đằng sau đi. Mà ở nằm xuống trước đó, bàn tay của nàng lại là mò về phía trước, thanh âm yếu ớt hô: "Tiêu Dao, đệ đệ." Dứt lời, liền triệt để lâm vào hôn mê. "Ngũ tỷ, Ngũ tỷ, có ai không, mau tới người." Gặp Tô Tử Vi té xỉu về sau, Tô Tử Tình triệt để luống cuống, lập tức hướng phía chung quanh la lớn. Rất nhanh, đôi tỷ muội này liền lại trở về Tô Chính Quốc bọn hắn chỗ bệnh viện. Liền ngay cả bệnh viện các y tá cũng nhịn không được cảm khái. Cái này toàn ra thật đúng là đáng thương, hôm qua nằm xuống hai cái, hôm nay vừa nằm xuống một cái. Nếu như cứ theo tốc độ này, không dùng đến mấy ngày, người Tô gia liền sẽ toàn quân bị diệt. Rất nhanh, Tô Tử Vi liền được an bài tại phòng bệnh nghỉ ngơi, mà lại ở vẫn là cùng Tô Chính Quốc bọn hắn cùng một cái gian phòng, đây cũng là Liêu Phương yêu cầu, dù sao thuận tiện chiếu cố. Một bên khác, Tô Tiêu Giao bọn hắn lúc này đã lên lớp. Giống nhau thường ngày, Tô Tử Hàm sẽ đối với Tô Tiêu Giao tiến hành đặc biệt chiếu cố. Mỗi khi có chỗ nào không hiểu, cũng sẽ ở tan học thời gian là Tô Tiêu Giao giảng giải điểm này, quả thực tiện sắt trong ban một đám đồng học. Mà bọn hắn cũng dần dần đối Tô Tử Hàm quan điểm cải biến một chút. Dù sao mấy ngày nay Tô Tử Hàm đối đãi Tô Tiêu Giao tốt, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Huống hồ Tô Tiêu Giao cũng tại một chút xíu tiếp nhận nàng, cho nên đám người cũng liền không cần thiết lại đi theo ồn ào lên. Cứ như vậy, rất nhanh một ngày cũng đã qua đi. Sau khi tan học, Lâm Uyển Hạ giống nhau thường ngày như vậy lái xe mang theo Tô Tiêu Giao. Có thể kỳ quái là, con đường này cũng không phải là đường về nhà. Thấy thế, Tô Tiêu Giao trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ Lâm Uyển Hạ đến tuột cùng có ý tứ gì. Thế là lúc này mở miệng, thăm dò tính nói: "Uyển Hạ tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu?" Nghe vậy, Lâm Uyển Hạ khẽ cười một tiếng, rất là tùy ý mở miệng nói: "Đi gặp ngươi tương lai cha vợ." "A, Uyển, Uyển Hạ tỷ, cái này không thể được, ngươi vẫn là đem ta buông ra đi." Nghe Lâm Uyển Hạ lời nói về sau, Tô Tiêu Giao lập tức giật mình, lập tức cuống quýt mở miệng. Có thể Lâm Uyển Hạ là tính cách gì? Đến miệng con vịt làm sao có thể để hắn bay? Chỉ gặp Lâm Uyển Hạ nghiêng đầu đi, nhìn xem Tô Tiêu Giao kiểu mị cười một tiếng, có chút hăng hái mở miệng: "Cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi." Chương 50, ta muốn giết hắn. Chương 50, ta muốn giết hắn. Một bên khác, Tô Tử Vi tại trải qua một ngày nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt cũng rốt cục hồng nhuận bắt đầu. Một lúc lâu sau, mới gặp nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. "Tử Vi, ngươi đã tỉnh. Ngũ tỷ, ngươi cảm giác thế nào?" Bên này, Liêu Phương cùng Tô Tử Tình đám người gặp Tô Tử Vi mở mắt, lúc này tiến lên, một mặt ân cần dò hỏi. Có thể Tô Tử Vi tại nhìn thấy Liêu Phương về sau, thần sắc hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục một mặt lạnh lùng bộ dáng. Thấy thế, Liêu Phương nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy Tô Tử Vi cùng trước kia có chút không giống. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống, nàng cũng không nói lên được. "Con, Tử Vi." Gặp Tô Tử Vi không nói lời nào, Liêu Phương lần nữa thăm dò tính mở miệng. Nghe vậy, Tô Tử Vi lại chỉ là lạnh lùng quét mắt nàng một chút, lập tức liền chuẩn bị ngồi dậy. Mà Liêu Phương cùng Tô Tử Tình mấy người cũng liền vội vàng tiến lên chuẩn bị nâng. "Lan đi." Còn chưa chờ đám người đụng phải Tô Tử Vi, liền gặp nàng gầm thét một tiếng, trong mắt còn mang theo một chút ghét bỏ chi sắc. Mà Liêu Phương mấy người cũng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, nhìn về phía Tô Tử Vi ánh mắt liền như là như nhìn quái vật. "Ngũ tỷ, ngươi làm sao? Tại sao muốn đối mẹ cùng tỷ các nàng dạng này?" Lúc này, một bên Tô Tử căng cau mày mở miệng, nhìn như hỏi thăm, nhưng kỳ thực trong giọng nói lại là mang theo một chút trách cứ ý vị. Nghe vậy, Tô Tử Vi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức đứng dậy xuống giường, hướng phía Tô Tử Căng đi đến. Thấy thế, Tô Tử Căng trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt, lập tức cuống quýt mở miệng: "Nam, Ngũ tỷ, ngươi muốn làm gì?" Nhưng mà đối mặt Tô Tử Căng, Tô Tử Vi nhưng lại chưa phản ứng, chỉ là một mặt lạnh lùng hướng hắn tới gần. Cuối cùng, tại Tô Tử Căng cùng đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp kéo lại Tô Tử Căng cánh tay, sau đó đem hắn cả người từ trên giường lôi xuống. "Nô." Đau đớn kịch liệt cảm giác làm Tô Tử Căng hít sâu một hơi, sắc mặt cũng theo đó dữ tợn. Mà lúc này, Liêu Vương bọn người mới kịp phản ứng, lúc này tiến lên chia hai tổ. Tô Tử Tình cùng Tô Tử Họa hai người phụ trách ngăn lại Tô Tử Vi, mà Liêu Phương thì là phụ trách xem xét Tô Tử Căng thương thế. "Tô Tử Vi, ngươi nổi điên làm gì?" Lúc này, trên giường bệnh Tô Chính Quốc cũng nằm không được. Lúc này xuống giường, giận không kèm được chỉ vào Tô Tử Vi mở miệng. Thấy thế, Tô Tử Vi lại chỉ là cười lạnh một tiếng, ngữ khí bình thản nói: "Giết hắn." "Cái gì?" "Tô Tử Vi, ngươi điên rồi sao? Hắn là đệ đệ ngươi. Đối mặt Tô Tử Vi, Tô Chính Quốc trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin mở miệng. Nhưng mà Tô Tử Vi nghe xong, vừa định nói cái gì, lại bị Liễu Phương hô to gọi nhỏ thành âm trô đánh gãy. Chảy máu, bác sĩ ở đâu? Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Liễu Phương chính ôm Tô Tử Căng đầu, một mặt khẩn trương hô lớn. Trái lại Tô Tử Căng lúc này đã sắc mặt tái nhợt, tràn đầy vẻ thống khổ. Tay chân của hắn cùng rồng căn chỗ đã đỏ tươi một mảnh. Cứ việc bên trong bao lấy băng gạc, bên ngoài còn mặc vào kiện đồng phục bệnh nhân, có thể máu tươi nhưng như cũng không cầm được chảy ra. Thấy thế, một bên Tô Tử Tình cùng Tô Tử Họa hai người lập tức giật mình, lập tức cuống quýt tiến lên xem xét. Mà lúc này Tô Chính Quốc sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Nhìn xem Tô Tử Vi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Đều là ngươi làm chuyện tốt, ta cho ngươi biết, Tử Căng nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi." Hừ. Dứt lời, liền trực tiếp vượt qua Tô Tử Vi, chuẩn bị đi xem một chút Tô Tử Căng thế nào. Lúc này, mấy tên bác sĩ cũng nghe tiếng đuổi tới, tới một đạo còn có cái kia hai tên cảnh quan. Cuối cùng, Tô Tử Căng bởi vì vết thương vỡ ra, lại một lần bị đẩy vào phòng giải phẫu tiến hành câu lại. Mà Liêu Phương mấy người cũng nhao nhao đi theo. "Người tên xúc sinh này, tại sao muốn dạng này hại đệ đệ ngươi?" Trước khi đi thời khắc, Liêu Phương một mặt phẫn nộ nhìn xem Tô Tử Vi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Nhưng mà Tô Tử Vi nghe xong, lại chỉ là lườm nàng một chút, lập tức thản nhiên nói: "Bởi vì nàng đáng chết." "Ngươi?" Đối mặt Tô Tử Vi một phen, Liêu Phương bị tức sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Có lẽ là quá mức phẫn nộ, Liêu Phương lúc này đưa tay ra, hướng phía Tô Tử Vi trên mặt hung hăng vỗ qua. "Ba, ngươi cút cho ta không có ngươi tâm tư như vậy ác độc nữa nhi." "Hừ." Một bàn tay qua đi, Liêu Phương dường như có chút chưa hết giận, thế là lại nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Dứt lời, liền trực tiếp vượt qua Tô Tử Vi, cũng biết hướng phòng giải phẫu chạy tới. Thấy thế, Tô Tử Vi nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là tự rêu cười cười, lập tức nói một mình mở miệng: "Tiêu Dao, ta có lỗi với ngươi, không thể giết tên xúc sinh này." Một lúc lâu sau, mới gặp Tô Tử Vi quay người, thân hình cô đơn rời đi bệnh viện. Một bên khác, Lâm Viễn Hạ đã lái xe mang theo Tô Tiêu Dao đi tới Lâm gia. Cũng không biết làm sao, Tô Tiêu Dao nhìn trước mắt Trang Viên, luôn cảm thấy giống như là ở nơi nào gặp qua. Nhưng cụ thể ở nơi nào gặp qua, hắn cũng nhớ không nổi tới. "Nhìn cái gì đấy? Đi thôi." Gặp Tô Tiêu Dao chậm chạp bất động, Lâm Viễn Hạ lúc này đi tới bên cạnh hắn. Sau đó khoác lên cánh tay của hắn, một mặt ý cười mở miệng. Nhưng mà Tô Tiêu Dao nghe xong, thì là về sau rụt rụt, có chút lúng túng mở miệng. Viễn Hạ tỷ, cái này không được đâu, hai chúng ta chẳng qua là có cái gì không tốt. Lại nói, ngươi sớm tối đều là lão công ta, hiện tại coi như sớm đến nhận môn." Có lẽ là đoán được Tô Tiêu Dao muốn nói cái gì, Lâm Viễn Hạ lúc này vượt lên trước một bước ngăn chặn hắn còn chưa nói xong. Dứt lời, liền trực tiếp kéo lấy Tô Tiêu Dao cánh tay hướng bên trong đi đến. Thấy thế, Tô Tiêu Dao biết mình không lay chuyển được nàng, thế là đành phải đi theo Lâm Viễn Hạ đi vào. "Hai bánh, đừng núp nhích, đụng tám đầu." "Ai, ta cùng, ha 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 ha." Hai người tới viện tử về sau, thật xa liền nghe được trong phòng khách chuyển đến thanh âm huyên náo. "Cái kia, mẹ ta các nàng có thể là đang đánh bài đâu?" Lâm Viễn Hạ nhìn Tô Tiêu Dao một chút, có chút lúng túng mở miệng giải thích. Nhưng mà Tô Tiêu Dao nghe xong, cũng đi theo cười ngượng ngùng một tiếng, nhưng lại cũng không mở miệng. Rất nhanh, hai người liền trực tiếp đẩy cửa vào đập vào mi mắt, chính là trong phòng khách ngồi bốn người vây quanh một trương mặt chữ bàn, Lý Tĩnh Văn ngay tại trong đó. Mà một bên trên ghế salon, Lâm Khải Hoành chính mang theo cái kính lao soát điện thoại di động. Xuyên thấu qua thấu kính có thể nhìn thấy, hẳn là một đầu khiêu vũ video, khu khu. Gặp ai cũng không có phát hiện mình trở về, Lâm Viễn Hạ lúc này ho nhẹ một tiếng, xem như nhắc nhở đám người. Có thể Lâm Khải Hoành dường như đã sớm biết, ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, rất là tùy ý mở miệng. Mà Lý Tĩnh Văn càng là ngay cả lời đều không nói, tiếp tục ngồi ở chỗ đó đánh bài. Một bộ lao nương không đem các ngươi thắng sạch ta liền không họ Lý dáng vẻ. Thấy thế, Lâm Viễn Hạ không khỏi giật giật khóe miệng, lập tức hướng phía một bên Tô Tiêu Dao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mà Tô Tiêu Dao thì là do dự một lát, có chút chột dạ mở miệng. "Cái kia, thúc thúc Gazi tốt." "Ừm, hả?" Nghe Tô Tiêu Dao lời nói về sau, trên ghế salon Lâm Khải Hoành rất là tự nhiên đáp ứng một câu. Lập tức lại giống là mới phản ứng được cái gì, lúc này để điện thoại di động xuống, hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Tiêu Dao. Một lúc lâu sau, mới gặp hắn một mặt ý cười mở miệng. "Ú tiểu hòa tử, ngươi tới rồi." Chương 51. "Ta muốn biết Tiêu Dao ở đâu." Chương 51. "Ta muốn biết Tiêu Dao ở đâu." "Ú tiểu hòa tử, ngươi tới rồi." Nghe vậy, Tô Tiêu Dao sững sờ chỉ chốc lát, nhìn Lâm Khải Hoành dáng vẻ hẳn là nhận biết mình. "Thúc thúc, ngài nhận biết ta?" "Nhận biết ta, ngươi không phải liền là Huyền Hạ bạn trai sao? Huyền Hạ đều nói với chúng ta." Lâm Khải Hoành nhìn xem Tô Tiêu Dao, một mặt ý cười mở miệng. Nhưng mà lúc này Lý Tĩnh Văn cũng phản ứng lại, lập tức đứng dậy, đi tới Tô Tiêu Dao bên người đầu tiên là trên dưới đánh giá vài lần, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, "Tán Dương." "Ừm, không tệ, dài lại cao lại xoái, giống ta nữ nhi ánh mắt." "Cái này?" Đối mặt Lý Tĩnh Văn, Tô Tiêu Dao lại trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở một bên Lâm Viễn Hạ trên thân, đỏ mặt, một mặt lúng túng bộ dáng. Thấy thế, Lâm Viễn Hạ lúc này mới ho nhẹ một tiếng, rất là tự nhiên mở miệng nói: "Đi cha mẹ, hắn có chút xã giao sợ hãi trứng, các ngươi cũng đừng vây quanh hắn chuyện, vẫn là trước nấu cơm đi, chúng ta đều đói." "Ai u, nhìn ta chi nhớ này, đem cái này gốc dạ đem quên đi." Nghe Lâm Viễn Hạ lời nói về sau, Lý Tĩnh Văn giống như là mới nhớ tới, lúc này vỗ vỗ trán. Sau đó liền chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. "Tĩnh Văn, ngươi cái này tình huống như thế nào? Còn chơi hay không rồi?" "Đi đi đi, còn chơi cái rắm, không nhìn thấy lao nương đang bể bụng đó sao? Xéo đi nhanh lên." Cắt. Đối mặt Lý Tĩnh Văn, đám người nhao nhao hướng nàng đầu nhập một cái khinh bị ánh mắt, lập tức liền quay người rời đi. Mà lúc này, Lâm Viễn Hạ cũng lôi kéo Tô Tiêu Dao đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, vung lòng tâm tình, khẩn trương là bình thường, nhiều đến mấy lần liền tốt. Ê! Đối mặt Lâm Viễn Hạ, Tô Tiêu Dao không còn gì để nói, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, dù sao đến đều tới, cũng không thể lúc này rời đi đi. Một bên khác, Tô Tử Vi sau khi rời bệnh viện, liền chẳng có mục đích đi tại trên đường cái ánh mắt trống rỗng, cả người nhìn liền như là một cái xác không hồn. Thằng đến đi tới trường học bên ngoài, nàng mới giống như là nhớ tới cái gì, lúc này móc ra điện thoại. Liên tục do dự về sau, vẫn là bấm một số điện thoại. "Uy, đại tỷ, là ta." Điện thoại kết nối về sau, Tô Tử Vi có chút hơi có vẻ lực lượng không đủ mở miệng. Nhưng mà điện thoại bên kia Tô Tử Hàm nghe xong, thì là không mặn không nhạt mở miệng. "Chuyện gì?" "Đại tỷ, ta trở về." Tô Tử Vi mấp máy môi, ngữ khí mang theo một vòng nhàn nhạt yêu thương. Nghe vậy, Tô Tử Hàm sững sờ chỉ chốc lát, lập tức liền nghe một đạo thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Tử Vi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Rất rõ ràng, Tô Tử Hàm đại khái đã đoán được Tô Tử Vi cũng sẽ trùng sinh, cho nên đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe Tô Tử Hàm lời nói về sau, Tô Tử Vi do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệng. "Đại tỷ, ta muốn biết Tiêu Dao ở đâu." "Ai Tử Vi, không phải ta không nói cho ngươi, chỉ là một thế này ngươi lại một lần thương tổn tới Tiêu Dao. Cho dù ngươi tìm tới hắn lại có thể như thế nào đây? Hắn chọn tha thứ ngươi sao? Chẳng qua là cho hắn tăng thêm phiền não thôi." Đối mặt Tô Tử Vi, Tô Tử Hàm cũng biết nàng muốn làm cái gì, thế là lúc này mở miệng cự tuyệt nói. Nhưng ai liệu Tô Tử Vi nghe xong, lại là trong nháy mắt đỏ cả với mắt, trong thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. "Đại tỷ, coi như là ta và ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại làm ra tổn thương gì chuyện của hắn." Nghe vậy, điện thoại bên kia Tô Tử Hàm lần nữa thở dài một tiếng. Một lúc lâu sau, mới gặp nàng có chút thỏa hiệp nói: "Tốt à, đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy liền đi tìm hắn đi, nhưng ngươi nhớ lấy, không cho phép đối với hắn quấn quýt chặt lấy." Cuối cùng, Tô Tử Hàm vẫn là đem Tô Tiêu Dao chỗ ở địa phương nói cho Tô Tử Vi. Không vì cái gì khác, chỉ vì ở kiếp trước mình đã từng đau khổ tìm kiếm Tô Tiêu Dao, cầu xin sự tha thứ của hắn. Cho nên tự nhiên rõ ràng Tô Tử Vi tâm tình bây giờ, bởi vậy lúc này mới đem Tô Tiêu Dao chỗ ở địa phương nói cho nàng. "Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, đại tỷ." Nghe Tô Tử Hàm lời nói về sau, Tô Tử Vi tràn ngập nhiệt lệ mở miệng cảm kích nói. Nhưng mà Tô Tử Hàm nghe xong, nhưng lại chưa mở miệng, chỉ khe khẽ lắc đầu, lập tức liền cúp điện thoại. Thấy thế, Tô Tử Vi lúc này lấy lại điện thoại di động, sau đó tại ven đường chặn một chiếc taxi sau, liền đi đến Tô Tiêu Dao chỗ ở khu biệt thự, tới, đồ ăn tốt, tiểu gia hỏa, chớ ngẩn ra đó, nhanh rửa tay ăn cơm đi. Một bên khác, Lý Tĩnh Văn bưng cuối cùng một món ăn lên bàn về sau, liền một mặt nhiệt tình kêu gọi Tô Tiêu Dao. Mà Tô Tiêu Dao nghe xong, do dự một lát, lập tức liền đứng dậy đi toilet. Rất nhanh, Lâm Khải Hoành liền cầm một bình rượu ngon lên bàn, sau đó nhìn xem Tô Tiêu Dao cười nói: "Tiểu hòa tử, bồi thúc thúc uống chút. Thế ngươi có bị bệnh không? Hắn mới bao nhiêu lớn ngươi liền để hắn uống rượu?" Nghe Lâm Khải Hoành lời nói về sau, một bên Lý Tĩnh Văn trừng mắt liếc hắn một cái, có chút tức giận nói. Nhưng mà Lâm Khải Hoành nghe xong, lại là nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói: "Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi từ nhỏ bồi dưỡng. Ngươi nói cái gì?" "Ê, không có. Không có gì, ta nói ngươi nói rất đúng, ha ha." Giống nhau kiếp trước như vậy, chỉ cần Lý Tĩnh Văn trừng hai mắt, Lâm Khải Hoành liền lập tức sợ. Thấy thế, Lý Tĩnh Văn lúc này mới bỏ qua, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Tiêu Dao, một mặt ý cười mở miệng: "Tiểu gia hỏa, đừng nghe thúc thúc của ngươi, ăn cơm trước đi, nếm thử A-Z tay nghề." "Được, tốt." Nghe Lý Tĩnh Văn lời nói về sau, Tô Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Sau đó liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, dựa vào nét mặt của hắn ở trong liền không khó đoán ra Lý Tĩnh Văn nấu cơm tay nghề coi như không tệ. Thấy thế, Lý Tĩnh Văn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Uyển Hạ trên thân, có chút thăm dò tính mở miệng: "Uyển Hạ a, các ngươi dự định lúc nào kết hôn?" Phúc. Nghe Lý Tĩnh Văn lời nói về sau, Tô Tiêu Dao trực tiếp bị sặc một cái, lập tức một mặt mộng bức nhìn một chút Lý Tĩnh Văn. Thấy thế, Lâm Uyển Hạ nhưng lại chưa phản ứng hắn, mà là tự mình mở miệng: "Chờ hắn đến pháp định tuổi tác sau liền kết hôn." Rất rõ ràng, một thế này, Lâm Uyển Hạ không muốn đợi thêm đến Tô Tiêu Dao tốt nghiệp về sau lại kết hôn. Nhưng ai liệu Tô Tiêu Dao nghe xong, thì là chủ trừ một lát, lập tức mở miệng đánh gãy hai người đối thoại. "Cái kia, A Di, kỳ thật đi, ta cùng Nguyễn Hạ tỷ không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó." "Ừm, cái này, đây là ý gì?" Nghe Tô Tiêu Dao lời nói về sau, Lý Tĩnh Văn cùng Lâm Khải Hoành lập tức sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Tô Tiêu Dao. Mà Lâm Nguyễn Hạ con ngươi cũng theo Tô Tiêu Dao câu nói này trong nháy mắt ảm đạm xuống, lập tức nhẹ giọng mở miệng: "Tốt, ăn cơm trước đi." Nghe vậy, Lý Tĩnh Văn cùng Lâm Khải Hoành hai người lúc này mới một mặt hồ nghi mắt nhìn Lâm Nguyễn Hạ, sau đó liền túi đầu ăn cơm. Thấy thế, Tô Tiêu Dao cũng có chút áy náy mắt nhìn cảm xúc xa xút Lâm Nguyễn Hạ, cuối cùng nhưng cũng không tiếp tục mở miệng. Mà bữa cơm này cũng bởi vì Tô Tiêu Dao câu nói này, không có trước đó bầu không khí. Chương 52. Ngươi không hôn ta để hắn hôn. Chương 52. Ngươi không hôn ta để hắn hôn. Bữa cơm này ăn xong thời điểm, đã là chạm vào tối. Lâm Viễn Hạ cự tuyệt ở chỗ này, sau đó liền dẫn Tô Tiêu Dao hướng phía trong nhà đi đến. Trên đường, Lâm Viễn Hạ một câu cũng không có, chỉ chuyên tâm lái xe, sắc mặt bình tĩnh mà phức tạp. Nhưng thông qua ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn tâm cũng không bình tĩnh, dường như đang suy nghĩ gì sự tình. Thấy thế, Tô Tiêu Dao do dự một lát, cuối cùng vẫn thăm dò tính mở miệng: "Viễn Hạ tỷ, ngươi có phải hay không tức giận?" Nghe vậy, Lâm Viễn Hạ đột nhiên một cước phanh lại đứng tại ven đường, sau đó bình phục một chút tâm tình. Lúc này mới mắt không chớp nhìn xem Tô Tiêu Dao, dường như cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc mở miệng. "Đúng, ta xác thực tức giận, ta sinh khí ngươi tại sao muốn phủ nhận quan hệ giữa chúng ta? Chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút nào thích ta sao?" Nghe Lâm Viễn Hạ lời nói về sau, Tô Tiêu Dao trong nháy mắt sửng sở, luôn cảm giác kịch bản có chút không đúng. Lâm Viễn Hạ không phải nói là mình không có sinh khí, hay là không nói lời nào để cho mình đến đoán sao? Có thể Lâm Viễn Hạ vậy mà như vậy ngay thẳng nói ra mình nội tâm ý nghĩ, khiến cho Tô Tiêu Dao đều có chút sẽ không. Bất quá Tô Tiêu Dao cũng chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức chậm rãi mở miệng. "Viễn Hạ tỷ, không phải như vậy, ta chỉ là..." "Tốt, ngươi chớ nói nữa, đã ngươi không thích ta, vậy ta đây đời cũng sẽ không lại quấn lấy ngươi." Tô Tiêu Dao lời nói còn chưa nói xong, liền gặp Lâm Viễn Hạ một mặt kiên quyết ngắt lời hắn. Mà lại nói, hốc mắt của nàng liền dần dần hồng nhuận xuống dưới, một viên to như hạt đậu nước mắt cũng chậm rãi trượt xuống gương mặt. Thấy thế, Tô Tiêu Dao trong lòng không có tồn tại một trận bối rối, lập tức cuống quýt thay Lâm Viễn Hạ lau đi nước mắt, một mặt khẩn trương mở miệng. "Viễn Hạ tỷ, ngươi đây là ý gì?" Nghe vậy, Lâm Viễn Hạ có chút thê thảm cười, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ý tứ chính là ta muốn đi ra mắt, cha mẹ niên kỷ cũng không nhỏ, ta không muốn lại để cho bọn hắn lo lắng hôn sự của ta. Cho nên, đã ngươi không thích ta, vậy ta liền tiếp nhận ba mẹ an bài, ra ngoài ra mắt." "Không, Viễn Hạ tỷ, ngươi không thể đi ra mắt." Không biết làm sao, đối mặt Lâm Viễn Hạ, Tô Tiêu Dao trong lòng đột nhiên rất đau. Cái loại cảm giác này giống như là bị một cây dao đâm vào trái tim, làm hắn khó mà chịu đựng. Nhưng mà Lâm Viễn Hạ nghe xong, khóe miệng không tự giác hướng lên giơ lên. Lập tức cuống quýt đưa tay xoa xoa nước mắt, xem như chặn khóe miệng ý cười đợi bình phục một chút cảm xúc về sau, Lâm Viễn Hạ lần nữa nhìn về phía Tô Tiêu Dao, có chút hăng hái mở miệng. "Vì cái gì? Đã ngươi không thích ta, vậy ta vì cái gì không thể đi ra mắt?" "Ai? Ai nói ta không thích ngươi, ta chỉ là còn không có nghĩ kỹ." Đối mặt Lâm Viễn Hạ, Tô Tiêu Dao gấp mặt đỏ dần. Thấy thế, Lâm Viễn Hạ xích lại gần một chút, một mặt ý cười mở miệng nói: "Ồ, vậy ngươi bây giờ đây là nghĩ kỹ?" Nghe vậy, Tô Tiêu Dao chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng mà Lâm Viễn Hạ gặp Tô Tiêu Dao không nói lời nào, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan đi. Nàng quyết định, nhất định phải hào hào sửa trị một chút Tô Tiêu Dao cái này mềm yếu tính cách. Thế là thu tầm mắt lại, ngữ khí bình thản nói: "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đến tột cùng có muốn hay không tốt, nếu như muốn tốt, vậy chúng ta ngày mai liền định ra hôn ước, chờ ngươi sau trưởng thành, chúng ta liền trực tiếp kết hôn. Nếu như ngươi còn không có nghĩ kỹ, vậy ta ngày mai liền đi ra mắt, sau đó tùy tiện tìm người kết hôn. Rốt cuộc muốn làm sao tuyển, xem chính ngươi, ta không ép buộc. Ta nghĩ kỹ." Đối mặt Lâm Viễn Hạ, Tô Tiêu Dao dường như quyết định, lập tức ngẩng đầu lên, đối mặt Lâm Viễn Hạ ánh mắt, một mặt khẩn trương mở miệng: "Ta không muốn để cho ngươi cùng người khác kết hôn, cho nên, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi kết hôn." Nghe vậy, Lâm Viễn Hạ lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. "Cái này đối sao, đến hôn ta một cái." "Cái này?" Nghe Lâm Viễn Hạ lời nói về sau, Tô Tiêu Dao lại có chút do dự. Thế, Lâm Viễn Hạ sắc mặt lần nữa lạnh xuống, dường như uy hiếp mở miệng: "Ngươi có thân hay không? Ngươi không hôn ta để hắn hôn." Nói, Lâm Viễn Hạ vẫn không quên quay cửa xe xuống, chỉ đi ngang qua một tên nam tử. Mà tên nam tử kia giờ phút này cũng là một mặt mộp bức, khi hắn kịp phản ứng về sau, trên mặt lập tức vui mừng. Lập tức nhìn về phía Tô Tiêu Dao, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Huynh đệ, ngươi mau nói câu nói a." Gặp Tô Tiêu Dao vẫn như cũ không nói lời nào, nam nhân gấp trên nhảy dưới tránh, nhìn về phía Tô Tiêu Dao ánh mắt cũng mang theo vẻ khinh bỉ. Nhưng mà Tô Tiêu Dao thấy thế, cuối cùng là lấy hết dũng khí, lập tức tiến tới Lâm Viễn Hạ bên người, hôn nàng một ngụm. Thế, Lâm Viễn Hạ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía tên nam tử kia vẫy vẫy tay. "Không có ý tứ a, ta mới vừa cùng lão công ta đang nháo lấy chơi đâu, đừng để trong lòng." Dứt lời, liền đem cửa sổ xe kéo lên, một cước chân ga lái xe rời đi. "Nam tử ba, người lễ phép sao?" Gặp phương pháp này có hiệu quả về sau, Lâm Viễn Hạ tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Xem ra cấp 5 sao thượng tướng Mạch Cờ A chắc chắn nói câu nói kia thật đúng là đúng. Nam nhân chính là muốn để hắn có chút cảm giác nguy cơ, bằng không hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghe ngươi. Rất nhanh, hai người liền lái xe về tới Lâm Viễn Hạ biệt thự. Nhưng mà đang lúc hai người chuẩn bị tiến vào biệt thự thời khắc, đã thấy một bên đột nhiên thoát ra một bóng người. "Tiêu Dao, người rốt cục trở về." Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tô Tử Vi lúc này khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt còn có bị gió thổi làm nước mắt. Giờ phút này chính lôi kéo Tô Tiêu Dao cánh tay, một mặt chờ mong nhìn xem hắn. Thế, Tô Tiêu Dao ngẩn người, lập tức rút tay ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng: "Ngũ tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" "Ta là chuyên môn tới tìm ngươi, Tiêu Dao, thật xin lỗi, trước đó là tỷ tỷ không tốt, ngươi có thể tha thứ tỷ tỷ sao?" Đối mặt Tô Tiêu Dao, Tô Tử Vi một mặt lo lắng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ run rẩy. Nhưng mà không đợi Tô Tiêu Dao nói chuyện, liền gặp một bên Lâm Viễn Hạ trực tiếp đẩy Tô Tử Vi một thanh. Lập tức cười lạnh một tiếng, có chút trào phúng mở miệng: "Tô Tử Vi, ngươi cũng xứng để Tiêu Dao tha thứ ngươi. Các ngươi cái này tỷ muội trong 7 người, còn thuộc ngươi đáng hận nhất. Cho nên, ngươi cũng là nhất không đáng tha thứ một cái kia." "Ngươi..." Nghe Lâm Viễn Hạ lời nói về sau, Tô Tử Vi lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt cũng theo đó trắng bệch xuống dưới. Xác thực, so với cái khác tỷ muội, một thế này, mình đích thật đối Tô Tiêu Dao làm quá phận. Cũng khó trách Lâm Viễn Hạ sẽ đối với mình có như thế lớn địch ý nghĩ tới đây, Tô Tử Vi lần nữa tiến lên một bước, một mặt cái náy nhìn xem Tô Tiêu Dao mở miệng. "Tiêu Dao, tỷ tỷ biết trước đó tổn thương ngươi, nhưng ngươi có thể hay không lại cho tỷ tỷ một cơ hội? Liên một lần, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ cầu ngươi tuyệt đối đừng chán ghét tỷ tỷ là được rồi." Nghe vậy, Tô Tiêu Dao do dự một lát, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, vẻ mặt thành thật mở miệng: "Ngũ tỷ, ngươi vẫn là trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi." Chương 53. "Ngươi có thể hay không đừng sờ loạn?" Chương 53, ngươi có thể hay không đừng sờ loạn. Ngũ tỷ, ngươi vẫn là trở về đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Dứt lời, Tô Tiêu Giao liền chuẩn bị vòng qua Tô Tử Vi, trực tiếp cùng Lâm Uyển Hạ lên lầu nghỉ ngơi. Có thể lúc này, Tô Tử Vi lại như cũ chưa từ bỏ ý định bắt lấy Tô Tiêu Giao tay, một mặt thống khổ mở miệng. Tiêu Giao, ngươi thật chẳng lẽ không thể lại cho tỷ tỷ một cơ hội sao? Ngũ tỷ, trở về đi. Đối mặt Tô Tử Vi, Tô Tiêu Giao chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn tránh ra khỏi Tô Tử Vi tay. Thấy thế, Tô Tử Vi cắn môi một cái, nhìn xem Tô Tiêu Giao bóng lưng rời đi, một mặt quật cường mở miệng. Không sao Tiêu Giao, tỷ tỷ biết ngươi bây giờ còn không thể tiếp nhận tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ sẽ vẫn đứng ở chỗ này chờ ngươi chừng nào thì đồng ý tỷ tỷ lại đi. Dứt lời, tựa như cùng một cái cọp tiêu đồng dạng đứng tại biệt thự dưới lầu. Mặc dù sắc mặt của nàng rất kém cỏi, nhưng bóng lưng lại là vô cùng kiên định. Phản phất Tô Tiêu Giao không tha thứ nàng, nàng ngay ở chỗ này vẫn đứng. Mà Tô Tiêu Giao nghe nàng về sau, bước chân dừng lại, cuối cùng vẫn cùng Lâm Uyển Hạ tiến thẳng vào biệt thự. Thấy thế, Tô Tử Vi con ngươi triệt để phai nhạt xuống, bất quá rất nhanh liền bò lên trên một vòng kiên định. Rất nhanh, Tô Tiêu Giao liền tiến vào biệt thự, sau đó tắm rửa một cái về sau, liền đứng tại lầu 2 trên ban công nhìn Tô Tử Vi, trên mặt còn hiện lên một vòng vẻ do dự đột nhiên, một đạo thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy Tô Tiêu Giao, lập tức liền gặp Lâm Uyển Hạ một mặt ôn nhu mở miệng. "Lão công, đừng xem, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi." "Cái kia, Uyển Hạ tỷ, nếu không ngươi vẫn là đi trước phòng khác ngủ đi." Nghe Lâm Uyển Hạ lời nói về sau, Tô Tiêu Giao một mặt lúng túng mở miệng. Kỳ thật cũng không phải bởi vì khác, chủ yếu là Lâm Uyển Hạ lúc ngủ quá không trung thực. Nhưng mà Lâm Uyển Hạ nghe xong, lập tức hiểu Tô Tiêu Giao ý tứ, lập tức chạy tới Tô Tiêu Giao phía trước, vẻ mặt thành thật mở miệng. "Đừng a, ngươi yên tâm, ta về sau lúc ngủ nhất định thành thật thật, tuyệt không ôm ngươi." Cái này, đối mặt Lâm Uyển Hạ một phen, Tô Tiêu Giao có chút do dự, rõ ràng là không tin chuyện hoang đường của nàng. Nhưng mà Lâm Uyển Hạ thấy thế, tựa hồ cũng tới tính tình, lúc này bóp lấy eo, một mặt tức giận mở miệng. "Ngươi đến cùng có để hay không cho ta ôm? Không cho vớt ve lời nói, ta có thể đi ôm người khác." Nhường một chút nhường, chúng ta bây giờ liền đi nghỉ ngơi đi. Gặp Tô Tiêu Giao đáp ứng, Lâm Uyển Hạ một mặt đắc ý quả nhiên, vẫn là mắc cờ a chát chát nói rất đúng a. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi thời khắc, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận sét đánh âm thanh. Thấy thế, Tô Tiêu Giao có chút lo lắng nhìn về phía đứng ở bên ngoài Tô Tử Vi. Cuối cùng nhưng cũng không nói cái gì, chỉ khe khẽ lắc đầu, lập tức liền trở về phòng ngủ. "Cái kia, Uyển Hạ tỷ, ngươi ôm liền ôm, có thể hay không đừng sờ loạn?" Một lúc lâu sau, mới gặp Tô Tiêu Giao mặt đỏ tới mang tai, nhìn xem trong chăn ở giữa có chút nô ra địa phương, có chút lúng túng mở miệng. Mà Lâm Uyển Hạ nghe xong, nhưng lại chưa mở miệng, xem bộ dáng là ngủ thiết đi. Nhưng nàng tay lại gắt gao cầm Tô Tiêu Giao. Thấy thế, Tô Tiêu Giao do dự một lát, cuối cùng vẫn không có để cho tỉnh Lâm Uyển Hạ, lập tức liền tắt đèn. Chỉ bất quá hắn làm thế nào cũng không ngủ được. Không biết là bị Lâm Uyển Hạ cầm nguyên nhân, hay là bởi vì mưa bên ngoài âm thanh. Nếu không, vẫn là đi ra xem một chút đi. Có lẽ là cảm thấy Tô Tiêu Giao tâm tư, một bên Lâm Uyển Hạ đột nhiên mở miệng nói ra. Nói xong không quên buông lòng tay ra. Nhưng mà Tô Tiêu Giao nghe xong, bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, thăm dò tính mở miệng. "Uyển Hạ tỷ, ngươi không ngủ? Cái kia, ta nói ta vừa tỉnh ngủ ngươi tin không?" Đối mặt Tô Tiêu Giao, Lâm Uyển Hạ có chút cười cười xấu hổ. Thấy thế, Tô Tiêu Giao có chút ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, lập tức liền đứng dậy xuống giường, sau đó hướng phía dưới lầu đi đến. Mà Lâm Uyển Hạ thấy thế, chủ trừ một lát sau, cũng đi theo đi xuống. Nhưng ai liệu Tô Tiêu Giao vừa mới xuống lầu, liền bị một màn trước mắt sợ kinh đến. Chỉ thấy mặt ngoài mưa to mưa như chút nước, mà Tô Tử Vi thì là một mặt hư nhược nằm ở nước mưa bên trong. "Ngũ tỷ, Ngũ tỷ ngươi thế nào?" Không kịp nghĩ nhiều, Tô Tiêu Giao lúc này đỉnh lấy mưa to đi tới Tô Tử Vi bên người. Sau đó một mặt lo lắng mở miệng dò hỏi. Nhưng lúc này Tô Tử Vi đã hôn mê, căn bản là nghe không được Tô Tiêu Giao nói lời. Nếu như có thể nghe được, đại khái sẽ rất cao hứng đi. Thấy thế, Tô Tiêu Giao lúc này vươn tay, sờ lên Tô Tử Vi cái trán, kết quả lại phát hiện Tô Tử Vi đã phát sốt. Mà lúc này Lâm Uyển Hạ cũng đã đi xuống lầu dưới. Khi thấy trước mắt một màn này lúc, trong mắt của nàng cũng hiện ra một chút hoảng hốt. Lập tức trực tiếp cầm lấy một bên dù che mưa, nhanh chóng chạy tới Tô Tiêu Giao bên người, một mặt lo lắng mở miệng. "Nàng thế nào?" "Rất bỏng, hẳn là phát sốt." Tô Tiêu Giao một bên ôm lấy Tô Tử Vi, một bên hướng phía Lâm Uyển Hạ mở miệng. "Uyển Hạ tỷ, chúng ta vẫn là trước đưa Ngũ tỷ đi bệnh viện đi." Nghe vậy, Lâm Uyển Hạ nhẹ gật đầu, lập tức cuống quýt mở miệng. "Tốt, ngươi đợi ta một chút, ta đi mở xe." Dứt lời, liền trực tiếp đem dù đặt ở Tô Tiêu Giao trên đầu, sau đó đỉnh lấy mưa hướng nhà để xe chạy tới. Rất nhanh, hai người liền đem Tô Tử Vi đưa đến bệnh viện. Bất quá cũng may không có việc lớn gì, Tô Tử Vi thân thể vốn là có chút suy yếu. Hiện nay lại ngâm trận mưa to, lúc này mới dẫn đến phát sốt lâm vào hôn mê. Nhưng đưa tới coi như kịp thời, chỉ cần đánh chút một chút, nghỉ ngơi thật tốt một chút liền tốt. Đều tại ta, nếu không Ngũ tỷ cũng sẽ không bị dầm mưa đến. Thu xếp tốt Tô Tử Vi về sau, Tô Tiêu Giao lúc này mới ngồi tại bệnh viện trên ghế dài, có chút tự trách mở miệng. Nhưng mà Lâm Uyển Hạ nghe xong, thì làm mấp máy môi, nhẹ giọng mở miệng an ủi. "Không có việc gì, ngươi không cần tự trách, đây không phải lỗi của ngươi." Thế nhưng là, ai? Đối mặt Lâm Uyển Hạ, Tô Tiêu Giao chỉ khe khẽ thở dài, lập tức liền nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh một mặt hư nhược Tô Tử Vi. Mà Lâm Uyển Hạ cũng không nói lời gì nữa, chỉ lặng lặng ngồi ở Tô Tiêu Giao bên cạnh bồi tiếp hắn. Hát gì? Một lúc lâu sau, mới gặp Tô Tiêu Giao hát hơi một cái, mà lại sắc mặt cũng có chút hơi đỏ lên. Thấy thế, Lâm Uyển Hạ nhíu mày, lúc này mới phát hiện Tô Tiêu Giao hiện tại toàn thân đều đã ướt đẫm. Lập tức sờ lên Tô Tiêu Giao cái trán, lúc này mới phát hiện Tô Tiêu Giao cũng phát sốt. Thế là cuống quýt tìm tới bác sĩ. Rất nhanh, Tô Tử Vi bên cạnh liền có Tô Tiêu Dao một trương giường bệnh. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Tiêu Dao con mắt vừa mới mở ra, liền nhìn thấy mấy trương mặt chính vây quanh hắn nhìn. "Đại tỷ, ngươi mau nhìn, Tiêu Dao tỉnh." Gặp Tô Tiêu Dao sau khi tỉnh lại, Tô Tử Thụy sắc mặt vui mừng, lập tức cuống quýt mở miệng. Mà Tô Tử Hàm cũng nghe tiếng chạy đến, trong tay còn bưng một bát nóng hôi hổi cháo. "Tiêu Dao, ngươi đã tỉnh, ăn một chút gì đi." Tô Tử Hàm đi tới Tô Tiêu Dao bên người, đem cháo đưa tới Tô Tiêu Dao bên miệng về sau, một mặt ôn nhu mở miệng. Thấy thế, Tô Tiêu Dao chủ trừ một lát, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, cuống quýt mở miệng. "Đại tỷ, Ngũ tỷ thế nào?" "Không cần đến quan tâm nàng, nàng không chết được." Đối mặt Tô Tiêu Dao, Tô Tử Hàm lạnh giọng mở miệng, nói xong không quên chừng mắt nhìn một bên trên giường bệnh Tô Tử Vi. Bởi vì Tô Tiêu Dao lúc này là bị chúng nữ trô vây quanh, bởi vậy cũng không nhìn thấy trên giường bệnh Tô Tử Vi. "Đúng đấy, nàng có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, tối hôm qua đều đốt tới 38 độ 6, làm ta sợ muốn chết." Tô Tử Hàm dứt lời, liền gặp một bên Tô Tử Nguyệt một mặt khẩn trương mở miệng. Nhưng mà Tô Tiêu Dao nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc, dường như nói một mình mở miệng. "Không đúng sao? Ngũ tỷ hẳn là so ta nặng a, ta nhớ được nàng tối hôm qua đã đốt tới gần 40 độ a." Chương 54. "Các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi?" Chương 54. "Các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi?" Xác thực, Tô Tử Vi hoàn toàn chính xác so với hắn nghiêm trọng, lúc này cũng còn sắc mặt tái nhợt đâu. Nhưng hắn làm sao biết, đừng nói Tô Tử Vi phát sốt, liền xem như nàng chết rồi, Tô Tử Hàm đám người lúc này cũng sẽ không đóng tâm nàng. Bởi vì đây hết thảy đều là chính nàng gieo gió gặt bão, căn bản trách không được người khác. Ngược lại là nàng, bởi vì chính mình chấp nhiệm, lại đem Tô Tiêu Dao cũng liền mệt mỏi. Chính là bởi vì điểm này, Tô Tử Hàm đám người từ tiến phòng bệnh bắt đầu liền không cho nàng sắc mặt tốt. Bất quá một bên Tô Tử Vi đang nghe Tô Tiêu Dao quan tâm về sau, tái nhợt trên mặt viết đầy kích động. Lập tức không để ý tới thân thể suy yếu, trực tiếp đứng dậy xuống giường, đi tới Tô Tiêu Dao bên người, ngựa khí khinh nu nói: "Tiêu Dao thật xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt, liên lụy ngươi." Nghe vậy, Tô Tiêu Dao mím môi, trên mặt hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc, cuối cùng vẫn lắc đầu mở miệng: "Ngũ tỷ, ta không sao." "Ta..." Nghe Tô Tiêu Dao lời nói về sau, Tô Tử Vi vừa định mở miệng, nhưng lại bị một bên Tô Tử Hàm trô đánh gãy. "Tốt, Tử Vi, ngươi về trước đi nằm đi." "Đúng đấy, Tiêu Dao hiện tại còn cần nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quấy rầy hắn." Tô Tử Hàm tiếng nói vừa dứt, một bên Tô Tử Thụy cũng đi theo tức giận mở miệng phụ họa nói. Thế thế, Tô Tử Vi do dự một lát, dường như có chút muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp trở về giường bệnh. Nàng biết mình không thể lại cho Tô Tiêu Dao thêm phiền toái, cho nên về phần cầu xin Tô Tiêu Dao tha thứ sự tình, vẫn là chờ Tô Tiêu Dao tốt về sau rồi nói sau. Một bên khác, Tô Chính Quốc cùng Liễu Phương bọn người ở tại bên ngoài phòng giải phẫu đợi gần một đêm. Lúc này mới gặp cửa phòng giải phẫu bị mở ra, mà mấy tên bác sĩ cũng kéo lấy mọi mệt thân thể từ bên trong đi ra. "Bác sĩ, con trai của ta thế nào?" Nghe vậy, bác sĩ gáy mắt đen nhánh, khoát tay áo nói ra: "Đã không sao, bị hao tổn gân mạch đã toàn bộ nối liền, đằng sau liền muốn nhìn hắn khôi phục." Dứt lời, lại sâu sắc nhìn mấy người một chút, trong giọng nói còn mang theo một tia trách cứ mở miệng: "Bệnh nhân toàn thân gân mạch đều đã yếu ớt không chịu nổi, các ngươi những thứ này làm ra trưởng sao có thể bất cẩn như vậy đâu? Chúng ta..." "Tốt, các ngươi về sau vẫn là mình chú ý đi, nếu như lại phát sinh những chuyện tương tự, ta không dám hứa chắc còn có thể hay không cứu hắn." Không đợi Liễu Phương lời nói xong, liền gặp bác sĩ mở miệng lần nữa đánh gãy nàng. Nhìn ra, trải qua một đêm cứu chữa, mấy tên bác sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nơi nào còn có tâm tình đi nghe Liễu Phương giải thích. Thế là tại sau khi thông báo xong, mấy tên bác sĩ liền trực tiếp quay người rời đi. Thấy thế, Tô Chính Quốc khí siết chặt nắm đấm, lập tức hung hăng đập vào bệnh viện trên mặt tường. Tên xuất sinh này, tử căng đều đã dạng này, nàng làm sao còn có thể hạ thủ được? "Cha, Ngũ tỷ nàng..." "Nàng có lẽ là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đâu." Gặp Tô Chính Quốc như vậy tức giận, một bên Tô Tử Tình mấp máy môi, lập tức nhẹ giọng mở miệng an ủi. Nhưng ai liệu tiếng nói của nàng vừa dứt, liền gặp một bên Liễu Phương vụt một chút đứng người lên. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tô Tử Tình, ngữ khí bất thiện nói: "Tử Tình, ngươi đây là ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tiếp tục vì nàng giải thích sao?" "Thứ bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng vậy mà có thể làm cho nàng đối với mình đệ đệ xuống tay nặng như vậy?" "Ta..." Đối mặt Liễu Phương một phen, Tô Tử Tình trong nháy mắt bị đối á khẩu không trả lời được. Xác thực, Tô Tử Vi chuyện này làm thực sự không để ý tới, mình cũng không có cách nào thay nàng giải thích. Mà lúc này một bên Tô Chính Quốc thì là mặt lạnh lấy quét mắt đám người một chút, lập tức trầm giọng mở miệng: "Tốt, sự tình như là đã phát sinh, chúng ta ở chỗ này sinh khí cũng vô dụng, chẳng bằng trước thu xếp tốt Tử Căng." Dứt lời liền trực tiếp quay người hướng phía phòng bệnh đi đến. Bởi vì Tô Tử Căng tạm thời còn chưa tỉnh lại, cho nên còn cần lưu tại giám hộ trong phòng quan sát mấy ngày. Mà đám người cũng liền không cần thiết tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, lập tức nhao nhao đi theo Tô Chính Quốc bước chân. Nhưng ai liệu mấy người khi đi ngang qua một gian phòng bệnh bình thường thời điểm, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, mà lại thanh âm còn rất quen thuộc. "Tiêu Dao, ngươi nếm thử cái này ăn ngon." "Đúng đúng đúng, cái này cũng không tệ. Đến, trước uống ngụm nước đi." Nghe từng đạo thanh âm quen thuộc, đám người nhao nhao dừng bước. Liền ngay cả đi ở trước nhất Tô Chính Quốc cũng không ngoại lệ. "Cái này..." Tô Tử Tình vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng không ngờ bị trước mặt Tô Chính Quốc phất tay đánh gãy. Chỉ gặp Tô Chính Quốc bước nhanh đi tới ngoài cửa phòng bệnh, đầu tiên là cẩn thận nghe phía mặt thanh âm. Rất nhanh, liền gặp hắn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống. Lập tức hít một hơi thật sâu, trực tiếp một cước đem cửa phòng đá văng. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tô Tử Hàm đám người chính vây quanh ở Tô Tiêu Dao trước giường bệnh, một mặt ôn nhu nhìn xem hắn, mà lại riêng phần mình trong tay cũng đều cầm một phần ăn hay là đồ uống loại hình. Không sai, Thẩm Thành Trán bệnh viện có rất nhiều, nhưng rất không khéo, bọn hắn vậy mà tại nơi này gặp nhau. Xem ra thật đúng là mệnh trung chú định, tránh cũng tránh không khỏi, các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Tô Chính Quốc nhìn vẻ mặt ân cần Tô Tử Hàm đám người, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nói, liền trực tiếp vào, chuẩn bị đem Tô Tiêu Dao từ trên giường bệnh kéo lên. Ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Tô Tử Hàm đám người nơi nào sẽ làm? Lúc này lạnh giọng mở miệng, sau đó không nói lời gì ngăn tại Tô Tiêu Dao trước người. Liền ngay cả một bên Tô Tử Vi cũng nhanh chóng xuống giường, một mặt bất thiện nhìn xem Tô Chính Quốc. Mà Tô Chính Quốc gặp một màn này, bị tức toàn thân run rẩy. Lúc này chỉ vào Tô Tiêu Dao, phẫn nộ mở miệng chất vấn. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy thích vội vàng hầu hạ tên xuất sinh này sao? Thứ chúng ta làm cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Đúng đấy, ngươi đã không phải là phụ thân của chúng ta, cho nên, Tô Chính Quốc, ngươi vẫn là chú ý một chút chính ngươi ngôn từ đi. Ngươi, đối mặt Tô Tử Nguyệt cùng Tô Tử Ninh lời nói này, Tô Chính Quốc bị tức sắc mặt đỏ lên. Nhìn về phía ánh mắt của mấy người cũng càng phát ra nghiêm túc. Lập tức hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt đặt ở Tô Tử Vi trên thân, ngữ khí lạnh như băng nói: "Các ngươi thích thế nào ta mặc kệ, nhưng là Tô Tử Vi, ngươi nhất định phải cùng ta trở về." "A, ngươi xem như cái thứ gì? Ngũ muội dựa vào cái gì muốn trở về với ngươi?" Nghe Tô Chính Quốc lời nói về sau, không đợi Tô Tử Vi mở miệng, liền gặp một bên Tô Tử Thụy cười lạnh nói: "Hiện tại Tô Chính Quốc có thể nói là các nàng cùng chung địch nhân. Bởi vậy Tô Tử Thụy cho dù là lại khó không lên Tô Tử Vi, cũng muốn đứng ra vì nàng nói chuyện." Nhưng ai biết Tô Chính Quốc nghe xong, triệt để áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng. Lúc này chỉ vào Tô Tử Vi, lớn tiếng quát lớn: "Ta muốn để tên xuất sinh này trở về cho Tử Căng xin lỗi." Nghe vậy, đám người mặt lộ vẻ hoang mang, rất rõ ràng, các nàng cũng không biết Tô Tử Vi làm sự tình. Thấy thế, Tô Tử Vi mấp máy môi, lập tức liền đem sự tình chân tướng giải thích một chút. Nhưng ai biết nàng sau khi giải thích xong, ở đây trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, mới gặp một bên Lâm Uyển Hạ phủ tay, rất là tùy ý mở miệng: "Ừm, không sai không sai, làm cho gọn gàng vào." Chương 55, ngươi dám đùa ta. Chương 55, ngươi dám đùa ta. "Ừm, không sai không sai, làm cho gọn gàng vào." "Lâm Uyển Hạ, ta cho ngươi biết, đừng khinh người quá đáng." Đối mặt Lâm Uyển Hạ, Tô Chính Quốc bị tức mặt xanh một trận từ một trận. Cuối cùng cũng chỉ có thể giáng chống đỡ lấy lực lượng, nghiến răng nghiến lợi thả ra ngân thoại. Nhưng ai liệu Lâm Uyển Hạ nghe xong, lại chỉ khẽ cười một tiếng, ngựa khí bình thản nói: "Khi dễ ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, thứ ta hiện tại sớm đã một thân một mình, ngươi liền xem như khi dễ ta, ta cũng sẽ không phục ngươi." Tô Chính Quốc dùng đến cứng rắn nhất ngữ khí, nói ra lại là mềm nhất, khiến cho Lâm Uyển Hạ cũng hơi sững sờ. Mà một bên Tô Tử Hàm đám người càng là hướng hắn ném một cái khinh bỉ ánh mắt. Thấy thế, Tô Chính Quốc tự giác có chút mất mặt, thế là lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô Tử Vi trên thân. Trong mắt tràn đầy hàn ý, dường như cưỡng chế lấy lửa giận nói: "Tô Tử Vi, ta lại nói với ngươi một lần, bây giờ lập tức cùng ta trở về cho Tử Căng xin lỗi. Thứ muốn cho ta cho nàng xin lỗi. Nằm mơ đi thôi, ta chỉ hối hận lúc ấy vì cái gì không có ra tay nặng một chút. Dạng này liền có thể trực tiếp đưa nàng đi Tây Thiên, cũng tỉnh nàng lưu tại trên đời này lãng phí không khí." Đối mặt Tô Chính Quốc, Tô Tử Vi không lưu tình chút nào liền mở miệng về đối nói. Nhưng mà Tô Chính Quốc nghe xong, mặt tâm trầm, vừa định mở miệng, nhưng lại bị bên ngoài chuyển đến hai âm thanh trô đánh gãy. Náo nhiệt như vậy sự tình, sao có thể ít ta Vương mẫu người đâu? Ú ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Tô lão cậu a. Làm sao? Trong nhà là không có xương cốt sao? Chạy đến nơi đây đến cắn người. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người chậm rãi đi tới, trên mặt còn mang theo trêu tức tiêu dung. Mà lại nhìn kỹ, hai người bọn họ sau lưng còn đi theo một người tóc hai rối bù nữ nhân. Các ngươi dám? Tô Chính Quốc đang nghe tiếng mắng về sau, cơ hồ là theo bản năng liền quay đầu chuẩn bị giáo huấn Vương Mập Mạp hai người. Nhưng khi thấy rõ ràng người tới về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt không bình tĩnh, con ngươi cũng bỗng nhiên phóng đại. "Phương, Phương Tỉnh." Tô Chính Quốc dường như nói một mình mở miệng, trong lời nói tràn đầy không thể tin ý vị. Mà một bên Liễu Phương thấy thế, trong mắt cũng mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Không biết Tô Chính Quốc vì sao lại có phản ứng lớn như vậy, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau liền gặp Vương Mập Mạp một mặt ghét bỏ đem Phương Tỉnh đẩy lên Tô Chính Quốc trước mặt. Sau đó có chút hăng hái mở miệng nói: "Thế nào Tô Chính Quốc, ta giúp ngươi đem tiểu tình nhân cho mang về, có phải hay không chuẩn bị kỹ càng tốt cảm tạ ta một chút?" "Ngươi?" Vương Mập Mạp vừa thốt lên xong, Tô Chính Quốc sắc mặt trong nháy mắt khẩn trương lên. Sau đó vẫn không quên thận trọng mắt nhìn bên cạnh thân Liễu Phương. Nhưng lúc này Liễu Phương lại căn bản liền không có chú ý tới ánh mắt của hắn, chỉ một mặt mờ mịt nhìn xem Vương Mập Mạp chất vấn. "Ngươi, ngươi đây là ý gì? Cái này muốn hỏi ngươi hảo lão công." Nghe Liễu Phương lời nói về sau, Vương Mập Mạp khẽ cười một tiếng, rất là tùy ý mở miệng. Nghe vậy, Liễu Phương lúc này mới nghiêng đầu tiên là mắt nhìn túi đầu Phương Tỉnh. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Tô Chính Quốc trên thân, âm thanh run rẩy mở miệng: "Tô Chính Quốc, ngươi chẳng lẽ liền không muốn giải thích một chút sao?" "Ta có cái gì tốt giải thích? Ta cùng nàng lại không biết." Đối mặt Liễu Phương, Tô Chính Quốc đầu tiên là sửng sở, lập tức ra vẻ trấn định mở miệng. Nhưng mà đối với Tô Chính Quốc, Liễu Phương thì là dùng một loại nửa tin nửa ngờ ánh mắt nhìn hắn. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ không ngừng dưới đáy lòng lan tràn, Liễu Phương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy thế, Tô Chính Quốc vội vàng nhìn về phía Vương Mập Mạp, dường như chuyển di đổi để mở miệng: "Tiểu tử, ta biết chuyện này là phụ thân ngươi chỉ thị ngươi tới làm, nhưng ta cho ngươi biết, ta Tô gia là không thể nào bị các ngươi những thứ này trò vặt cho lừa gạt đến." Dứt lời, vẫn không quên có chút chột dạ mắt nhìn Liễu Phương. Rất rõ ràng, hắn câu nói này cũng không vẹn vẹn là đối Vương Mập Mạp nói, càng quan trọng hơn vẫn là đang nhắc nhở Liễu Phương không muốn mắc lừa. Quả nhiên, Liễu Phương đang nghe Tô Chính Quốc câu nói này về sau, trong nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó giận không kèm được nhìn xem Vương Mập Mạp, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Thấy thế, Vương Mập Mạp nhưng cũng không chút nào hoảng, lúc này móc ra điện thoại, một mặt không quan trọng mở miệng. "Đừng vội phủ nhận a, xem hết các ngươi video về sau, lại nói cũng không muộn." Nói, Vương Mập Mạp làm bộ muốn đem trong điện thoại di động video tìm ra. Mà một bên Tô Chính Quốc thấy thế, triệt để luống cuống. Lúc này tiến lên một bước, đoạt lấy Vương Mập Mạp điện thoại, thần sắc có chút hốt hoảng liếc nhìn. Nhưng mà một lúc lâu sau, mới gặp hắn một tay lấy điện thoại ném xuống đất, có chút phẫn nộ mở miệng. "Ngươi dám đùa ta?" Rất rõ ràng, trong điện thoại di động cũng không có vật hắn muốn. Có thể Vương Mập Mạp thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó chảo phúng mở miệng. "Không có ý tứ, ta quên, video là tại cái điện thoại di động này bên trong, ta hiện tại liền cho ngươi tìm." Nói, lại từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động. Nhưng mà Tô Chính Quốc chỗ nào lo lắng những thứ này, lần nữa tiến lên chuẩn bị đưa điện thoại di động giành lại. Nhưng lúc này đây Vương Mập Mạp lại là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một cái tiền thân, tránh thoát Tô Chính Quốc. Sau đó liền đứng ở một bên, dường như xem kịch vui bình thường nhìn xem Tô Chính Quốc. Lần này, Tô Chính Quốc tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, có thể vừa định mở miệng, lại bị một bên Liễu Phương chô đánh gãy. "Đủ rồi." Chỉ gặp Liễu Phương nổi giận đùng đùng đi đến Tô Chính Quốc trước mặt, mắt đỏ chất vấn. "Tô Chính Quốc, ngươi còn dám nói ngươi cùng nàng không biết?" Rất rõ ràng, vừa mới Vương Mập Mạp một phen thao tác, đã tại trong lúc lơ đãng đem sự tình chân tướng nói cho Liễu Phương. Tô Chính Quốc cái kia một mặt chột dạ dáng vẻ chính là chứng cứ. Lần này, cứ việc Liễu Phương có ngốc cũng không có khả năng nhìn không ra. "Ta cùng nàng chỉ là bạn học thời đại học, căn bản không phải ngươi tưởng tượng như thế." Gặp Liễu Phương lúc này trạng thái, Tô Chính Quốc rốt cục nối lòng miệng, nhưng lại vẫn như cũ mạnh miệng không thừa nhận. Không có cách, Liễu Phương đành phải đem ánh mắt đặt ở Vương Mập Mạp trên thân, có chút chờ mong mở miệng. "Tiểu hòa tử, làm phiền ngươi đem video cho ta nhìn một chút." Nghe vậy, Vương Mập Mạp tự nhiên là vui lòng. Rất nhanh, liền tại Tô Chính Quốc cái kia ăn người ánh mắt dưới, đưa điện thoại di động đưa tới Liễu Phương trong tay. Chỉ gặp Liễu Phương hai mắt chính nhìn chòng chọc vào điện thoại, sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. "Ba." Cuối cùng, Liễu Phương khí trực tiếp đưa điện thoại di động ném xuống đất, mắt đỏ nhìn về phía Tô Chính Quốc, âm thanh run rẩy mở miệng. "Tô Chính Quốc, ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao?" "Vương Mập Mạp, không phải ca môn, hai người các ngươi lỗ hổng có bị bệnh không? Vì sao đều thích bằng điện thoại di động ta?" "Không, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích." Đối mặt Liễu Phương, Tô Chính Quốc triệt để luống cuống. Liên vội vàng tiến lên một bước, cầm Liễu Phương tay mở miệng giải thích. Cũng không đợi Liễu Phương mở miệng, liền gặp một bên Hứa Kiệt lại một lần ném ra một cái tin tức nặng ký. Chập chập bị lấy lao bà bên ngoài làm loạn còn chưa tính, lại trực tiếp đem hải tử cũng mang về Tô ra. Liên cái này, còn muốn để cho mình lao bà tha thứ. Ta thật sự là chưa thấy qua so ngươi ra mặt còn dày hơn. Chương 56. Đi làm cái thân tử giám định a. Chương 56. Đi làm cái thân tử giám định a, ngươi câm miệng cho ta. Đối mặt Hứa Kiệt, Tô Chính Quốc rốt cục nhịn không được. Lúc này mở miệng, hướng phía Hứa Kiệt phẫn nộ gầm thét. Kỳ thật cũng không trách hắn tức giận như vậy, dù sao nói hắn cùng Phương Tình hai người làm loạn đích thật là sự thật. Có thể hai tử chuyện này coi như thật oan uổng hắn. Nhưng mà Hứa Kiệt cùng Vương Mập Mạp muốn chính là cái này, hiệu quả đã muốn tìm phát Tô Chính Quốc cùng Liễu Phương quan hệ trong đó, nhất định phải sử xuất chút thủ đoạn. Trước đem Liễu Phương chọc giận, sau đó lại thừa dịp nàng phẫn nộ lúc đưa ra để Tô Tử Căng cùng Phương Tình hai người làm thân tử giám định, đợi đến kết quả sau khi đi ra, cho dù là Tô Chính Quốc muốn giải thích, Liễu Phương cũng không thể lại tin. Cứ như vậy, Tô Chính Quốc liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mà đây cũng là hai người bọn họ hôm nay lại tới đây mục đích. Nói đúng ra là Lâm Uyển Hạ để bọn hắn hai người mục đích tới nơi này. Quả nhiên, Tô Chính Quốc tiếng nói vừa dứt, một giây sau liền gặp Vương Mập Mạp cười lạnh một tiếng, ngựa khí có chút trào phúng mở miệng. "Làm sao? Tự mình làm qua sự tình không thừa nhận?" Nghe vậy, Tô Chính Quốc con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Mập Mạp, dường như nghiến răng nghiến lợi mở miệng. "Ngươi đánh rắm, là ta làm ta tự nhiên sẽ thừa nhận." "Ồ, vậy ngươi và Phương Tình sự tình làm sao không thừa nhận đâu?" "Ngươi..." Tô Chính Quốc bị Vương Mập Mạp một phen đối á khẩu không trả lời được, chỉ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Vương Mập Mạp, nửa ngày nghẹn không ra một câu. "Con của bọn hắn ở đâu?" Ngay tại song phương rằng co không xong thời khắc, một bên Liễu Phương lại nhắm lại mắt, thần sắc cảm đạm nói. Nhưng mà Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt nghe xong thì là liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy đạt được, có lẽ là cảm thấy thời cơ đã thành thục, sau đó liền nhìn về phía Liễu Phương, có chút ý vị thâm trường mở miệng. "Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, có ý tứ gì?" "Tô con căng." "Cái gì? Lại vậy mà lại là Tử Căng?" Đối mặt Hứa Kiệt, Liễu Phương thân ảnh lảo đảo một chút, nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. "Đúng vậy à, giống nhau kiếp trước như thế, nàng làm sao có thể tiếp nhận nuôi vài chục năm hải tử lại sẽ là mình tình địch nhi tử, mà lại một thế này tình huống còn có điều khác biệt, bởi vì Vương Mập Mạp cho nàng dẫn đạo phương hướng là Tô Tử Căng, là Tô Chính Quốc cùng Phương Tình hai người cộng đồng hải tử. Chính là bởi vì như thế, Liễu Phương tâm mới có thể so sánh với một thế càng thêm thống khổ. "Cái kia, kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi có thể nghĩ thoáng một điểm, cùng lắm thì ngươi cùng Phương Tình có thể là một đôi tốt khuê mật." "Đúng đấy, cái này nếu như truyền đi, tuyệt đối là một cái làm cho người bắn nổ tin tức." "Ừm, một đôi tốt khuê mật, dùng chung một cây, chung ăn một viên đường, ngẫm lại liền khiến người phá vỡ tam quan." Gặp Liễu Phương từ đầu đến cuối không nói lời nào, Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người lại bắt đầu làm yêu hình thức. "Ngươi một lời ta một câu." Sợ Liễu Phương cảm xúc không đủ sụp đổ. Nhưng mà một lúc lâu sau, mới gặp Liễu Phương có chút tự giễu cười cười, lập tức nhìn về phía Tô Chính Quốc, nhẹ giọng mở miệng. "Đi làm cái thân tử giám định đi." "Tốt, làm liền làm." Đối mặt Liễu Phương, Tô Chính Quốc rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Cũng không biết khi hắn biết được Tô Tử Căng thật sự là Phương Tình hài từ lúc, sẽ là dạng gì biểu lộ. Bởi vì Lâm Viễn Hạ vận dụng một chút quan hệ duyên cớ, thân tử giám định kết quả rất nhanh liền ra. Quả nhiên, Tô Tử Căng đúng là con trai của Phương Tỉnh. Mà giờ khắc này Liễu Phương cùng Tô Chính Quốc chính nhân tay một chương thân tử giám định báo cáo, trên mặt biểu lộ cũng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ gặp Liễu Phương lúc này con mắt vành mắt đỏ bừng nhìn xem trong tay xét nghiệm đơn, khắp khuôn mặt là thương tâm chi sắc. Trái lại Tô Chính Quốc biểu lộ, đơn giản so đớp tức còn khó nhìn hơn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ba, Tô Chính Quốc, đây là ngươi nói không có quan hệ gì với nàng. Rất nhanh, liền gặp Liễu Phương cầm tấm kia xét nghiệm đơn ném vào Tô Chính Quốc trên mặt, ngữ khí rêu cợt nói. Nhưng mà Tô Chính Quốc lúc này sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ, bất quá rất nhanh liền nhớ tới cái gì. Lập tức lôi kéo Liễu Phương tay, một mặt chân thành nói. Liễu Phương, ngươi tin tưởng ta, Tử Căng thật không phải là nhi tử ta. Nếu như ngươi không tin, ta cũng có thể cùng hắn làm thân tử giám định. Lan đi. Đối mặt Tô Chính Quốc, Liễu Phương một mặt ghét bỏ hất tay của hắn ra, ngữ khí lạnh như băng nói. Tô Chính Quốc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Xác thực, liên tiếp hai lần bị lừa, cho dù hiện tại Tô Chính Quốc xuất ra một chương mình cùng Tô Tử Căng thân tử giám định. Liễu Phương cũng nhất định coi là kia là giả, bởi vì hắn tại Liễu Phương trong lòng đã không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại thật muốn nghe tin một ngoại nhân, đến hoài nghi ta sao? Nghe Liễu Phương, Tô Chính Quốc tựa hồ cũng tới tính tình, sắc mặt âm trầm mở miệng. Nhưng mà Liễu Phương nghe xong, dường như bị xúc động cái nào sợi dây, triệt để phẫn nộ. Tiện tay cơ lấy một bên y tá dùng chén nước, hung hăng hướng Tô Chính Quốc đập tới. Thấy thế, Tô Chính Quốc vội vàng né tránh. Có thể hắn không tránh không sao, vừa mới né tránh, chén nước liền trực tiếp nện vào sau lưng Tô Tử Tình trên đầu. Trong khoảnh khắc, máu tươi chảy ròng, Tô Tử Tình cũng phát ra một đạo tiếng kêu thống khổ. "Nô, Tử Tình ngươi thế nào?" Thấy thế, một bên Tô Tử Vi cuống quýt tiến lên, một mặt lo lắng mở miệng dò hỏi. Nhưng ai biết đối với nàng lời nói, Tô Tử Tình nhưng lại chưa mở miệng, chỉ một mặt mở mịt nhìn xem nàng. Bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt, trong đầu của nàng ở trong đột nhiên tràn vào rất nhiều không thuộc về nàng ký ức. Mà những ký ức này đối với nàng tới nói, lại hết sức quen thuộc, giống như là hôm qua mới phát sinh đồng dạng. Cuối cùng, tại chúng tỉ muội từng tiếng kêu gọi bên trong, Tô Tử Tình hai mắt lật một cái, triệt để ngất đi. Thấy thế, đám người cuống quýt ra ngoài tìm đến bác sĩ, rất nhanh liền đem Tô Tử Tình mang đi. Mà Tô Chính Quốc do dự một lát, cũng nghĩ theo sau, cũng không liệu lại bị sau lưng Phương Tình gắt gao bắt lấy, ngựa khí gần như cầu khẩn mở miệng. "Chính Quốc, mau cứu ta không muốn lại bị những người kia mang đi." Nghe vậy, Tô Chính Quốc lập tức sững sờ, giống như là mới phản ứng được, cau mày mở miệng. "Chuyện gì xảy ra?" "Ta đánh mặt thua, đem mình cũng cho thua." Nguyên lai, Lâm Uyển Hạ sau khi trùng sinh, không chỉ có đem Tô Chính Quốc làm đến phá sản, thậm chí còn đem ở xa Giang Thành Hoàng Quốc Đạt cùng Phương Tình hai người triệt để hủy đi. Hoàng Quốc Đạt tự nhiên không cần nhiều lời, giống như Tô Chính Quốc rơi vào cái phá sản hạ tràng. Lúc này Vương Cảnh Bạch chính tay thu thập hắn cục diện rối rắm đâu. Mà Phương Tình thì là bị Lâm Uyển Hạ gài bẫy, đưa nàng dẫn tới sòng bạc, trên người nàng tiền cũng toàn bộ đều thua sạch. Chưa từ bỏ ý định nàng, vậy mà chạy đến sòng bạc bán mình đánh bạc, hy vọng có thể đem thua đi tiền thắng trở về. Có thể nàng ở đâu là những cái kia ma bài bạc đối thủ. Rất nhanh liền thiếu đặt mức nợ. Cuối cùng, nàng cũng tự thực các quả, làm sao thiếu tiền, làm sao đi hoàn lại. Cả ngày bị những cái kia ma bài bạc nhóm cầm tù tại trong một gian phòng, mỗi khi đêm khuya liền sẽ hướng nàng đến đòi nợ. Thằng đến hôm nay mới bị Vương Mập Mạp cho Lâm Thời mang ra ngoài. Nhưng mà nghe Phương Tình sau khi giải thích, Tô Chính Quốc đấy mắt hiện lên một vòng đau lòng, lập tức mở miệng an ủi. "Không có việc gì, có ta đây." Chương 57. Ta muốn cùng nàng Quang Minh Chính Đại cùng một chỗ. Chương 57. Ta muốn cùng nàng Quang Minh Chính Đại cùng một chỗ. "Không có việc gì, có ta đây." Nghe vậy, không đợi Phương Tình mở miệng, liền gặp một bên Liễu Phương cười lạnh một tiếng, ngựa khí giễu cợt nói: "Tô Chính Quốc, ngươi thật là có thể, vậy mà ngay trước nữ nhi của mình mặt ở chỗ này cùng tiểu tình nhân của ngươi tán tỉnh. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, làm sao lại coi trọng ngươi như thế một cái không biết liêm sỉ hỗn đản." "Đủ rồi." Đối mặt Liễu Phương, Tô Chính Quốc lập tức giận không kèm được, lúc này hướng phía Liễu Phương quát lớn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không lo được nhiều lắm, như là đã tẩy không sạch trên người mình vết bẩn. Chẳng bằng thuận theo tự nhiên, dù sao hắn cũng còn thích Phương Tình. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này cùng với Phương Tình. "Tô Chính Quốc, ngươi tên Vương bắt đản này, ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao?" Đối với Tô Chính Quốc hét lớn, Liễu Phương chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng cho hơi vào hơn vẫn. Sự tình đã nháo đến tình trạng này, nàng còn có cái gì có thể sợ đây này? Nhưng mà Tô Chính Quốc nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, dường như nghiến răng nghiến lợi mở miệng. "Đã ngươi không chịu được lời nói, vậy liền ly hôn." "Hừ, cái gì? Ngươi vậy mà vì như thế một cái dạ nữ nhân muốn ly hôn với ta?" Nghe Tô Chính Quốc lời nói về sau, Liễu Phương khó có thể tin mở miệng chất vấn. Nghe vậy, Tô Chính Quốc lập tức cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu tức mở miệng. "Làm sao? Ngươi không phải một mực nói ta cùng Phương Tình có quan hệ sao? Đã dạng này, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Lần này, ta muốn cùng nàng Quang Minh Chính Đại cùng một chỗ, cho nàng một cái danh phận, cho nên ta muốn cùng ngươi ly hôn. Mà lại ta cho ngươi biết Liễu Phương, ta đã sớm chịu đủ ngươi, 10 năm này như một ngày sinh hoạt ta đã sớm qua đủ rồi. Cùng với ngươi, ta một điểm kích tình đều không có, ngươi có biết hay không Tô Thị tập đoàn vì sao lại phá sản? Cũng là bởi vì phía sau của ta không có một cái nào cô gái tốt, nếu như đổi lại là nàng, ta cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay tình trạng này, cho nên đây hết thảy đều là ngươi tạo thành." Câu nói sau cùng, Tô Chính Quốc cơ hồ là hét ra. Nhìn ra được, việc đã đến nước này, Tô Chính Quốc đây là dự định vỏ đã mẹ không sợ rơi. Dù sao đặt quyết tâm muốn cùng Liễu Phương ly hôn, hắn cũng không cần thiết lại cho Liễu Phương lưu mặt mũi. Nhưng mà Liễu Phương đang nghe xong Tô Chính Quốc một phen về sau, đạp lui về sau một bước, thần sắc kinh ngạc nhìn Tô Chính Quốc. Nàng nghĩ không ra, mình yêu nhiều năm như vậy người, lại chính là nhìn như vậy lại mình. Càng thêm nghĩ không ra, đã từng liều lĩnh cũng muốn đi theo Tô Chính Quốc, kết quả là lại bị hắn như vậy nói lời ác độc. Thậm chí còn đem lần này Tô thị tập đoàn phá sản sự tình quái đến trên đầu của mình. Giờ khắc này, Liễu Phương trong mắt chứa đầy nước mắt, nhìn về phía Tô Chính Quốc trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Một lúc lâu sau, mới gặp nàng dường như tiêu tan, một mặt cười khổ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói: "Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai 8 điểm, cục dân chính không gặp không về. Cha, mẹ, các ngươi đều lánh tính một chút, đừng nói trước nói nhảm, sự tình không phải còn có giải quyết chỗ trống sao?" Gặp Liễu Phương đồng ý ly hôn, một bên Tô Tử Họa lập tức gấp, lúc này mở miệng khuyên can nói: "Không sai, Tô Tử Hàm các nàng đã đi xem Tô Tử Tình. Duy chỉ có một mình nàng không yên lòng nơi này, cho nên cố ý lưu lại nhìn xem Tô Chính Quốc cùng Liễu Phương. Thật không nghĩ đến sự tình thế mà đã nháo đến tình trạng này. Người câm miệng cho ta, người lớn nói chuyện, cái nào đến phiên ngươi đến xem bảo." Đối mặt Tô Tử Họa khuyên can, Tô Chính Quốc rõ ràng đã nghe không vào, sau đó hướng phía Tô Tử Họa khiển trách. Nhưng ai liệu Tô Tử Họa nghe xong, tựa hồ cũng có chút hòa khí, lúc này mở miệng chỉ trích nói: "Cha, ngươi sao có thể dạng này? Mẹ nhiều năm như vậy tại Tô gia chịu mệt nhọc, đem trong nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng, ngươi còn có cái gì không biết đủ? Nếu như lúc trước không có mẹ tại bên cạnh ngươi, ngươi lại thế nào khả năng thành lập Tô thị tập đoàn? Ngươi, còn có ngươi, ngươi cái này dã nữ nhân, mình chịu khổ còn chưa tính, vì cái gì còn muốn đến phá hư gia đình người khác? Như ngươi loại này người, liền nên bị ném cho đám kia dân cờ bạc, để bọn hắn đem ngươi đánh chết tươi, cũng tỉnh ra hại người." Không đợi Tô Chính Quốc mở miệng, Tô Tử Họa liền đem đầu mâu nhắm ngay Phương Tình, một trận hỏa lực gây sát thương. Những lời này đem Phương Tình nói mặt đỏ tới mang tai, tự giác xấu hổ cúi đầu. Xác thực, chuyện này nàng vốn cũng không có lý, lại có cái gì tư cách cùng Tô Tử Họa tranh luận đâu. 3. Đang lúc Tô Tử Họa còn muốn mở miệng nói cái gì lúc, không ngờ lại bị Tô Chính Quốc tại chỗ quạt một cái bàn tay. "Đủ rồi, ta sự tỉnh, lúc nào chuyển động bên trên ngươi đến khoa tay múa chân rồi? Trong mắt ngươi còn có ta người cha này sao?" Nghe vậy, Tô Tử Họa bụng mặt, đầy mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lạnh như băng nói: "Phụ thân, ngươi có làm phụ thân ta tư cách sao? Ngươi thậm chí ngay cả một người cũng không xứng làm, ngươi còn dám mạnh miệng? Nhìn ta đánh không chết ngươi cái này nữ." Nói, Tô Chính Quốc liền lần nữa tiến lên, chuẩn bị tự mình giáo huấn một chút Tô Tử Họa. "Đủ rồi." Thấy thế, một bên Liễu Phương lúc này mở miệng ngăn lại Tô Chính Quốc, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mở miệng: "Tô Chính Quốc, chuyện giữa chúng ta không muốn liên lụy đến một họa, ta đồng ý ly hôn. Sáng sớm ngày mai chúng ta cục dân chính cửa gặp, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, thử chúng ta đi." Dứt lời, liền trực tiếp lôi kéo Tô Tử Họa tay rời khỏi nơi này, chỉ để lại Tô Chính Quốc cùng Phương Tình hai người. "Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." Hai người sau khi đi, Phương Tình lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy mở miệng. Nhưng mà Tô Chính Quốc nghe xong, thì là một mặt đau lòng nhìn xem Phương Tình, ngữ khí ôn nhu nói: "Không có việc gì, đây đều là tâm ta cam tình nguyện vì ngươi làm, về sau liền để ta đến bảo hộ ngươi đi." "Được." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền nắm tay đi ra phòng bệnh, rời đi bệnh viện, ai cũng không có nói ra Tô Tử Căng. Một bên khác, Tô Tử Tình trải qua một phen đã kiểm tra về sau, đã không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời hôn mê, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Cái này Tô Chính Quốc, không nghĩ tới trùng sinh một lần về sau, lại còn là cái này đức hạnh. Nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Tô Tử Tình, một bên Tô Tử Vi có chút tức giận bất bình mở miệng. Nhưng mà một bên Tô Tử Hàm nghe xong, thì là khẽ cười một tiếng, rất là tùy ý mở miệng. Rất bình thường, hắn người này chính là chó không đổi được đức cức, đụng nam tưởng cũng không thể quay đầu. Nghe vậy, đám người nhao nhao mấp máy môi, ai cũng không nói thêm gì. Duy chỉ có Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người nhìn về phía một bên Lâm Viễn Hạ, ba người liếc nhau một cái. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, ba người bọn họ đạo diễn trận này vở kịch đã thành công, Tô Chính Quốc cũng đã mắc câu. Sau đó, chính là chờ đợi hắn kết cục, đoán chừng không thể so với ở kiếp trước tốt hơn chỗ nào. Tử Tình ngươi thế nào? Đều là mẹ không tốt, là mẹ hại ngươi nha. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, phía ngoài Liễu Phương lại đột nhiên xông vào. Sau đó ghé vào Tô Tử Tình bên giường khóc như mưa, còn không ngừng nói tự trách. Thấy thế, trong mắt mọi người hiện lên một đạo vẻ trào phúng. Lập tức liền gặp Tô Tử Thụy tiến lên một bước, đưa nàng kéo, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi." Chương 58. Cha mẹ ngươi đã ly hôn. Chương 58. Cha mẹ ngươi đã ly hôn. "Ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi." Nghe vậy, Liễu Phương hốc mắt đỏ bừng nhìn xem nàng, thanh âm có chút run rẩy mở miệng: "Con, Tử Thụy, ngươi, ngươi đây là ý gì? Cha ngươi đã không cần ta nữa, chẳng lẽ lại ngay cả các ngươi?" Câu nói sau cùng Liễu Phương cũng không nói ra miệng, nàng sợ một khi nói ra về sau, mình sẽ nhịn không được lần nữa thúc thích. Nàng lúc này sớm đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vừa mới kinh lịch một lần hôn nhân phản bội. Nếu như lúc này ngay cả mình những thứ này người thân đều không muốn nhận nàng, nàng cảm giác mình toàn bộ trời đều sập. Nhưng mà một bên Tô Tử Ninh nghe xong, thì là cười lạnh một tiếng, ngựa khí rêu cợt nói: "Hắn không muốn ngươi. Vậy ngươi lúc trước có thể từng muốn qua Tiêu Dao? Thân là mẹ người, không biết yêu thương con của mình. Ngược lại đối một cái con nuôi đệ bụng, cũng khó trách Tô Chính Quốc sẽ không muốn ngươi." "Hừ. Đúng đấy, ngươi bây giờ cũng coi là tự thực các quả, cũng làm cho ngươi thể nghiệm bỗng chốc bị người vứt bỏ tư vị." Nghe Tô Tử Linh lời nói về sau, một bên Tô Tử Nguyệt cũng đứng dậy, mở miệng chỉ trích nói. Nhưng mà Liễu Phương nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt: "Đúng vậy à, chính mình lúc trước xác thực đối Tô Tiêu Dao quá mức sơ sẩy, đến mức nhiều năm như vậy vậy mà thay Tô Chính Quốc cùng Liễu Phương hai người nuôi một đứa con trai. Hiện nay, con trai ruột của mình không chào đón mình, cái này làm nàng vô cùng hối hận chính mình lúc trước sở tác sở vi." Mà Tô Tử Căng thì càng không cần nói, mỗi khi nhớ tới nàng là Tô Chính Quốc cùng con trai của Phương Tình lúc, Liễu Phương trong dạ dày liền một trận rời sông lấp biển, hận không thể đem mình những năm này đối Tô Tử Căng tốt toàn bộ móc ra. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, sự tình đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Vô luận mình như thế nào đi cầu đến đám người tha thứ, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Bọn hắn đối với mình hận ý đã đạt đến đỉnh phong, tiếp tục đứng ở chỗ này cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, Liễu Phương nhìn chằm chằm đám người một chút, giống như là muốn đem tất cả mọi người mặt đều khắc ở trong óc của mình. Cuối cùng, Liễu Phương một thân một mình thân hình lảo đảo rời khỏi nơi này. Ai mình gieo xuống cái gì nhân, liền muốn tiếp nhận sinh ra quả, điểm ấy, ở trên người nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Liễu Phương rời đi về sau, một bên Vương Mập Mạp khẽ thở dài, một mặt cao thâm mặt chắc cảm khái nói. Nhưng mà đám người nghe xong, nhao nhao liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại cũng không mở miệng. Được rồi, chớ hà tiện, đi xem một chút Tô Tử Căng thế nào, trường hợp như vậy nhất định phải để nàng nhìn thấy. Lâm Viễn Hạ nhìn về phía Vương Mập Mạp, một mặt ý vị thâm trường mở miệng. Nghe vậy, Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người nhao nhao cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Có phần muốn nhìn một chút Tô Tử Căng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình thành cô nhi về sau sẽ là dạng gì biểu lộ. Nghĩ tới đây, hai người liền không kịp chờ đợi hướng phía Tô Tử Căng chỗ phòng bệnh đi đến. Bởi vì đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, cho nên Tô Tử Căng rất nhanh liền bị chuyển rời đến phòng bệnh bình thường. Mà lúc này hắn đã tỉnh lại, đầu tiên là quét mắt một chút xung quanh về sau, liền gặp nàng lông mày có chút nhíu lên. Bởi vì trong phòng bệnh không có mờ ai, rõ ràng có chút không đúng. Dù sao trước đó Tô Chính Quốc bọn hắn thế nhưng là bất cứ lúc nào đều sẽ canh giữ ở bên cạnh mình. Cho dù là có việc tình huống phía dưới, cũng sẽ đem Tô Tử Tỉnh cùng Tô Tử Họa hai người lưu lại chiếu cố chính mình. Thường thụ qua loại đãi ngộ này, Tô Tử Căng rõ ràng có chút không thích ứng, trên mặt cũng hiện lên một tia không vui. Lập tức liền gặp nàng há to miệng, dường như nghĩ kêu gọi Tô Chính Quốc đám người. Có thể nàng còn chưa nói ra miệng, liền bị một đạo trêu tức thanh âm trô đánh gãy. "Ú đây không phải Tô Tử Căng đồng học sao? Làm sao biến thành cái này sóng đồng dạng rồi?" Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người chính một mặt ý cười hướng phía mình đi tới. Thấy thế, Tô Tử Căng sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngữ khí bất thiện nói: "Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Đừng kích động, hai anh em chúng ta chính là đến quan tâm ngươi." Mặt thái độ đối với Tô Tử Căng, một bên Vương Mập Mạp cười tủm tỉm mở miệng, xem xét liền không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Mà Tô Tử Căng nghe xong, cười lạnh một tiếng, ngữ khí bình thản nói: "Không cần, ta hiện tại không muốn nhìn thấy các ngươi, còn xin lập tức rời đi phòng bệnh của ta." Nghe vậy, Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt liếc nhau, lập tức một bên một cái ngồi xuống bên giường của nàng, rất là tùy ý mở miệng: "Đừng nóng giận sao, chúng ta thật chỉ là tới nhìn ngươi một chút, không có ý tứ gì khác." "Đúng a, chúng ta nhìn ngươi trong phòng này không ai, cho nên cố ý tới chiếu cố ngươi. Thứ ta có cha mẹ cùng tỷ tỷ chiếu cố nhóm ta, không cần đến hai người các ngươi quan tâm, mời trở về đi." Đối mặt Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt lời của hai người, Tô Tử Căng lại một lần nữa hạ lệnh chủ khách: "Ai nha, ngươi còn không biết đâu. Cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ bọn hắn sẽ không tới." Gặp Tô Tử Căng đã thuận lời nói của mình xuống dưới, Vương Mập Mạp lúc này ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Nhưng mà Tô Tử Căng nghe xong, thì là nhíu mày, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi đây là ý gì? Ai đã ngươi hỏi? Vậy chúng ta hai anh em cũng liền nói rõ sự thật, ai bảo chúng ta là đồng học đâu?" Đối với Tô Tử Căng, Hứa Kiệt giả bộ như một bộ rất nhiệt tâm dáng vẻ mở miệng: "Nói thật cho ngươi biết đi, cha mẹ ngươi đã ly hôn, tỷ tỷ ngươi cũng thụ thương nhập viện rồi. Hiện tại đoán chừng không ai có thể lo lắng ngươi, thậm chí liền ngay cả tiền thuốc men đều thành vấn đề." "Cái gì? Cái này? Đây không có khả năng, hai người các ngươi nhất định là gạt ta, làm sao có thể là như thế này?" Đối mặt Hứa Kiệt, Tô Tử Căng kích động kém chút rời giường. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, vết thương của nàng còn bị kéo tới, đau nàng nhè răng trợn mắt. Nhưng mà đối với Tô Tử Căng cái phản ứng này, hai người tựa như cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Lúc này chính một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nàng, có chút trào phúng mở miệng: "Đã ngươi không tin, vậy không bằng cho Liễu Phương gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết à?" Nói, Vương Mập Mạp liền đưa điện thoại di động móc ra, tìm được mới vừa cùng Tô Tử Hàm muốn dãy số, lập tức liền cho Liễu Phương đánh qua. Mà lúc này Liễu Phương chính chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, ánh mắt trống rỗng, như là một cái xác không hồn đột nhiên, điện thoại của nàng vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. Thấy là số xa lạ, Liễu Phương còn tưởng rằng là Tô Tử Hàm các nàng mấy người đổi điện thoại cho mình đánh tới. Thế là lúc này nhấn xuống nút trả lời, sau đó thận trọng mở miệng nói: "Uy, Tử Hàm, là các ngươi sao?" Nghe vậy, điện thoại bên kia Tô Tử Căng nhìn một chút một bên Vương Mập Mạp hai người, lập tức thăm dò tính mở miệng: "Mẹ, là ta." "Là ngươi à, có chuyện gì không?" Gặp nói chuyện chính là Tô Tử Căng, Liễu Phương cả người thái độ trong nháy mắt nghiêm túc, ngữ khí cũng mười phần bình thản. Mà Tô Tử Căng nghe xong, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng lại cũng không suy nghĩ nhiều, một bộ đương nhiên giọng điệu mở miệng: "Mẹ, ngươi ở đâu? Hiện tại trong phòng bệnh liền chính ta sau khi tỉnh lại đều không nhìn thấy ngươi, mà lại cha bọn hắn cũng không tại, đến cùng là thế nào? Ngươi đừng gọi ta không phải mẹ ngươi hiện tại chính cùng với Tô Chính Quốc đâu, ngươi tìm bọn hắn đi." Chương 59. Kỳ thật ta cũng không có sinh các ngươi khí. Chương 59. Kỳ thật ta cũng không có sinh các ngươi khí. "Ngươi đừng gọi ta không phải mẹ ngươi hiện tại chính cùng với Tô Chính Quốc đâu, ngươi tìm bọn hắn đi." Dứt lời, Liễu Phương cũng không cho Tô Tử Căng phản ứng thời gian, không chút do dự cúp điện thoại. "Uy." Điện thoại bên kia, Tô Tử Căng còn tại chưa từ bỏ ý định ý đồ nói chuyện với Liễu Phương, cũng không liệu lại bị một bên Vương Mập Mạp một tay lấy điện thoại đoạt mất. Hôm nay hắn đã liên tiếp bị ngã hai cái điện thoại, cũng không muốn cái điện thoại di động này tại Tô Tử Căng trong tay kết thúc tính mạng của nó. "Làm sao?" Lúc này tin tưởng, Vương Mập Mạp cất kỹ điện thoại về sau, liền nhìn về phía Tô Tử Căng, có chút hăng hái mở miệng. Mà Tô Tử Căng nghe xong, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng bối rối. Mặc dù đã biết sự tình chân tướng, nhưng lại như cũ lắc đầu, trong mắt tràn đầy quật cường mở miệng: "Không, đây không có khả năng, cha mẹ bình thường hiểu ta nhất, làm sao lại không quan tâm ta đâu. Nói, Tô Tử Căng lại giống là nghĩ đến cái gì, lúc này nhìn về phía Vương Mập Mạp, dường như mệnh lệnh mở miệng. Đưa di động cho ta, ta phải cho ta cha gọi điện thoại, hắn tuyệt đối không có khả năng mặc kệ ta. Nghe vậy, Vương Mập Mạp trêu tức cười một tiếng, lập tức móc ra điện thoại. Sau đó tại Tô Tử Căng ánh mắt mong chờ hạ tướng điện thoại bỏ vào bên tai của mình. Uy, cái gì? Nhà ra ra Mâu Inoshi tạ tệ rồi. Tốt tốt tốt, ta lập tức đi qua nhìn một chút. Vừa nói, một bên lôi kéo Hứa Kiệt nhanh tay nhanh rời đi Tô Tử Căng phòng bệnh. Thấy thế, Tô Tử Căng chỗ nào nhìn không ra Vương Mập Mạp chính là cố ý, dù sao điện thoại di động của hắn đều không có vang. Vương Lâm, Hứa Kiệt, hai người các ngươi trở lại cho ta. Tô Tử Căng nằm ở trên giường, hướng phía Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người bóng lưng rời đi la lớn. Có thể đáp lại hắn chỉ có bên ngoài bận rộn tiếng bước chân, cùng bệnh nhân thay thuốc tiếng quỷ khóc sói tru. Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người căn bản liền không có phản ứng hắn. Lần này, Tô Tử Căng trong mắt quang triệt để phai nhạt xuống. Mới vừa từ Liễu Phương thái độ bên trong đã nghe ra, Vương Mập Mạp cùng Hứa Kiệt hai người cũng không nói dối. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Liễu Phương thật sẽ không lại thẳng mình. Mà Tô Chính Quốc hiện nay cũng một mực chưa từng xuất hiện tại bên trong phòng bệnh của mình, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Thế là dường như nhớ tới cái gì, cũng quyết hướng phía phòng bệnh bên ngoài cao giọng hô: "Y tá, y tá." Một bên khác, Tô Tử Tình trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, rốt cục mở mắt. Mà nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là quét mắt phòng bệnh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Tô Tiêu Dao trên thân. Lập tức không để ý đám người ngăn cản, lúc này rút ra truyền dịch kim tiêm, hướng phía Tô Tiêu Dao đi đến. Phù phù. Chỉ gặp Tô Tử Tình đi vào Tô Tiêu Dao trước người về sau, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống. "Tiêu Dao, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, tỷ tỷ hỗn đản." Nói, liền trực tiếp vung tay lên, một cái tiếp theo một cái bàn tay rơi vào trên mặt của mình. Nhìn Tô Tiêu Dao trong lúc nhất thời có chút ngượng bức, không hiểu rõ Tô Tử Tình muốn làm gì. Rất nhanh, trên gương mặt của nàng liền nổi lên một mảnh sưng đỏ, nhìn cũng không lưu thủ. Nhưng mà đối với cái này, đám người lại chỉ là lặng lẽ nhìn nhau, ai cũng không có tính toán tiến lên ngăn cản. Dù sao đang thương người tất có chỗ đáng hận. Nàng bây giờ đến cỡ nào hối hận, lúc trước đối Tô Tiêu Dao tổn thương liền sâu bao nhiêu điểm ấy, một đám bọn tỷ muội đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng người khác nhìn xuống dưới, Tô Tiêu Dao lại nhìn không được. Tại kịp phản ứng về sau, cũng biết tiến lên một bước, cản lại Tô Tử Tình còn chưa rơi xuống bàn tay. Thấy thế, Tô Tử Tình lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt sớm đã chứa đầy nước mắt. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy hối hận nhìn xem Tô Tiêu Dao, ngựa khí nghẹn ngào mở miệng. "Tiêu Dao, ta..." "Lục tỷ, vẫn là trước bắt đầu nói đi." Không đợi Tô Tử Tình lời nói xong, liền gặp Tô Tiêu Dao một tay lấy nàng đỡ lên. Sau đó còn thuận thế thay nàng phủi nhẹ trên đùi cho bụi. Thấy thế, Tô Tử Tình trên mặt ý hối hận càng thêm mãnh liệt, lập tức cúi đầu, tự giác xấu hổ không chịu nổi. Kiếp trước kiếp này, mình chưa từng có vì Tô Tiêu Dao làm qua cái gì, ngược lại khắp nơi khó xử. Cho dù về sau tình ngộ, cũng chỉ là bởi vì sau khi sống lại, thấy được không giống kết cục. Cho nên mới sẽ thái độ đối với Tô Tiêu Dao có chỗ cải biến. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, đó cũng không phải hối hận, chỉ là một loại mất đi về sau không cam lòng. Có thể dù cho mình như thế đối Tô Tiêu Dao, hắn nhưng như cũ bất kể hiểm khích lúc trước, còn có thể dạng này quan tâm chính mình. Loại này lòng dạ, cũng không phải là người nào đều có được. Cho đến giờ phút này, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là hối hận, đồng thời cũng dưới đáy lòng thầm mắng trước đó mình là tên hỗn đản. Rõ ràng mình có được một cái khéo hiểu lòng người, lòng dạ rộng lớn đệ đệ, nhưng lại càng muốn đi một cái lang tâm cẩu phế con nuôi trước mặt xung xoe, vì thế còn lạnh nhạt Tô Tiêu Dao. Dạng này mình, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Nghĩ tới đây, Tô Tử Tình cuống quýt ngẩng đầu, một mặt chờ mong nhìn xem Tô Tiêu Dao, thanh âm nức nở nói: "Tiêu Dao, tỷ tỷ biết sai, ngươi nguyện ý tha thứ tỷ tỷ sao?" Nghe vậy, Tô Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất là tùy ý mở miệng: "Lục tỷ, kỳ thật ta cũng không có sinh các ngươi khí, dù sao các ngươi cũng chỉ là không thích ta thôi. Thích cùng không thích đều ở chỗ chính các ngươi, đối tốt với ai là lựa chọn của chính các ngươi. Ta không có cái gì tư cách đi yêu cầu các ngươi cái gì, càng thêm không có tư cách đi trách tội các ngươi. Huống hồ, các ngươi cũng không có thương tổn ta, cũng không có hại tính mạng của ta, ta tại sao muốn hận các ngươi đâu?" Nói xong lời cuối cùng, Tô Tiêu Dao nhìn về phía chúng bọn tỉ muội, lộ ra một cái tiêu tan tiêu dung. Nhìn ra được, một thế này hắn là thật không hề tức giận. Nhưng mà nghe Tô Tiêu Dao câu nói sau cùng, chúng nữ trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng trắng bệnh. Lập tức liền nhao nhao xấu hổ khó chống chọi cúi đầu. Một thế này các nàng, tự nhiên là không có đối Tô Tiêu Dao đến cỡ nào sâu tổn thương, càng thêm không có hại tính mạng hắn. Nhưng trước, các nàng đối Tô Tiêu Dao có thể nói là vô cùng tuyệt tình, đối với hắn tổn thương càng là sâu đến không cách nào bù đắp trình độ. Thậm chí ở kiếp trước, các nàng còn gián tiếp tính trở thành sát hại Tô Tiêu Dao hung thủ. Cũng chính bởi vì vậy, ở kiếp trước Tô Tiêu Dao cho đến chết ngày đó đều không có tha thứ các nàng. Nghĩ tới đây, chúng bọn tỷ muội dường như nhớ tới cái gì, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng bối rối. Một thế này Tô Tiêu Dao sở dĩ sẽ tha thứ các nàng, đó là bởi vì hắn cũng không biết chúng nữ kiếp trước đối với hắn tổn thương. Có thể Tô Tiêu Dao một khi biết về sau, vẫn sẽ chọn tiếp tục tha thứ các nàng sao? Thay lời khác tới nói, vạn nhất ngày nào Tô Tiêu Dao cũng trọng sinh, vậy hắn sẽ còn giống như bây giờ đối đám người ấm giọng thì thầm sao? Đối với cái suy đoán này, chúng nữ dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án, hay là có thể nói các nàng căn bản không dám nói ra đáy lòng đáp án, sợ cái này kiếm không dễ tỉ lệ tình sẽ ở trong vòng một đêm trở thành bọt nước. Cho nên giờ phút này chúng nữ trong lòng đều cầu nguyện, hy vọng Tô Tiêu Dao không muốn trùng sinh, tối thiểu không muốn trùng sinh sớm như vậy, để các nàng có thể hào hào cùng Tô Tiêu Dao ở chung một khoảng thời gian. Chương 60, trời đều sập. Một bên khác, Tô Tử Căng lúc này đang nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Ngay tại vừa mới, nàng mượn dùng y tá điện thoại, cho Tô Chính Quốc gọi điện thoại. Chất vấn hắn vì cái gì không đến chiếu cố chính mình. Có thể kết quả lại đổi lấy Tô Chính Quốc vô tình lời nói. Phụ thân của ngươi không phải ta, mà là một cái gọi Hoàng Quốc đặc người, ngươi vẫn là đi tìm hắn đi. Tô Chính Quốc lời nói như là một cái ma chú, đến nay còn tại bên thai của nàng vần quanh. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nguyên bản còn cùng hòa thuận người một nhà. Lại tại mình hôn mê trong khoảng thời gian này sụp đổ. Càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, mình chỉ là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền biến thành một cái không ai muốn con hoang. Lần này, không chỉ có nguyên bản áo cơm không lo sinh hoạt không có. Hiện nay liền ngay cả ấm no, thậm chí chữa bệnh đều là cái vấn đề. Trong ngay mắt, Tô Tử Căng từ trên trời sáng chói tinh tinh, biến thành một cái rơi trên mặt đất không ai muốn thạch đầu. Cái này khiến nàng bên trong tâm như gì có thể tiếp thụ được. Giờ phút này nàng cảm giác cả người trời đều sập. A. Cứ việc Tô Tử Căng nằm ở trên giường vô tình gào thét, thế nhưng vẫn như cũ không cải biến được nàng bị ném bỏ sự thật. Vị bệnh nhân này, xin ngươi đừng lớn tiếng ồn nào, sẽ ảnh hưởng những bệnh nhân khác. Lúc này, hai tên y tá gõ cửa một cái, hảo tâm nhắc nhở. Nhưng ai liệu Tô Tử Căng không chỉ có không linh tỉnh, hơn nữa còn đối y tá một trận quát lớn. Lan, đều cút cho ta. Ôi chao, ngươi người này làm sao dạng này, ngươi. Y tá lời nói còn chưa nói xong, liền gặp sau lưng tới gã bác sĩ vô vô bờ vai của nàng ra hiệu các nàng rời đi. Thấy thế, hai tên y tá hung hăng chừng Tô Tử Căng một chút, lập tức quay người rời đi. Ngươi nào a, làm sao không nói lý lẽ như vậy đâu. Ai không có cách, ai bảo người ta là bệnh nhân đâu. Hai tên y tá vừa đi vừa nói thầm, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đối Tô Tử Căng bất mãn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nằm viện phí mã bên trên liền muốn dùng hết, còn xin ngươi mau chóng liên hệ người nhà của ngươi đến giao nộp. Y tá sau khi đi, bác sĩ lúc này mới cười nhắc nhở. Nhưng mà Tô Tử Căng nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Thật sự là hết chuyện để nói, hiện tại Tô Chính Quốc cùng Liêu Phương hai người đã mặc kệ nàng. Chính nàng tiền cũng còn thừa không có mấy, lại lấy cái gì đi giao nộp đâu. Nghĩ tới đây, Tô Tử Căng quyết định chắc chắn, lúc này mở miệng. Ta mặc kệ, bệnh viện các ngươi không phải liền là chăm sóc người bị thương sao? Ta không có tiền nằm viện chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể đem ta đuổi đi ra hay sao? Ngươi, cứ việc tên này bác sĩ tính tình đã rất tốt, nhưng lại vẫn là bị Tô Tử Căng câu nói này khí sắc mặt đỏ lên. Bất quá nhưng cũng chưa phản ứng nàng, mà là hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bệnh viện thật là chăm sóc người bị thương, nhưng đây cũng chỉ là đối với những cái kia có đức người. Giống Tô Tử Căng loại này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không quản. Huống hồ Tô Tử Căng hiện tại đã không còn đáng ngại, cho dù là đối với hắn đình chỉ dùng thuốc, nàng cũng không thể nào chết được. Chỉ bất quá khôi phục chậm một chút. Chờ xem chờ Tô Tử Căng tiền nằm bệnh viện dùng hết về sau. Nếu như nàng lại không giao lời nói, bọn hắn bệnh viện tuyệt đối sẽ bắt hắn cho ném ra. Một bên khác, Tô Tiêu Giao thương thế của bọn hắn cũng không có cái gì trở ngại, thế là liền tập thể làm xuất viện. Tiêu Giao, ngươi vẫn là rời đi qua cùng chúng ta ở cùng nhau a. Trước khi đi thời khắc, một bên Tô Tử Tình đột nhiên mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ước ao. Mà cái khác bọn tỷ muội cũng tương tự đang nhìn Tô Tiêu Giao chờ đợi đáp án của hắn. Thấy thế, Tô Tiêu Giao vừa định nói cái gì, đã thấy một bên Lâm Uyển Hạ mặt đen lên mở miệng. Không phải, các ngươi cái này có chút không chính công đi. Ta hảo tâm giúp các ngươi. Vãn hồi Tiêu Giao. Có thể kết quả các ngươi lại nghĩ đến nảy ra ta góp tưởng, đây có phải hay không là có chút không ổn à? Ê! Ha ha, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Đối mặt Lâm Viễn Hạ, Tô Tử Thụy trong nháy mắt liền sợ. Hiện tại không riêng không thể gây Tô Tiêu Giao, càng không thể đi gây Lâm Viễn Hạ. Phải biết hai người bọn họ hiện tại là mặc một đầu con người. Vạn nhất cái nào Thiên Lâm Viễn Hạ không cao hứng, tại Tô Tiêu Giao bên thai châm ngòi thổi gió. Vậy mình mấy ngày nay cố gắng chẳng phải uổng phí sao? Nghĩ tới đây, chúng tỷ muội nhao nhao lộ ra lung túng cười đồng thời cũng không dám đi có ý đồ với Tô Tiêu Giao. Cái này còn tạm được. Lâm Viễn Hạ lườm chúng nữ một chút, lập tức liền lôi kéo Tô Tiêu Giao quay người rời đi. Ngày mai gặp. Thấy thế, chúng nữ cũng nhao nhao hướng phía Tô Tiêu Giao phất phất tay, trong mắt tràn ngập ý cười. Cuộc sống như vậy, là các nàng tiếp trước tha thiết ước mơ. Mặc dù không có đem Tô Tiêu Giao mang đi, nhưng các nàng nhưng cũng không thương tâm. Mục đích của các nàng rất rõ ràng, chỉ cần có thể đứng tại cách đó không xa thủ hộ Tô Tiêu Giao liền tốt. Có thể nhìn xem Tô Tiêu Giao khỏe mạnh trưởng thành, các nàng còn có cái gì không biết đủ đây này. Gió nhẹ phất đến, Tô Tử Hàm mấy người cũng rời đi. Một bên khác, Tô Chính Quốc lúc này đã mang theo Phương Tỉnh về tới Tô gia biệt thự. Nhìn ra, hắn đã là quyết tâm muốn cùng Liễu Phương ly hôn. Nếu không cũng không có khả năng như thế trắng trợn đem người đưa đến trong nhà tới. Trùng hợp giờ phút này, Liễu Phương cũng từ thất hồn lạc phách về tới biệt thự, lúc này Tô Chính Quốc ngay tại phòng bếp nấu cơm. Mà Phương Tình thì là an an lặng lặng ngồi ở trên ghế salon. Mà ở trông thấy Phương Tình một khắc này, Liễu Phương cảm xúc kềm nén không được nữa. Nơi này không riêng gì Tô Chính Quốc nhà, hơn nữa còn là nàng Liễu Phương nhà. Nguyên bản Tô Chính Quốc cùng Phương Tình làm cùng một chỗ, liền đã để nàng rất là tức giận. Có thể hiện nay Tô Chính Quốc thế mà còn dám đem người đưa đến trong nhà của nàng tới, điều này cũng làm cho Liễu Phương vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Lúc này tiến lên một bước, hai tay gắt gao bóp lấy Phương Tình cổ, hai mắt đỏ bừng mở miệng. Người tiện nhân này, ta hôm nay giết ngươi. Nô. Phương Tình bị Liễu Phương bất thình lình cử động làm trong lúc nhất thời có chút không thở nổi, chỉ có thể lung tung đập, vừa vặn đem trên bàn trà cái chén đập ngã, rơi trên mặt đất. Ba. Cái chén tiếng vỡ vụn vang lên, thân ở phòng bếp Tô Chính Quốc cũng nghe đến động tĩnh, lập tức cuống quýt chạy tới. Tại nhìn thấy Liễu Phương một khắc này, Tô Chính Quốc trong mắt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng lửa giận. Sau đó trực tiếp tiến lên một bước, không lưu tình chút nào đẩy ra Liễu Phương, đem Phương Tình bảo hộ ở sau lưng. Ngươi cái tên điên này, đến cùng muốn làm gì? Tô Chính Quốc giận không kèm được chỉ vào Liễu Phương, một mặt ghét bỏ nói. Trái lại Liễu Phương lúc này đã bị Tô Chính Quốc đẩy ngã trên mặt đất, lúc này chính không thể tin nhìn xem Tô Chính Quốc. Tô Chính Quốc, ngươi lại dám đánh ta? Từ khi nàng gả cho Tô Chính Quốc về sau, Tô Chính Quốc cho tới bây giờ không có đối nàng động thủ một lần. Có thể hôm nay lại vì một nữ nhân đến đời mình, giờ khắc này, Liêu Phương trong lòng đối Tô Chính Quốc hận ý đã đạt đến cực điểm. Nhưng mà Tô Chính Quốc nghe xong, thì là nhẹ giọng trấn an hạ thân sau Phương Tình sau. Lúc này mới nhìn về phía Liêu Phương, ngữ khí lạnh như băng nói: "Liêu Phương, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, cùng bát phụ khác nhau ở chỗ nào? Thứ ta thật sự là mắt bị mù, lúc trước làm sao lại coi trọng ngươi mặt hàng này?" Chương 61. "Ta hôm nay liền muốn mạng của các ngươi." Chương 61. "Ta hôm nay liền muốn mạng của các ngươi." Nghe vậy, Liêu Phương chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tô Chính Quốc, ngữ khí rêu cợt nói: "Đúng vậy à, nếu như lúc trước không có ta cái này bát phụ sau lưng ngươi vì lo lắng cho ngươi giải nạn, ngươi lại thế nào có thể trở thành người người tôn kính Tô chủ tịch? A cũng liền ta khờ, lúc trước mới có thể coi trọng ngươi cái này một nghèo hai trắng cặn bã. Bây giờ nghĩ lại, ta mới là cái kia mắt bị mù người." "Ngươi?" Đối mặt Liêu Phương, Tô Chính Quốc trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, theo bản năng nhìn về phía một bên Phương Tình. Ngay trước mình thích người mặt dạng này bóp mình ngắn, Tô Chính Quốc trên mặt cuối cùng vẫn là có chút nhịn không được rồi. Có lẽ là lần nữa nhìn về phía Liêu Phương, dường như nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Đã ngươi cảm thấy hối hận, vậy liền cút cho ta, vĩnh viễn cũng đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi." "Hừ, a dựa vào cái gì? Phòng này không riêng gì chính ngươi, nó là vợ chồng chúng ta cộng đồng tài sản. Cho dù chúng ta muốn ly hôn, cũng hẳn là một người một nửa, cho nên nên lăn người hẳn là nàng." Nghe Tô Chính Quốc lời nói về sau, Liêu Phương lúc này cười lạnh một tiếng. Nói xong không quên chỉ đứng ở một bên Phương Tình. Thấy thế, một bên Phương Tình cúi đầu, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Cũng không liệu lại bị một bên Tô Chính Quốc cho ngăn lại, thái độ rất là cường ngạnh mở miệng: "Ngươi không cần đi, hôm nay liền ở lại đây, ta xem ai dám đuổi ngươi đi." Dứt lời, liền trừng Liêu Phương một chút, lập tức mang theo Phương Tình hai người quay người lên lầu. Sau lưng, còn có cái kia băng lãnh thanh âm truyền đến: "Buổi sáng ngày mai cục dân chính gặp ngươi." Liêu Phương thật không nghĩ tới, Tô Chính Quốc vậy mà đã không muốn mặt đến loại trình độ này. Nói thế nào hai người cũng còn không có ly hôn, có thể Tô Chính Quốc vậy mà ngay trước chính mình cái này chính quy thê tử mặt quang minh chính đại đem Phương Tình cho dẫn lên lầu đi. Tô Chính Quốc một cử động kia, rõ ràng là đang đánh Liêu Phương mặt. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Liêu Phương cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại. Dù sao đã nhanh ly hôn, chỉ cần ly hôn về sau, nàng liền có thể cầm tiền yêu đi đi đâu đâu. Rốt cuộc không cần đến ở chỗ này thụ đôi cậu nam nữ này tức giận. Nghĩ tới đây, Liêu Phương tâm tình trong nháy mắt bình phục không ít. Lập tức mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra mấy bình rượu, ngồi ở trên ghế salon tự mình uống. Có thể mặc dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế mình, nhưng lại vẫn như cũng nhịn không được có chút thương tâm. Hồi tưởng lại nàng cùng với Tô Chính Quốc cái này hơn 20 năm từng ly từng tí, mình nỗ lực lại bị hắn làm như không thấy. Nhiều ít cái 10 tháng hoài thai, vì hắn dựng dục nhiều như vậy nhi nữ, lại là nhiều ít cái ngày đêm, nàng trong nhà vì Tô Chính Quốc công chuyện của công ty chỗ quan tâm. Nhưng đến đầu đến, vậy mà chỉ đổi trở về bát phụ hai chữ này, trong lòng quả thực có chút tức giận. A. Ngay tại Liêu Phương suy tư thời khắc, trên lầu lại đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Lấy Liêu Phương lịch duyệt không khó nghe ra, chính là nàng cùng Tô Chính Quốc thường xuyên làm những chuyện kia. Trong nháy mắt, Liêu Phương lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa đem những nữ nhân khác mang về nhà bên trong còn chưa tính. Hiện nay càng là ngay trước chính mình cái này lão bà mặt cùng những nữ nhân khác đây quả thực là đem Liêu Phương mặt đè xuống đất ma sát. Giờ khắc này, Liêu Phương rốt cuộc nhịn không được, uống cạn sạch cuối cùng một ngụm rượu sau. Lúc này liền đi vào phòng bếp, cầm đem dao phay về sau, liền mượn tiểu kính đi lên lầu. Trên lầu, thanh âm kỳ quái vẫn còn tiếp tục, không có chút nào chú ý tới nguy hiểm đã đến gần. Chỉ gặp Liêu Phương cầm dao đi tới Tô Chính Quốc hai người ngoài cửa phòng ngủ. Hít một hơi thật sâu, lập tức một cước đem cửa đá văng. "Phanh! Liêu Phương, ngươi mẹ nó có bị bệnh không?" Theo đạp cửa tiếng vang lên, nằm ở trên giường Tô Chính Quốc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền trực tiếp mở miệng mắng. Trong biệt thự cũng chỉ có ba người bọn họ, cho nên không cần nghĩ cũng biết người tới khẳng định là Liêu Phương. Mà Phương Tình tức thì bị dọa đến trực tiếp ghé vào Tô Chính Quốc trong lực, dùng chăn mền che kín thân thể của mình. Thấy thế, Liêu Phương cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đao, chậm rãi hướng hai người đến gần. "A, ngươi muốn làm gì?" Lúc này, Tô Chính Quốc cũng nhìn thấy Liêu Phương đao trong tay, lập tức cuống quýt đứng dậy, mặt hốt hoảng mở miệng. Một bên Phương Tình tức thì bị dọa đến hét lên một tiếng. Không trách hai người như thế, chỉ vì Liêu Phương lúc này trạng thái sát thực quá mức dọa người. Hai mắt tinh hồng, diện mục còn có dữ tợn, mặc dù uống nhiều rượu, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định. Nhất là cái bộ dáng này lại phối hợp đao trong tay, cho dù ai nhìn đều biết nàng là muốn giết người. Lần này, Tô Chính Quốc trong mắt rốt cuộc không có trước đó cái kia không quan trọng dáng vẻ, thay vào đó là một vòng khủng hoảng. Nhưng mà đối mặt Tô Chính Quốc, Liêu Phương chỉ là tà mị cười một tiếng, ngữ khí rêu cợt nói: "Làm gì? Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, ta hôm nay liền muốn mạng của các ngươi." Nói, liền tiếp theo hướng phía hai người tới gần, mà lại đao còn cao cao giơ lên, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Thấy thế, Tô Chính Quốc vội vàng xuống giường, đi tới bên kia giường, âm thanh run rẩy mở miệng: "Liêu, Liêu Phương, ngươi bình tĩnh một chút, nếu như giết ta, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, không đáng đem chúng ta hai vợ chồng mệnh đều dựa vào. Dạng này, chúng ta không ly hôn, ta lập tức liền cùng Phương Tình đoạn mất ngươi thấy thế nào?" Ý thức được Liêu Phương căn bản không phải đang nói đùa về sau, Tô Chính Quốc ngữ khí trong nháy mắt mềm nhũn ra. Không có cách, trước mắt loại tình huống này, vẫn là bảo mệnh quan trọng, cho nên chỉ có thể trước ổn định Liêu Phương đợi cho mình thoát thân về sau, còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó sao? Mà Liêu Phương mặc dù uống nhiều rượu, nhưng ý thức coi như thanh tỉnh, biết Tô Chính Quốc là tại lừa gạt chính mình. Cho nên nàng cũng không lên làm, vẫn như cũ hướng phía Tô Chính Quốc cùng Phương Tình hai người đi đến. Thấy thế, Tô Chính Quốc lần nữa lui về sau một bước, lập tức cắn răng tiếp tục mở miệng. chậm rãi, như vậy đi, nếu như ngươi không muốn cùng ta tiếp tục qua đi xuống, chúng ta cũng có thể như thường lệ ly hôn, mà trong nhà hết thảy tài sản ta cũng có thể từ bỏ. Tất cả tiền toàn bộ đều cho ngươi, ta tịnh thân gia hộ, dạng này tổng được rồi. A Tô Chính Quốc, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Ta đã bị ngươi lừa một lần, chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi lừa gạt lần thứ hai sao? Đối mặt Tô Chính Quốc hứa hẹn, Liêu Phương một mặt khinh thường mở miệng, nói, cũng đã đi tới Tô Chính Quốc trước người. Sau đó liền gặp nàng trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, trên mặt cũng mang theo một chút vẻ kiên định. Lập tức nâng lên đao, hung hăng hướng phía Tô Chính Quốc trên thân chém tới. Không. Thấy thế, Tô Chính Quốc không kịp tránh né, đành phải đưa tay tiếp nhận Liêu Phương đao. Nhưng mà cây đao này hẳn là mới mài, cho nên nhanh vô cùng, lại trực tiếp đem Tô Chính Quốc nửa cái bàn tay vào sạch. Nô. Đột nhiên xuất hiện đau đớn, để Tô Chính Quốc cả người sắc mặt đều trắng bệnh đều nói tay đứt ruột sót, lời này quả nhiên không giả. Mà Liêu Phương thấy thế, lần nữa nâng lên đao, vừa định hướng phía Tô Chính Quốc chém tới lúc, lại đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, có chút hăng hái nói: "Tô Chính Quốc, nếu không, ta đưa ngươi đi cùng ngươi cùng cái này dã nữ nhân nhi tử từng cái lên làm một đôi tỷ muội a." Chương 62. Tiêu Dao, ta hối hận. Chương 62. Tiêu Dao, ta hối hận. Tô Chính Quốc, nếu không, ta đưa ngươi đi cùng ngươi cùng cái này dã nữ nhân nhi tử từng cái lên làm một đôi tỷ muội a. Nghe vậy, Tô Chính Quốc con ngươi bỗng nhiên phóng đại, nhìn về phía Liêu Phương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Phối hợp với tấm kia tái nhợt mà thống khổ mặt, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi đối với Liêu Phương, Tô Chính Quốc tự nhiên vô cùng quen thuộc đơn giản chính là đem Tô Chính Quốc tay chân cũng phế bỏ, để hắn trở thành một cái giống như Tô Tử Căng từ đầu đến đuôi phế nhân thôi. Nghĩ tới đây, Tô Chính Quốc lúc này đẩy ra Liêu Phương, mà hậu thân hình có chút lảo đảo hướng phía ngoài phòng ngủ chạy tới. Thấy thế, Liêu Phương lúc này đứng dậy, cầm đao trực tiếp chém vào Tô Chính Quốc trên chân. A! Một tiếng hét thảm qua đi, Tô Chính Quốc lúc này nằm trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Trên chân cũng tràn ra rất nhiều máu tươi, mà một bên Phương Tình bị trước mắt một màn này dọa đến thở mạnh cũng không dám, chỉ dựa vào tại phòng ngủ trên tường, từng chút hướng ra phía ngoài di chuyển bước chân, sợ sẽ bị Liêu Phương phát hiện. Có thể Liêu Phương giờ phút này nơi nào còn có tâm tình phản ứng nàng, cho dù là thấy được nàng rời đi nơi này, Liêu Phương cũng không có khả năng đuổi theo, càng không khả năng đối nàng thế nào. Bởi vì lúc này Liêu Phương tập trung tinh thần đều tại Tô Chính Quốc trên thân. Dù sao nàng chân chính hận người cho tới bây giờ đều không phải là Phương Tình, mà là Tô Chính Quốc, đây hết thảy chuyện kẻ cầm đầu chính là hắn Tô Chính Quốc. Nếu như không có hắn, Tô Tiêu Giao mấy người cũng không có khả năng rời đi Tô gia, càng không khả năng không nhận nàng cái này mẫu thân. Bởi vậy, Liêu Phương đem đây hết thảy chịu tội toàn bộ quái đến Tô Chính Quốc trên đầu. Liêu Phương, ngươi không thể đối với ta như vậy, nói thế nào? Chúng ta cũng có mấy chục năm vợ chồng tình cảm. Cho nên, coi như là ta và ngươi, buông tha ta lần này đi. Bên này, Tô Chính Quốc vẫn như cũ còn tại cầu xin tha thứ, chỉ bất quá đau đớn kịch liệt cảm giác khiến cho hắn nói chuyện đều có chút phí sức. Chỉ có thể đứt quãng mở miệng, nhìn về phía Liêu Phương trong mắt còn mang theo một vòng sợ hãi cùng vẻ ước ao. Sợ, hắn là thật sợ, cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được khí tức tử vong. Lúc này hắn nên vô cùng hối hận, sớm biết liền không khiêu khích Liêu Phương cái tên điên này. Không đúng, sớm biết hắn liền trực tiếp chuyển ra Tô gia biệt thự, không tại Liêu Phương ngay dưới mắt đợi. Lần này ngược lại tốt, đem Liêu Phương cho chọc giận, đến mức có thể hay không giữ được tính mạng cũng còn khó nói. Nhưng ai biết Liêu Phương nghe xong, lại trực tiếp hao lấy Tô Chính Quốc tóc nâng lên, một mặt điên cuồng mở miệng. Tô Chính Quốc, hưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta nhiều năm như vậy vợ chồng tình ý, có thể ngươi lại là làm sao đối ta? A. Câu nói sau cùng, Liêu Phương cơ hồ là hét ra. Lập tức liền gặp nàng trên mặt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Lần nữa nâng lên đao, trực tiếp chém vào Tô Chính Quốc chỗ cổ tay, máu tươi lập tức chảy ngang. Phốc. A. Nghe Tô Chính Quốc kêu thảm, Liêu Phương cũng không sinh lòng thương hại, mà là lần nữa giơ tay chém xuống chém vào Tô Chính Quốc một cái khác đầu chỗ cổ tay, đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, sức chịu đựng chính là còn mạnh hơn Tô Tử Căng. Cho dù đã đau sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng vẫn như cũ chưa từng ngất đi, ngược lại hai mắt đỏ bừng nhìn xem Liêu Phương. Kỳ thật hắn lúc này đã sớm đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ bất quá một mực không dám ngủ mất. Bởi vì hắn sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, mình nhìn thấy cũng không phải là thế giới này người cùng vật. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc này mới một mực kiên trì tới hiện tại. Nhưng mà tiếp xuống, Liêu Phương cũng vẫn như cũ chưa từng do dự, liên tiếp đem hắn còn lại hai cái đùi phế bỏ về sau. Liên trực tiếp đứng dậy, một mặt ý cười nhìn xem nàng. Phối hợp với tung tóe đến máu trên mặt, lúc này Liêu Phương nhìn phá lệ dọa người. Liên như là từ địa ngục ở trong đi ra giống như ma quỷ. Thấy thế, Tô Chính Quốc gần ẩn có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau liền gặp Liêu Phương trực tiếp đem hắn quần rút đi, sau đó liền mở miệng cười nói: "Tô Chính Quốc, ngươi không phải thích Phương Tình sao? Lần này, ta liền để ngươi thích thuần nữa túy một điểm." Dứt lời, liền lần nữa vung đao chém tới. Nhưng ai liệu lúc này, cửa phòng ngủ lại đột nhiên bị đá văng. Ngay sau đó chính là từng đợt vội vàng bước chân, cùng một đạo tiếng hét lớn. Dừng tay. Chỉ gặp mấy tên cảnh quan đã đi tới Liêu Phương trước mặt, sau đó không nói lời gì đưa nàng đao trong tay cướp đi. Thấy thế, Liêu Phương có một cái chớp mắt choáng váng, bất quá rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì nàng nhìn thấy mấy tên cảnh quan sau lưng, còn đứng lấy một mặt thất kinh Phương Tình. Lập tức liền gặp nàng ánh mắt lần nữa nghiêm túc, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một tia vẻ hối hận. Sớm biết trước đó trước hết đem Phương Tình khống chế được, lần này ngược lại tốt, mình một chuyện cuối cùng còn không có xong xuôi, liền bị Phương Tình cho pha trộn. Bất quá nàng lúc này nhưng cũng tương lai cùng nói cái gì, liền bị cảnh quan mang đi. Mà giữ vững được thời gian dài như vậy, Tô Chính Quốc cũng tại Liêu Phương bị mang đi một khắc này nhẹ nhàng thở ra, lập tức nằm trên mặt đất, triệt để lâm vào hôn mê. Cứ như vậy, Tô Chính Quốc cũng bị đưa đi bệnh viện, mà Phương Tình thì là được đưa tới cục cảnh sát làm cái ghi chép. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Viễn Hạ đem Tô Tiêu Giao đưa đến trường học về sau, liền lái xe đi hướng công ty. Bởi vì Lâm Dương nhất thời bán hội về không được, cho nên chỉ có thể tiếp tục từ nàng đi công ty quản lý. Còn nữa, Tô Tiêu Giao đã cùng Tô Tử Hàm đám người quay về tại tốt. Trong trường học, Tô Tử Hàm mấy người tự nhiên sẽ chiếu cố tốt Tô Tiêu Giao, cho nên nàng tự nhiên không cần lo lắng. "Tiêu Giao, ngươi buổi sáng ăn cơm sao?" "Ăn cái gì nha?" "Đến, nếm thử cái này, tỷ tỷ tự tay vì ngươi làm nhỏ bánh bích quy. Ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, buổi sáng có thể ngàn vạn không thể không ăn cơm." "Đúng đấy, nếu như muốn ăn cái gì liền cùng các tỷ tỷ nói, đến lúc đó các tỷ tỷ về nhà làm cho ngươi." Tô Tiêu Giao sau khi xuống xe, Tô Tử Hàm đám người tựa như là cố ý chờ ở chỗ này, trực tiếp tiến lên đón. Mà lại vừa thấy mặt liền bắt đầu đối Tô Tiêu Giao hỏi han ân cần, sợ Tô Tiêu Giao bị ủy khuất gì. Nhưng mà đối với cái này, Tô Tiêu Giao lại chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tại tiếp nhận chúng nữ trong tay đồ vật về sau, liền đi theo đám người hướng phía trong phòng học đi đến. Bọn hắn người một nhà này, cũng trong nháy mắt trở thành trên bãi tập một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cho dù ai nhìn đều sẽ lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhưng lại tại mấy người vừa đi chưa được mấy bước thời điểm, lại đột nhiên đâm đầu đi tới một người. "Tiêu Giao, ta hối hận." Chỉ gặp Thẩm Thanh Nhã con mắt vành mắt đỏ bừng, một mặt chờ mong nhìn xem Tô Tiêu Giao, trong giọng nói còn mang theo một tia nghẹn ngào. Thấy thế, Tô Tử Hàm cau mày. Gặp một bên Tô Tiêu Giao không có gì phản ứng về sau, lúc này mở miệng, ngựa khí bất thiện nói: "Lan đi, chó ngoan không cản đường." "Đúng đấy, như ngươi loại này mặt hàng, liền xem như hối hận lại có thể thế nào? Nhà chúng ta Tiêu Giao cũng không phải rác rưởi vợ vẽ trai." Một bên Tô Tử Tình cũng đi theo mở miệng phụ hòa nói. Mà Tô Tiêu Giao gặp một màn này, cũng là khe khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Thanh Nhã, ngươi vẫn là trở về đi." Chương 63. Hiện trường trực tiếp. Chương 63, hiện trường trực tiếp. "Thanh Nhã, ngươi vẫn là trở về đi." Nghe vậy, Thẩm Thanh Nhã đầu lắc cùng chống lúc lắc, tràn ngập nhiệt lệ mở miệng: "Không, Tiêu Giao, ta đều biết, lúc trước là ngươi từ bỏ bị Trương Thúc cùng Trần A Di lĩnh đi cơ hội để bọn hắn đem ta mang về nhà, mà chính ngươi lại là ở cô nhi viện thụ nhiều năm như vậy khổ. Về sau, ngươi lại bị Tô gia mang đi, các nàng lại ngược đãi ngươi nhiều năm như vậy. Thế nhưng là ta lại còn đi theo các nàng thu về băng đến khi phụ ngươi, là ta có lỗi với ngươi." "Uy, Thẩm Thanh Nhã, ngươi nói cái gì đó?" Nghe Thẩm Thanh Nhã lời nói về sau, không đợi Tô Tiêu Giao mở miệng, liền gặp một bên Tô Tử Tình chừng nàng một chút, chất vấn. Thẩm Thanh Nhã đối Tô Tiêu Giao xin lỗi nàng không ngăn, đề cập lúc ấy ở cô nhi viện sự tình nàng cũng có thể làm không nghe thấy. Có thể nàng không nên lại để lên chúng bọn tỷ muội lúc trước ngược đãi Tô Tiêu Giao sự tình. Mình thật vất vả thu được Tô Tiêu Giao tha thứ. Bị nàng tiểu nói này, vạn nhất Tô Tiêu Giao nhớ tới lúc trước, lại một lần nữa sinh nàng chọc tức nói, lấy Tô Tử Hàm cầm đầu một đám bọn tỷ muội thực sẽ điên mất. Quả nhiên, Tô Tử Tình lời vừa mới nói xong, liền gặp một bên cái khác mấy người tỷ muội cũng đều nhao nhao hướng Thẩm Thanh Nhã ném đi oán hận ánh mắt. Nếu như Tô Tiêu Giao bởi vì Thẩm Thanh Nhã, lần nữa đối chúng bọn tỷ muội xa lánh, các nàng mấy người không ngại đem Thẩm Thanh Nhã lăng trì. Mà lúc này Thẩm Thanh Nhã đang nghe xong Tô Tử Tình lời nói về sau, nhưng lại chưa phản ứng nàng, chỉ là một mặt chờ mong nhìn xem Tô Tiêu Giao, trong thanh âm còn mang theo một tia nghẹn ngào mở miệng: "Tiêu Giao, ta thật biết sai, trước đó là ta có lỗi với ngươi, cô phụ ngươi thích. Nhưng ngươi liền xem ở chúng ta lúc trước cùng một chỗ ở cô nhi viện sinh sống nhiều năm như vậy phân thượng, tha thứ ta một lần a. Tối thiểu cũng cho ta một cái chuộc tội cơ hội, để cho ta có thể đủ tốt tốt đền bù ta đối với ngươi tổn thương, có thể chứ?" Cái này, nghe Thẩm Thanh Nhã lời nói về sau, Tô Tiêu Giao có chút chần chờ. Thấy thế, chúng bọn tỷ muội nhao nhao nhìn về phía một bên Lâm Viễn Hạ, trong mắt còn mang theo một chút lo lắng. Nhìn ra, hắn tựa hồ có chút bị Thẩm Thanh Nhã lời nói cho đả động. Mà Lâm Viễn Hạ lại là biểu hiện mây trôi nước chảy, không có chút nào một điểm dáng vẻ khẩn trương. Nhưng nàng thời khắc này nội tâm lại là hoảng một nhóm. Tô Tiêu Giao cũng không trùng sinh, cho nên đối Thẩm Thanh Nhã tự nhiên cũng không có nhiều như vậy hận ý, cho nên bị nàng một phen chỗ đả động cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng Lâm Viễn Hạ đám người lo lắng, Tô Tiêu Giao trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn tuyệt sẽ không quay đầu tiếp tục đi ăn Thẩm Thanh Nhã cái này quả cỏ dại. Bởi vì tại Tô Tiêu Giao trong mắt, cho dù là tha thứ Thẩm Thanh Nhã, hai người tối đa cũng chỉ là làm bằng hữu. Hoặc là có thể nói sẽ không giống lúc trước như vậy đối nàng lạnh lùng vô tình, hai người cuối cùng không trở về được lúc trước. Nhưng lại tại Tô Tiêu Giao do dự muốn hay không tha thứ Thẩm Thanh Nhã lúc, lại đột nhiên bị một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Ta nghĩ, thời khắc mấu chốt, ta luôn có thể cử đi hơi lớn công dụng." Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Mập Mạp chính nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng bên này đi tới. Nhưng kỳ quái là, hôm nay chỉ có hắn một người tới nơi này, nhưng không thấy bên cạnh Hứa Kiệt. "Huyền Hạ tỷ, chuyện lần này hoàn thành về sau, ngươi nhưng phải cho thêm bọn ta nhà điểm chỗ tốt." Đến sau này, Vương Mập Mạp lúc này nhìn về phía một bên Lâm Viễn Hạ, mở miệng cười nói: "Dễ nói dễ nói." Nghe Vương Mập Mạp lời nói về sau, Lâm Viễn Hạ khẽ cười một tiếng, lúc này đáp ứng xuống. Nhìn Vương Mập Mạp nụ cười trên mặt liền biết chuẩn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, xem chừng còn tại chuẩn bị phóng đại chiêu đâu. Quả nhiên, Lâm Viễn Hạ tiếng nói vừa dứt, liền gặp Vương Mập Mạp có chút cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Lập tức liền nghe trường học quảng bá trong phòng truyền đến hai đạo thanh âm quen thuộc: "Thử căng đệ đệ, dạng này thật có thể chứ? Không có chuyện gì Thanh Nhã tỷ, chúng ta đều không phải là tiểu hải tử, thử một lần liền biết." "Cái này, tốt ta, vậy ngươi đợi chút nữa nhẹ một chút." Sau đó thanh âm các vị các bạn học cũng không thích nghe, cho nên liền từ tác giả đại lao, "Cái này." Nghe quảng bá trong phòng truyền đến từng đợt khó nghe thanh âm, Tô Tiêu Giao trong lúc nhất thời có một chút ngây người. Lúc này coi như không cần nghe thanh âm đều biết là ai, dù sao hai người đối thoại đều đã đem tên của đối phương nói ra. Không sai, hai người này chính là Thẩm Thanh Nhã cùng Tô Tử Căng hai người. Chính là bởi vì như thế, Tô Tiêu Giao mới có hơi ngây người. Nghĩ không ra trước đó trong lòng mình băng thanh ngọc khiết Thẩm Thanh Nhã vậy mà kêu như thế, đáng điều này cũng làm cho hắn ở sau đó nhìn về phía Thẩm Thanh Nhã trong ánh mắt mang theo một chút vẻ chán ghét. Quả thật trong lòng của hắn đã không còn Thẩm Thanh Nhã vị trí. Nhưng ở biết được Thẩm Thanh Nhã sớm đã cùng Tô Tử Căng trên giường Phiên Vân Phúc Vũ về sau, trong lòng của hắn như cũng nhịn không được nổi lên chua xót. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Nhã lại còn ở chỗ này chẳng biết xấu hổ muốn cùng mình trở lại quá khứ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng cảm giác Thẩm Thanh Nhã người này vô cùng buồn nôn, nói cái gì cũng không có khả năng tha thứ nàng. Mà liền tại Tô Tiêu Giao suy tư thời khắc, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua đại khái 59 giây. Sau đó liền gặp cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào thanh âm im bặt mà dừng, thay vào đó lại là hai người đối thoại. "Cảm ơn ngươi Thanh Nhã tỷ tỷ, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, chỉ là Tiêu Giao ca ca biết sau có thể hay không trách ta nha." "Không có chuyện gì Tử Căng, một cái liếm chó thôi, xách hắn làm gì? Nếu như hắn sinh khí liền để hắn khí tốt. Dù sao ta lại không thích hắn, theo hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần Tử Căng đệ đệ cao hứng liền tốt." "Hắc tên tiểu tử túi này, ai bảo ngươi ở chỗ này thả loại này bại hoại tác phong và kỷ luật đồ vật." Hai người đối thoại còn chưa nói xong, liền bị một đạo tức hồn hển thanh âm trô đánh gãy. "Cẩn thận nghe, cũng không chính là hiệu trưởng thanh âm sao?" Sau đó, quảng bá trong phòng liền truyền đến Hứa Kiệt một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. "A hiệu trưởng, ta sai rồi, đừng đánh mặt, ai u cũng đừng đánh đòn a." Rất rõ ràng, Hứa Kiệt hẳn là bị hiệu trưởng bắt lấy, đồng thời thưởng cho hắn một bộ quân thể quyền. Gặp Hứa Kiệt kinh ngạc, một bên Vương Mập Mạp cười hắc hắc, trong mắt mang theo rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác đối với Vương Mập Mạp tới nói, Hứa Kiệt bị đòn thanh âm, nhưng so sánh vừa mới những âm thanh này êm tai nhiều. Mà đổi thành một bên, thì phản ứng Thẩm Thanh Nhã sắc mặt sớm đã trắng bệnh. Nhìn về phía Tô Tiêu Giao ánh mắt bên trong cũng đầy là vẻ khẩn trương. Lập tức cuống quýt tiến lên một bước, lôi kéo Tô Tiêu Giao cánh tay, một mặt luống cuống mở miệng giải thích. "Tiêu Giao, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế." "Đó là dạng gì?" Đối mặt Thẩm Thanh Nhã, Tô Tiêu Giao trên mặt rốt cục hiện ra một chút tức giận. Vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Thanh Nhã ngay trước mặt Tô Tử Căng, chính miệng nói hắn chỉ là một cái liếm chó đều như vậy trắng trợn mắng Tô Tiêu Giao. Nếu như hắn còn có thể tiếp tục nhẫn lời nói, vậy hắn thật là chính là thuộc rùa đen. Chương 64. Ngươi thế mà chê ta buồn nôn. Chương 64. Ngươi thế mà chê ta buồn nôn. Cái này, đây không phải là thật, đúng, nhất định là có người cố ý hãm hại ta, muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Nghe Tô Tiêu Giao lời nói về sau, Thẩm Thanh Nhã do dự một lát, sau đó có chút chột dạ mở miệng giải thích. Nói, vẫn không quên nhìn về phía một bên Vương Mập Mạp trong mắt mang theo rõ ràng phẫn nộ. Rất rõ ràng, nàng nói xấu mình người, chính là trước mắt Vương Mập Mạp. Thấy thế, Vương Mập Mạp lập tức cười, mà lại cười có chút trào phúng, mặt mũi tràn đầy trêu tức mở miệng. "Thật sao? Đã ngươi nói ta nói xấu ngươi, vậy không bằng mọi người cùng nhau đến xem cái video này à?" Nói liền trực tiếp từ trong túi móc ra điện thoại. Lúc này đã có không ít đồng học tới vây xem, trong đó không thiếu có một ít đối Thẩm Thanh Nhã chỉ trỏ đồng học. Nhưng tại nghe được Vương Mập Mạp câu nói này về sau, không thiếu nam các bạn học con mắt trong nháy mắt sáng lên, đồng thời cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, "Đến, đại hiệp, trước cho ngươi thưởng thức một chút." Bên này, Vương Mập Mạp đã trong điện thoại tìm được cái kia video, sau đó đưa tới Tô Tiêu Giao trong tay. Thấy thế, Tô Tiêu Giao có chút chần chờ nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy khẩn trương Thẩm Thanh Nhã. Cuối cùng vẫn nhận lấy Vương Mập Mạp điện thoại nhìn lại. Bởi vì Vương Mập Mạp điện thoại mở chính là ngoại phóng, cho nên chung quanh không ít người đều nghe được trong điện thoại di động thanh âm. Mà Tô gia tỷ muội mấy người càng là cảm thấy gương mặt có một chút nóng lên. Nhìn về phía Thẩm Thanh Nhã ánh mắt bên trong còn mang theo một chút chán ghét. "Đừng xem." Lúc này, Thẩm Thanh Nhã đột nhiên tựa như phát điên tiến lên, trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động. Lập tức hung hăng ném xuống đất, lúc này mới nhìn về phía Tô Tiêu Giao, một mặt khẩn trương mở miệng. "Tiêu Giao, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, cho nên mới. Người tin tưởng ta căn bản cũng không thích Tô Tử Căng, mà lại những lời kia cũng không phải ta muốn nói, ta..." "Đủ rồi." Đối mặt Thẩm Thanh Nhã, Tô Tiêu Giao rốt cục nhịn không được. Không nghĩ tới mình liên tục cẩn nhẫn, lại làm cho Thẩm Thanh Nhã được một tức lại muốn tiến một thước. Lại còn nghĩ đến lửa gần mình, thật coi hắn Tô Tiêu Giao là kẻ ngu sao. "Ta mặc kệ ngươi có phải hay không nhất thời hồ đồ, nhưng ta cho ngươi biết, từ nay về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta chê ngươi buồn nôn." Tô Tiêu Giao chỉ vào Thẩm Thanh Nhã, một mặt tức giận mở miệng, đây là hắn một thế này lần thứ nhất phát cáu, bất quá cũng không trách hắn như thế. Thẩm Thanh Nhã xác thực quá phận, chứng cứ đã bày ở nơi này, nàng vẫn còn đang nỗ lực rửa sạch chính mình, đây không phải rõ ràng cầm Tô Tiêu Giao làm đồ đần sao? Cứ việc một thế này Tô Tiêu Giao tính tình đã rất khá, nhưng lại vẫn là bị Thẩm Thanh Nhã lần này tao thao tác khiếp sợ đến. Cũng phải thua thiệt hắn còn không có trung sinh, nếu không vừa mới Thẩm Thanh Nhã đoán chừng tránh không được muốn chịu mấy cái miệng rộng. "Tiêu Giao, ngươi thế mà chê ta buồn nôn." Nghe Tô Tiêu Giao lời nói về sau, Thẩm Thanh Nhã một mặt không thể tin nhìn xem hắn, trong thanh âm còn mang theo một chút ủy khuất. Cũng thế, đây là Tô Tiêu Giao lần thứ nhất dùng như thế ghét bỏ ngựa khí nói chuyện với nàng. Như thế lớn chênh lệch, Thẩm Thanh Nhã trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cũng rất bình thường. Nhưng mà Tô Tiêu Giao nghe xong, lại là hung hăng chừng nàng một chút, trong giọng nói tràn đầy chán ghét mở miệng. "Không sai, ta chính là ghét bỏ ngươi, Thẩm Thanh Nhã, ngươi có thể mình ngốc, nhưng tuyệt đối đừng coi người khác là đồ đần. Ta lúc đầu là ưa thích ngươi, có thể ngươi đây. Nếu như ngươi không thích ta có thể nói rõ, ta tuyệt sẽ không dây dưa ngươi. Thế nhưng là ngươi lại một bên hưởng thụ lấy ta tốt, còn vừa ở sau lưng mắng ta là liếm chó. Hành động như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, mà lại loại người như ngươi cũng không xứng để cho ta tha thứ." Dứt lời, Tô Tiêu Giao liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vượt qua Thẩm Thanh Nhã trực tiếp rời khỏi nơi này. Thấy thế, Thẩm Thanh Nhã tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại bị Tô gia mấy người tỷ muội hung hăng trừng mắt liếc. Mấy người đem Tô Tiêu Giao gắt gao bảo hộ ở giữa không cho Thẩm Thanh Nhã tới gần, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh cáo ý vị. mà Thẩm Thanh Nhã cuối cùng cũng không thể đuổi theo, bởi vì nàng biết cho dù là đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Tô gia tỷ muội mấy người căn bản cũng không khả năng để cho mình tới gần hắn, cho nên như vậy coi như thôi. Ta cho ngươi biết, tốt nhất ít có ý đồ với Tiêu Giao, nếu không ta không ngại ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Ngay tại Thẩm Thanh Nhã nhìn qua Tô Tiêu Giao bóng lưng rời đi xuất thần lúc, Lâm Uyển Hạ lại đột nhiên đi tới bên cạnh nàng, dùng một bộ uy hiếp giọng điệu mở miệng. Dứt lời, liền tràn ngập thâm ý nhìn nàng một cái, sau đó quay người rời đi. Nghe vậy, Thẩm Thanh Nhã ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm oán hận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Hạ rời đi phương hướng. Không có chút nào chú ý tới người chung quanh đều đang nhìn nàng, mà lại trong mắt tràn đầy phẫn hận. Thấy thế, Vương Mập Mạp nhàn nhạt lườm Thẩm Thanh Nhã một chút, lập tức quay người rời đi. Chỉ là vừa đi không có mấy bước, liền giống như là nghĩ đến cái gì, đưa lưng về phía đám người, có chút ý vị thâm trường mở miệng. Ai thật sự là xối quậy, lại bị ném hỏng một cái điện thoại di động, bất quá cũng may ta còn có một cái dự bị. Bên trong một chút học tập, tư thế cũng đều bảo tồn hoàn hảo. Cũng không biết có hay không cùng chung chí hướng đồng học muốn cùng ta cùng một chỗ học tập. Dứt lời, liền không do dự nữa, trực tiếp rời khỏi nơi này. Lại nhìn Thẩm Thanh Nhã bên này, không có gì ngoài chính nàng, còn có một số nữ sinh bên ngoài, trên cơ bản không có người nào. Những cái kia nguyên bản còn một mặt phẫn nộ các bạn học trai cũng đều nhao nhao rời đi. Nói đúng ra, là hướng phía Vương Mập Mạp đuổi theo, U Bàn Ca, thật là khéo à, tại cái này đều có thể gặp được ngươi, bất quá gặp nhau chính là duyên phận, đi, huynh đệ mời ngươi ăn cơm đi. Cút sang một bên, Bàn Ca hiện tại chính giảm béo đâu, nhà ta vừa mở một nhà xoa bóp cửa hàng, ta mời Bàn Ca đi theo cái mà. Bớt nói nhảm, nói điều chính. Ha ha cái kia, Bàn Ca, ngươi cái kia học tập, tư thế. Có thể hay không cho mấy ca chia sẻ một chút ta? Có thể. Quá tốt rồi, nghĩa phụ ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. 500 một người. Dựa vào. Nghe những cái kia càng ngày càng càn rỡ thanh âm, Thẩm Thanh Nhã sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng mắt nhìn Tô Tiêu Giao rời đi phương hướng về sau, liền bụm mặt, trốn giống như rời đi nơi này. Một bên khác, Tô Chính Quốc đã được đưa đến bệnh viện. Bởi vì bị đưa đi kịp thời, thân thể của hắn cũng không lo ngại. Chỉ bất quá về sau chỉ có thể giống như Tô Tử Căng, trở thành một cái chính cống phế nhân. Nhưng cũng may hắn còn mạnh hơn Tô Tử Căng một chút, tối thiểu nhiều hơn một cái bà bối. Mà lại xảo chính là, hắn còn bị an bài tại Tô Tử Căng chỗ phòng bệnh. Thứ Phương Tình một thân một mình ở chỗ này chiếu cố hắn. "Cha, ngươi đã tỉnh." Bên này, Tô Chính Quốc đã chậm rãi mở mắt. Một bên nằm tại trên giường bệnh Tô Tử Căng thấy thế, cũng quýt ân cần mở miệng, quan tâm nói. Nghe vậy, Tô Chính Quốc lúc này mới kịp phản ứng, cũng quýt vùng vẫy một hồi chuẩn bị đứng dậy. Nhưng lại phát hiện tay chân từ đầu đến cuối không có phản ứng, lần này, hắn cũng không khó đoán ra mình kết cục. Bất quá đến cùng vẫn là trải qua sóng to gió lớn người, cho nên cũng không có giống Tô Tử Căng như thế quỷ khóc sói gào, chỉ an tĩnh nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu sau, mới gặp hắn lộ ra một nụ cười khổ, lập tức nhìn về phía một bên Phương Tình, ngựa khí bình tĩnh nói: "Phương Tình, ngươi đi đi, đừng bị ta liên lụy." "Không, ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ." Đối mặt Tô Chính Quốc, Phương Tình ngựa khí kiên định nói. Nói, lại tránh đi Tô Chính Quốc ánh mắt có chút né tránh mở miệng. "Cái kia, vừa mới bệnh viện thúc ta giao tiền thuốc, ta chỗ này cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên không bằng ngươi đem tiền giao cho ta, sau đó ta tới giúp ngươi giao nộp, vừa vặn cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ngươi thấy thế nào?" Chương 65. Phụ tử lẫn nhau phun. Chương 65. Phụ tử lẫn nhau phun. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Tô Chính Quốc chần chờ một lát, cuối cùng vẫn khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiền đều tại Liễu Phương trong tay, tiền trong tay của ta cũng không có bao nhiêu, bất quá dùng để giao tiền thuốc men vẫn là đủ. Cái tại áo của ta trong túi, chính ngươi đi lấy một cái đi, mật mã là sinh nhật của ta." Nghe vậy, Phương Tình thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng không vui, tựa hồ không nghĩ tới tiền sẽ ở Liễu Phương trong tay. Bất quá rất nhanh liền gặp nàng thu tầm mắt lại, đem Tô Chính Quốc thẻ đem ra, có chút mất tự nhiên mở miệng: "Cái kia, sinh nhật của ngươi là nhiều ít? Nhìn ta trí nhớ này, có thể là trước đó tổng bị những cái kia ma bài bắt đánh, hiện tại có nhiều thứ đều không nhớ được." Có lẽ là sợ hãi Tô Chính Quốc suy nghĩ nhiều, Phương Tình còn cố ý cười giải thích một chút. Nghe vậy, Tô Chính Quốc trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau lòng, lập tức có chút tự giễu cười cười, lúc này mới đem sinh nhật của mình nói cho Phương Tình. "Cái kia, ngươi trước tiên ở bực này ta một hồi, ta đi đem tiền thuốc men bổ đủ." Phương Tình một mặt ý cười nhìn xem Tô Chính Quốc, ngữ khí ôn nhu nói. Mà Tô Chính Quốc nghe xong, cũng nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng nói gì đó, liền gặp một bên Tô Tử Căng vượt lên trước mở miệng. "Cha, ngươi để nàng đem ta tiền thuốc men cũng giao một chút, ta tiền thuốc men cũng sắp đến kỳ." Nghe vậy, Tô Chính Quốc cùng Phương Tình hai người lúc này mới giống như là vừa mới chú ý tới Tô Tử Căng, ngựa khí bình tĩnh đến. "Ta không phải cha ngươi, mà lại ngươi cũng trông thấy ta bây giờ bộ dáng này, cho nên ngươi vẫn là đừng đến tìm ta." "Không, cha, ngươi mãi mãi cũng là cha ta, ngươi sao có thể mặc kệ ta đây?" Đối mặt Tô Chính Quốc, Tô Tử Căng trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, sợ Tô Chính Quốc sẽ mở miệng lần nữa cự tuyệt. Quả nhiên, Tô Chính Quốc đang nghe Tô Tử Căng lời nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lập tức lạnh giọng mở miệng: "Ta đã nói qua, ta không phải cha ngươi, nếu như còn dám gọi bậy, cẩn thận ta." Nói được nửa câu, Tô Chính Quốc tựa hồ cũng kịp phản ứng mình bây giờ chính là một tên phế nhân. Cho dù Tô Tử Căng được một tấc lại muốn tiến một thước lại có thể thế nào, mình vẫn là bắt hắn không có cách nào. Nghĩ tới đây, Tô Chính Quốc ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống, đồng thời cũng mất vừa mới cái kia phách lối khí diễm. Thấy thế, Tô Tử Căng cũng biết Tô Chính Quốc đây là rõ ràng không muốn nhận chính mình cái này con trai. Thế là cũng liền không cố kỵ nữa quá nhiều, lúc này cười lớn một tiếng, đối Tô Chính Quốc giễu cợt nói: "Tô Chính Quốc, ngươi dám làm gì ta? Ngươi lại có thể làm gì ta a? Đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là một tên phế nhân là không có tư cách nói ra những lời này, ha ha ha. Ngươi, Lần thứ nhất gặp Tô Tử Căng bộ này sắc mặt, Tô Chính Quốc khí trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời, đây là cái kia nhu thuận hiểu chuyện Tô Tử Căng sao? Dạng này tư thái, thỏa thỏa một cái bát phụ hành vi à, bây giờ Tô Tử Căng rất khó cùng trước đó hắn liên tưởng đến nhau, không biết còn tưởng rằng hắn là thằng điên đâu. Giờ khắc này hắn đột nhiên kịp phản ứng, trước đó Tô Tử Căng đại khái chính là đem mình ngụy trang, cố ý ở trước mặt mình giả bộ như loại kia nhu thuận dáng vẻ, dùng cái này đến tranh thủ ánh mắt thôi. Tô Tử Căng, ngươi còn không biết xấu hổ trò cười ta, ngươi lại mạnh hơn ta đi nơi nào? Tối thiểu ta hiện tại còn tính là cái nam nhân, có thể ngươi đây, ngươi bây giờ vẫn là nam nhân sao? Một lúc lâu sau, mới gặp Tô Chính Quốc nhìn về phía Tô Tử Căng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng. Một màn này nhìn xác thực buồn cười, đã từng như vậy phải tốt một đôi phụ tử, bây giờ lại nằm tại bệnh viện trong phòng bệnh lẫn nhau vẽ khuyết điểm, cũng phải thua thiệt Vương Mập Mạp bọn hắn không có ở, nếu không đoán chừng sẽ mua bao hạt dưa ngồi ở chỗ này xem bọn hắn hai cha con lẫn nhau tổn thương. Ngươi, Tô Chính Quốc, ngươi tên Vương bắt đàn này, ngươi xem như cái thứ gì? Vậy mà cũng dám nói với ta dạy. Tô Tử Căng, ta vốn cho rằng ngươi bản tính thuần lương, cũng không muốn ngươi vậy mà cũng là một cái chính cống bạch nhãn lang. Sớm biết rằng này, lúc trước ta nói cái gì cũng phải đem ngươi ngã chết trên mặt đất. Đến cuối cùng, hai cha con này hai người lại hướng thẳng đến đối phương chửi ầm lên bắt đầu. Trêu đến một chút những bệnh nhân khác đều nhao nhao ghé vào cửa phòng bệnh xem náo nhiệt. Thấy thế, Phương Tình hít một hơi thật sâu, dường như quyết định. Lúc này tiến lên một bước, hung hăng đánh Tô Tử Căng một bàn tay. Ba, ngươi tên xuất sinh này, ai cho phép ngươi cùng hắn nói như vậy? Phương Tình chỉ vào Tô Tử Căng, mặt mũi tràn đầy nộ khí mở miệng. Một màn này, không riêng gì Tô Tử Căng, liền ngay cả một bên Tô Chính Quốc đều nhìn trợn tròn mắt. Phải biết Tô Tử Căng dù sao cũng là con trai của Phương Tình, cho dù nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, nhưng máu mủ tình thâm, Tô Chính Quốc làm sao cũng không nghĩ ra Phương Tình sẽ vì mình đi đánh Tô Tử Căng. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Tình chính là làm như vậy, điều này cũng làm cho Tô Chính Quốc trong lòng vô cùng cảm động. Mà một bên kịp phản ứng Tô Tử Căng trên mặt lập tức hiện lên một vòng phẫn nộ, cơ hồ là gầm thét mở miệng. Ngươi mẹ nó dám đánh ta? Ngươi xem như cái thứ gì? Vậy mà cũng dám đánh ta? Ba, ngươi, ba, mà mẹ nó, ba. Tô Tử Căng cơ hồ là muốn nói một chữ, liền sẽ bị Phương Tình đánh lên một bàn tay. Đến cuối cùng, Tô Tử Căng chỉ còn lại hết lửa giận, nhưng lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể một mặt giữ tợn trừng mắt Phương Tình, một bộ hận không thể đưa nàng giết dáng vẻ. Thấy thế, Phương Tình lại chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, rất là tùy ý mở miệng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn dám nói với chính quốc gia những thứ này âu ngôn ngữ, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Hiện nay hắn không thể đem ngươi thế nào, nhưng lại cũng không đại biểu ta không thể đem ngươi thế nào. Thử. Dứt lời, liền không nhìn nữa nàng, mà là đem ánh mắt đặt ở Tô Chính Quốc trên thân. Lập tức khẽ cười một tiếng, liền quay người rời đi phòng bệnh. Thấy thế, Tô Chính Quốc lại một lần nữa nhìn về phía một bên Tô Tử Căng cười lạnh một tiếng, có chút trào phúng mở miệng. Tô Tử Căng, ngươi biết nàng là ai chăng? Nghe vậy, Tô Tử Căng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, theo sau đó liền liếc quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Có thể một bên Tô Chính Quốc đối với cái này lại cũng không sinh khí, mà là có chút hăng hái mở miệng lần nữa. Ta cho ngươi biết, nàng chính là của ngươi mẹ ruột, 10 tháng hoài thai đưa ngươi sinh hạ thân sinh mẫu thân. Chương 66. Đại tỷ, mẹ bị tóm lên tới. Chương 66. Đại tỷ, mẹ bị tóm lên tới. Ta cho ngươi biết, nàng chính là của ngươi mẹ ruột, 10 tháng hoài thai đưa ngươi sinh hạ thân sinh mẫu thân. Cái gì? Ngươi nói đều là thật? Đối mặt Tô Chính Quốc, Tô Tử Căng rõ ràng có chút không tin. Dù sao Phương Tình nếu quả như thật là nàng thân sinh mẫu thân, lại thế nào có thể sẽ vì nam nhân khác mà đánh nàng. Nghĩ tới đây, Tô Tử Căng lúc này nhìn về phía Tô Chính Quốc, một mặt trêu tức mở miệng. Tô Chính Quốc, ngươi mất ở chỗ này gạt ta, nàng căn bản cũng không phải là ta thân sinh mẫu thân. Ngươi là muốn cầm chuyện này để cho ta cảm xúc sụp đổ a? Đừng suy nghĩ nhiều, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Nghe vậy, Tô Chính Quốc nhưng cũng chưa sinh khí, mà là khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng mở miệng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này lừa gạt ngươi sao? Nếu như ngươi không tin, cũng có thể đi hỏi một chút Phương Tình, nàng hẳn là sẽ cho ngươi câu trả lời. Dứt lời, Tô Chính Quốc liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ rất là dáng vẻ tự tin. Thấy thế, Tô Tử Căng sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, cứ việc trong lòng đã có suy đoán, có thể nàng lại như cũng không muốn tin tưởng chờ Phương Tình trở về sau, nàng nhất định phải hảo hảo xác nhận một phen. Một bên khác, Phương Tình lúc này đã đi tới ngân hàng lấy tiền. Nhưng khi nàng nhìn thấy thẻ ngân hàng bên trong số lượng về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi. Vốn cho rằng Tô Chính Quốc là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng lại chưa từng nghĩ thẻ ngân hàng của hắn bên trong lại chỉ có không đến 20 vạn. Nói thật, cho dù Phương Tình bây giờ người không có đồng nào, nhưng đối với chút tiền ấy nàng vẫn là trướng mắt. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, nàng đều nghĩ đến cầm chút tiền ấy trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng tại suy tư về sau, nhưng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, nàng là muốn rời khỏi. Nhưng lại không phải bây giờ rời đi, nàng không cam tâm chỉ từ Tô Chính Quốc nơi này đạt được chút tiền như vậy liền rời đi. Thế là chỉ có thể lựa chọn chức lưu tại Tô Chính Quốc bên người, mà lại hắn cũng đã nói, tiền trên cơ bản đều tại Liêu Phương nơi đó. Lấy Tô Chính Quốc hiện tại thân gia tới nói, xem chừng ít nhất cũng phải có cái mấy ngàn vạn. Phương Tình các loại chính là cái này tiền, chỉ cần Tô Chính Quốc cùng Liêu Phương hai người ly hôn. Như vậy Phương Tình liền có thể đem Tô Chính Quốc cái kia phần tài sản lừa gạt đến trong tay mình. Mà vừa mới đánh Tô Tử Căng chính là diễn trò cho Tô Chính Quốc nhìn. Mục đích là vì chiếm được Tô Chính Quốc niềm vui, cứ như vậy mới thuận tiện nàng ngày sau có thể tốt hơn lừa gạt Tô Chính Quốc tiền tài. Huống chi nàng đối Tô Tử Căng lại không có nhiều như vậy tình cảm. Cho dù là mình thân sinh lại có thể thế nào, nên lợi dụng thời điểm nàng đồng dạng không hiểu ý từ nâng tay. Nghĩ tới đây, Phương Tình trên mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tại lấy xong tiền về sau, liền vội vàng chạy về bệnh viện. Một bên khác, Tô Tử Họa lúc này ngay tại trong cục cảnh sát một mặt chờ đợi lo lắng, mà lại trong tay còn cầm điện thoại, xem ra hẳn là tại cho người ta gọi điện thoại. Một lúc lâu sau, mới gặp điện thoại bên kia kết nối, lập tức liền gặp Tô Tử Họa trước tiên mở miệng. "Uy, đại tỷ, mẹ bị tóm lên tới." Nghe vậy, điện thoại bên kia Tô Tử Hàm tựa hồ ngẩn người, lập tức mở miệng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Tô Tử Họa nghe xong, lúc này liền đem sự tình chân tướng nói cho Tô Tử Hàm, đồng thời để nàng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Nhưng ai biết Tô Tử Hàm nghe xong, lại là trầm mặc một lát, lập tức khẽ thở dài, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tử Họa, về sau, loại chuyện này đừng có lại nói cho ta biết, ta đã không còn là người của Tô gia. Các nàng chuyện gì phát sinh, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào." Dứt lời, không đợi Tô Tử Họa phản ứng, liền trực tiếp cúp điện thoại. "Đại tỷ." "Uy, đại tỷ." Bên này, Tô Tử Họa còn có chút chưa từ bỏ ý định ý đồ hô hoán Tô Tử Hàm. Thế nhưng là điện thoại đã sớm bị cúp máy, căn bản không có khả năng có người đáp lại nàng. Lần này, Tô Tử Họa ánh mắt triệt để phai nhạt xuống, thân thể cũng không khỏi có chút còng xuống. Phản phất bị rút khô tất cả khí lực, có chút vô lực ngồi xổm trên mặt đất, hốc mắt ửng đỏ ống đầu. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng bối rối, trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Cha mẹ đều không tại bên cạnh mình, mà tỷ tỷ của mình còn đối với chuyện này bỏ mặc. Cái này cũng khiến nàng thời khắc này nội tâm cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Một thế này tuổi của nàng vốn là có một ít, mà lại không có giống Tô Tử Hàm mấy người nặng như vậy sinh trở về. Cho nên tâm trí còn không phải rất kiên định, gặp được chuyện như vậy khẳng định có chút không chịu nổi. Ô ô ô. Một giây sau, cục cảnh sát hành lang bên trong liền truyền đến Tô Tử Họa trận kia trận tiếng khóc. Mà tiếng khóc của nàng cũng dần dần biến lớn, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp khóc lớn tiếng hô. Dường như muốn dùng cái này để phát tiết trong lòng mình khủng hoảng. Một lúc lâu sau, thân thể của nàng lại có chút run rẩy, lập tức trực tiếp ngửa đầu ngã trên mặt đất, triệt để lâm vào ngất. Một bên khác, Tô Tử Hàm lúc này giống nhau thường ngày như thế lên lớp. Có thể trong tay của nàng lại vang lên một trận dồn dập tiếng chuông. Thấy thế, Tô Tử Hàm nhíu mày, nói thật, nàng khi đi học không thích nhất bị người quấy rầy. Bất quá khi nhìn đến điện báo biểu hiện về sau, nàng vẫn là lựa chọn nghe. "Uy, ngài tốt, xin hỏi là Tô Tử Họa tỷ tỷ sao?" Nghe vậy, Tô Tử Hàm chủ trừ một lát, luôn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, lập tức cuống quýt mở miệng. "Ta là..." "Cái gì?" "A, Hảo Hảo, ta liền tới đây." Điện thoại bên kia không biết nói thứ gì, liền gặp Tô Tử Hàm mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đáp ứng. Lập tức liền cúp điện thoại chuẩn bị hướng phía phòng học đi ra ngoài. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, liền giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Tiêu Dao. Do dự sau một lát, vẫn là nhẹ giọng mở miệng. "Tiêu Dao, ngươi Tử Họa tỷ tỷ nhập viện rồi, ngươi có nguyện ý hay không đi xem một chút nàng?" Nguyên bản Tô Tử Hàm là không có ý định nói cho Tô Tiêu Dao. Có thể càng nghĩ sau vẫn cảm thấy hẳn là nói cho hắn biết một tiếng, về phần có đi hay không, liền xem bản thân hắn. Nhưng mà Tô Tiêu Dao nghe xong, lại là mạnh mẽ đứng dậy đến, sau đó một mặt lo lắng mở miệng. "Đương nhiên muốn đi, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi." Rất nhanh, Tô Tử Hàm đám người liền cùng trường học xin nghỉ, sau đó mang theo Tô Tiêu Dao hướng Tô Tử Họa chỗ ở bệnh viện tiến đến. Chương 67. Thật là như vậy sao? Chương 67. Thật là như vậy sao? Bệnh nhân là bởi vì thương tâm quá độ, cho nên khóc hôn mê bất tỉnh, cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, không thể lấy thêm cái gì chuyện thương tâm đến kích thích nàng. Trong bệnh viện, Tô Tử Hàm mấy người chính vẻ mặt thành thật nghe bác sĩ bàn giao. Nói tóm lại chính là Tô Tử Họa cũng không có cái gì đại sự, mà chúng nữ cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Tỉ muội một trận, cho dù Tô Tử Họa làm đến cỡ nào quá phận, các nàng những thứ này làm tỉ tỉ cũng không đành lòng nhìn xem Tô Tử Họa một mình tại bệnh viện không ai quản. Thế là đám người liền trực tiếp lưu tại bệnh viện chờ đợi lấy Tô Tử Họa tỉnh lại. Nhưng ai liệu lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy Phương Tình vội vàng chạy đến, mà hậu tiến các nàng sát vách cái gian phòng kia phòng bệnh. Thấy thế, một đám bọn tỷ muội nhao nhao tiến lên, đứng ở các nàng phòng bệnh bên ngoài, dường như đang trộm nghe cái gì. Nhưng mà rất nhanh, bên trong liền truyền đến một trận tiếng cãi vã. "Ngươi vậy mà vì Tô Chính Quốc tiên vương bắt đạn này đánh ta? Bây giờ còn có mặt nói là ta thân sinh mẫu thân?" Có thể nghe rõ, đạo này thanh âm tức giận chính là bên trong Tô Tử Căng nói tới. Lúc này nàng đang nằm tại trên giường bệnh, một mặt dữ tợn nhìn xem Phương Tình, phảng phất muốn đưa nàng giết. Nhưng mà Phương Tình nghe nàng về sau, lúc này cười lạnh một tiếng, trong giọng nói còn mang theo một chút trào phúng mà miệng. "Ta là không có mặt nói là mẹ của ngươi, bởi vì trong mắt ta, ngươi chẳng qua là cái tạm chúng tôi. Hoàng quốc đạt tên phế vật kia, ngay cả chính quốc một nửa cũng không bằng, cùng hắn sinh hạ hải tử, chính là ta sỉ nhục." Nói xong lời cuối cùng, Phương Tình nét mặt biểu lộ một vẻ ôn nhu ý cười, lập tức nhìn về phía một bên Tô Chính Quốc. Nhìn ra được, nàng là đang lấy lòng Tô Chính Quốc, vì thế còn không tiếc dùng ngôn ngữ để công kích Tô Tử Căng. Bất quá đối với nàng, một bên Tô Chính Quốc rõ ràng rất là hưởng thụ, còn tưởng rằng là Phương Tình lời thật lòng. Lúc này ở nhìn về phía Phương Tình trong mắt còn mang theo một vòng nồng đậm cảm động cùng hạnh phúc. Thấy thế, một bên Tô Tử Căng khí răng đều muốn cắn nát, lúc này mở miệng chửi bới nói: "Các ngươi hai cái này tiện nhân, các ngươi nhất định chết không yên lành. Nếu có một ngày ta có thể một lần nữa đứng lên lời nói, nhất định phải lăng trì các ngươi đôi cậu nam nữ này." Nghe được, thời khắc này Tô Tử Căng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nàng không nghĩ tới mình thân sinh mẫu thân lại là loại này không muốn mặt mặt hàng. Mà đứng ở bên ngoài nghe lén mấy người tỷ muội lúc này lại chỉ là cười lạnh một tiếng, thầm mắng một tiếng, đáng đợi, sau liền trực tiếp quay người về tới Tô Tử Họa chỗ trong phòng bệnh. Nói thật, Tô Chính Quốc cùng Tô Tử Căng rơi xuống loại kết cục này, mấy người tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, hai người bọn họ bây giờ chính là bị vốn có báo ứng. Bởi vậy, đám người không riêng không đồng tình, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên, phản phất bọn hắn liền nên là kết cục này. Lại nói Phương Tình đi, chúng nữ đều biết nàng là hạng người gì, dù sao cũng là trùng sinh trở về à, mà lại cũng có thể nhìn ra nàng lưu tại Tô Chính Quốc cùng Tô Tử Căng nơi này đến tột cùng là vì cái gì. Chỉ có Tô Chính Quốc một người còn ngốc ngốc mơ mơ màng màng. Bất quá dạng này cũng tốt, chúng nữ cũng không có ý định nhắc nhở. Huống hồ cho dù chúng nữ đi nhắc nhở thì phải làm thế nào đây? Tô Chính Quốc đồng dạng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ còn cảm thấy chúng nữ là đang khích bác hắn cùng Phương Tình quan hệ trong đó đã như vậy, chẳng bằng thuận theo tự nhiên, để sự tình hướng phía nó vốn nên phát sinh phương hướng phát triển. Cũng không biết, luôn luôn bình tĩnh ung dung Tô Chính Quốc, tại bị Phương Tình lừa gạt đến cả người cả cuộc đều không còn về sau, có thể hay không sụp đổ, thậm chí là tìm cái chết đâu. Ngay tại chúng nữ cười trên nỗi đau của người khác thời khắc, trên giường bệnh Tô Tử Họa lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Mà con mắt của nàng tại mở ra một khắc kia trở đi, liền như ngừng lại Tô Tiêu Dao trên thân. Trong mắt còn mang theo loại kia để cho người ta xem không hiểu cảm xúc. Gặp một màn này, chúng nữ nhao nhao liếc nhau một cái, rất rõ ràng, các nàng đều hiểu chuyện gì xảy ra. Tô Tử Họa bộ dáng như vậy, cùng Tô Tử Vi mấy người tỉnh lại thời điểm giống nhau như lúc, rõ ràng chính là trọng sinh. Nhưng mà đang lúc chúng nữ coi là Tô Tử Họa lại muốn giống những người khác đồng dạng khẩn cầu Tô Tiêu Dao tha thứ lúc, nàng lại cuống quýt túi đầu, sau đó rút truyền dịch kim tiêm, túi đầu, trốn giống như chuẩn bị rời đi nơi này. Thấy thế, một bên Tô Tử Hàm nhanh mắt mắt nhanh, lúc này kéo lại Tô Tử Họa cánh tay, nhíu mày mở miệng. "Tử Họa, ngươi muốn làm gì đi?" Nghe Tô Tử Hàm lời nói về sau, những người còn lại cũng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng, đồng thời cũng nhao nhao ngăn ở cổng, không cho Tô Tử Họa rời đi nơi này. Không vì cái khác, chỉ vì Tô Tử Họa lúc này cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Rõ ràng trọng sinh nhưng lại không đi cầu xin Tô Tiêu Dao tha thứ. Bởi vậy đám người suy đoán Tô Tử Họa có phải hay không sợ hãi Tô Tiêu Dao không chịu tha thứ chính mình, cho nên chuẩn bị tìm địa phương an tĩnh đến trừng phạt mình, thí dụ như tự sát. Chính là bởi vì sợ hãi Tô Tử Họa nghĩ quẩn, đám người giờ phút này mới không có thả nàng rời đi. Nhưng mà Tô Tử Họa đang nghe xong Tô Tử Hàm lời nói về sau, thì là chột dạ vụng trộm mắt nhìn Tô Tiêu Dao, lập tức lại có chút mất tự nhiên mở miệng. Ta muốn đi xem liễu, ta muốn đi xem mẹ thế nào. Thật là như vậy sao? Tử Họa. Nghe Tô Tử Họa lời nói về sau, một bên Tô Tử Ninh có chút hổ nghi mở miệng. Ừm. Tô Tử Họa do dự một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng mà một bên Tô Tử Nguyệt nghe xong, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tô Tử Họa, chắc chắn mở miệng. Tử Họa, ngươi hẳn là cũng trở lại đi. Ta. Nghe Tô Tử Nguyệt lời nói về sau, Tô Tử Họa vừa định mở miệng, nhưng nói được nửa câu, nhưng lại lần nữa cúi đầu, chỉ bất quá lần này, nàng lại là đỏ cả với mắt. Lần này, đám người cũng đều xác định chính mình suy đoán. Thế thế, một bên Tô Tiêu Dao mặc dù nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra Tô Tử Họa cảm xúc không đúng, thế là lúc này tiến lên một bước, nhìn xem Tô Tử Họa một mặt lo lắng mở miệng. Thất tỷ, ngươi làm sao? Tô Tiêu Dao lời này nói chưa dứt lời, vừa ra miệng, Tô Tử Họa nước mắt tựa như là không bị khống chế chảy xuống. Sau đó ngẩng đầu lên, thanh âm nghẹn ngào mở miệng. Tiêu Dao, ta có lỗi với ngươi. Nghe vậy, Tô Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ Tô Tử Họa bả vai nhẹ giọng an ủi. Không có chuyện gì thất tỷ, đều đi qua, huống hồ ta cũng không có thật giận ngươi. Thật sao? Nghe Tô Tiêu Dao lời nói về sau, Tô Tử Họa lúc này ngẩng đầu lên, một mặt chờ mong nhìn xem Tô Tiêu Dao, phảng phất muốn lần nữa nhìn thấy Tô Tiêu Dao chính miệng xác nhận. Nhưng mà Tô Tiêu Dao dường như biết nàng ý tứ, thế là ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tô Tử Họa lập tức vui đến phát khóc, lập tức tiến lên một bước, ôm một cái Tô Tiêu Dao, chịu khóc nói: "Tiêu Dao, cảm ơn ngươi nguyện ý tha thứ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, từ nay về sau, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo đối ngươi." Nghe vậy, Tô Tiêu Dao cũng đi theo khẽ cười một tiếng, nhưng lại cũng không mở miệng nói cái gì, chỉ không ngừng vỗ Tô Tử Họa phía sau lưng, dùng cái này tới dỗ dành nàng. Chương 68: Hết thảy đều kết thúc. Chương 68: Hết thảy đều kết thúc. Một lúc lâu sau, mới gặp Tô Tử Họa buông lòng tay ra, sau đó lau lau rồi một chút nước mắt, nhìn về phía đám người, khẽ cười một tiếng, ngữ khí kiên định nói: "Từ nay về sau, chúng ta tỷ lệ mấy người cũng không phân biệt mở, chúng ta muốn cả một đời đợi cùng một chỗ." Nghe vậy, còn lại tỷ muội mấy người nhao nhao liếc nhau một cái, trong mắt còn có chút ảm đạm. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, lập tức nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật mở miệng: "Được." Cứ như vậy, tỷ lệ mấy người lúc này rời đi bệnh viện. Tô Tử Họa cũng tại cái này một cái chớp mắt tinh khí mười phần, không chút nào giống như là sinh qua bệnh người. "Các ngươi hai cái này tiện nhân, các ngươi chết không yên lành. Người tên xuất sinh này, lão tử thật sự là nuôi không người một trận." Tô Chính Quốc cùng Tô Tử Căng trong phòng bệnh, cái lộn cùng chửi rủa âm thanh không ngừng truyền đến, đưa tới không ít vây xem bệnh nhân đứng tại phòng bệnh bên ngoài chỉ trỏ. Bất quá những thứ này cũng cùng Tô Tử Hàm bọn hắn không có quan hệ. Kiếp này, liền để đôi này mưu tầm mưu, mã tầm mã phụ tử triệt để khóa kín, đừng có lại ra ngoài hại người. Thời gian dần trôi qua, một đám bọn tỷ muội đã đi xa, không còn đi nghe hai cha con này qua lại chửi đối. Một thế này, các nàng cùng Tô Chính Quốc lại không liên quan, dưỡng dục tri ân cũng sớm tại ở kiếp trước cũng đã còn xong. Về phần hắn sau này sẽ như thế nào, liền cùng đám người không có quan hệ. Rất nhanh, mấy người liền lần nữa về tới trường học. Các nàng trong trường học vì Tô Tử Họa tìm công việc. Lần này, các nàng sẽ một mực thủ hộ Tô Tiêu Dao, thẳng đến Tô Tiêu Dao trưởng thành. Các nàng muốn nhìn lấy Tô Tiêu Dao lấy vợ sinh con, tận mắt chứng kiến Tô Tiêu Dao cùng Lâm Uyển Hạ hôn lễ, đồng thời cũng phải nhìn đến Tô Tiêu Dao sinh hạ hải tử, chính miệng gọi các nàng một tiếng cô ở kiếp trước, các nàng vì tư lợi, vụ trộm gặp Tô Tiêu Dao cùng Lâm Uyển Hạ hải tử. Sau lại dụ hoặc các nàng cưỡng ép kêu mình một tiếng cô đến mức bị Tô Tiêu Dao cùng Lâm Uyển Hạ phát hiện về sau, cả đời cũng không từng tới gần qua hai đứa bé này. Thật tình không biết một lần kia về sau, trong lòng của các nàng cũng đã có một loại chấp niệm, chính là nghĩ lại một lần nữa nghe thấy hai đứa bé chính miệng gọi bọn nàng một tiếng cô, nhưng không phải lấy loại kia ti tiện thủ đoạn, mà là muốn cho các nàng xuất phát từ nội tâm đến hô một tiếng. Mà một thế này không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng sẽ thực hiện. Các nàng thậm chí đã nghĩ đến loại tràng diện này. Chúng bọn tỷ muội vây quanh ở hai đứa bé bên người, đùa các nàng chơi, hống các nàng vui vẻ. Cảnh tượng như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy rất hạnh phúc, đồng thời cũng làm các nàng vô cùng chờ mong. Bất chi bất giác, thời gian đã qua nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Tô Tiêu Dao hoàn toàn như trước đây đi học tân học, mặc dù không có phát sinh cái gì khác sự tình. Nhưng hắn lại mỗi ngày đều qua rất vui vẻ, có hảo huynh đệ buổi tiếp, còn có mấy người tỷ tỷ quan tâm. Có thể nói là toàn bộ trường học ở trong hạnh phúc nhất một người. Mà ngày này, Tô Tiêu Dao sáng sớm liền nhận được Tô Tử Hàm điện thoại. Nguyên lai là Liễu Phương cùng Tô Chính Quốc vụ án muốn tiến hành thẩm phán. Tô Tử Hàm cân nhắc đến Tô Tiêu Dao dù sao cũng là Liễu Phương con ruột, cho nên vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho Tô Tiêu Dao một tiếng, về phần có đi hay không vẫn là phải xem bản thân hắn. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Tiêu Dao đáp ứng xuống. Cứ việc Liễu Phương trước đó đối với mình không phải rất tốt, nhưng tối thiểu cũng cho mình một đầu sinh mệnh. Bởi vậy lẽ ra đi đưa đoạn đường, coi như là vì nhiều năm như vậy mẹ con tình nghĩa làm chấm dứt. Rất nhanh, Tô Tiêu Dao cùng Lâm Viễn Hạ hai người liền tới đến pháp viện, vừa vặn Tô Tử Hàm mấy người cũng vừa tới cái này. Sau đó đám người liền kết bạn hướng phía bên trong đi đến. Pháp viện bên trong, Liễu Phương con mắt thần trống rỗng ngồi đang bị cáo người trên chỗ ngồi. Tóc hai bù xù, cả người nhìn liền như là cái xác không hồn. Mà Tô Chính Quốc là người bị hại, lúc này cũng đã ngồi tại trên xe lăn chờ đợi. Về phần Phương Tình cũng cùng đi theo đến nơi này, hiện tại đang ngồi ở Tô Chính Quốc sau lưng. Trong mắt còn mang theo một chút lo lắng, không biết suy nghĩ cái gì. Thế thế, Tô Tử Hàm đám người thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút, trực tiếp ngồi xuống trên vị trí của mình. Mà lúc này Liễu Phương cũng nhìn được Tô Tử Hàm mấy người. Lập tức liền gặp nàng cái kia không có chút nào sinh khí trên mặt rốt cục hiện lên một tia để cho người ta xem không hiểu cảm xúc. Có hậu hối hận, có tiếc hận, thậm chí còn có một tia tự trách, nhiều loại cảm xúc đan vào một chỗ để cho người ta xem không hiểu nàng lúc này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng nhưng lại chưa mở miệng, chỉ là nhìn mấy người một chút về sau, liền lần nữa cúi đầu. Nhưng lại tại nàng cúi đầu xuống một cái trước mắt, đám người nhao nhao ở trong mắt nàng nhìn thấy một tầng hơi nước. Nhưng mà đối với cái này, đám người cũng chỉ là nhàn nhạt rời đi ánh mắt đều lúc này, bàn lại hối hận loại hình sự tình liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ làm đám người cảm thấy một điểm ý nghĩa đều không có. Trái lại Tô Chính Quốc vẫn còn tính bảo trì sơ tâm, đang nhìn hướng đám người ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo nồng đậm bá khí. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lúc này liếc quay đầu đi, không tiếp tục nhìn về phía đám người. Thấy thế, Tô Tử Hàm mấy người không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tô Chính Quốc lúc này phẫn nộ, bất quá là bắt nguồn từ Phương Tình còn ở sau lưng mình. Dù sao hắn cho rằng Phương Tình nhất định sẽ chiếu cố cả đời mình, căn bản không cần đến những thứ này nhìn nữa đến tận hiếu, cho nên mới sẽ có như thế cường đại lực lượng. Bất quá chỉ là không biết khi hắn trên người giá trị bị ép khô về sau, bị Phương Tình vứt bỏ thời điểm, phải chăng còn sẽ giống hôm nay như vậy kiên cường đâu. Tại mọi người âm thầm phỏng đoán thời khắc, thẩm phán nhóm đã bắt đầu đối Liễu Phương tội ác tiến hành sau cùng thẩm phán. Bởi vì Liễu Phương cầm trong tay hung khí, đem Tô Chính Quốc tay chân hủy bỏ đã đối Tô Chính Quốc tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng trải qua cân nhắc, cho rằng Tô Chính Quốc tại cưới bên trong vượt quá giới hạn, cũng coi là trước hết nhất phạm sai lầm một phương. Cho nên phán xử Liễu Phương tù có thời hạn 10 năm, đồng thời đồng ý hai người ly hôn. Cứ như vậy, theo một tờ ly hôn hiệp nghị đưa đạn, hai người nhao nhao ký xuống chữ. Về phần Tô Chính Quốc chữ, thì là từ Phương Tình ký thay. Mà hai người bọn họ cái này mấy chục năm vợ chồng tình nghĩa, cũng theo lần này thẩm phán triệt để kết thúc. Thật sự là buồn cười, năm đó thân mật vô cùng hai người, bây giờ lại thành một đôi không chết không thôi cựu nhân. Liễu Phương đối Tô Chính Quốc phản bội mình mà cảm thấy sinh khí. Tô Chính Quốc cũng là mình thành một tên phế nhân chỗ phẫn nộ. Thứ nay về sau, hai người có lẽ đời này cũng sẽ không gặp lại. Lại có lẽ lúc gặp mặt lại, Tô Chính Quốc cũng giống vậy khó thoát Liễu Phương trả thù. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Hiện nay, bụi bặm đã lắng xuống, hết thảy đều kết thúc. Chương 69. Chỉ cần ngươi đem tiền giao cho ta, ta liền tin tưởng ngươi. Chương 69, chỉ cần ngươi đem tiền giao cho ta, ta liền tin tưởng ngươi. Rất nhanh, đám người liền nhao nhao rời đi pháp viện. Chỉ bất quá trước khi đi thời khắc, Liễu Phương còn muốn cầu gặp lại Tô Tử Hàm cùng Tô Tiêu Giao mấy cái này tỷ đệ một mặt. Mà Tô Tiêu Giao vốn định đáp ứng, nhưng lại bị Tô Tử Hàm cùng Lâm Viễn Hạ đám người ngăn lại. Dù sao hiện nay Liễu Phương sự tình gì làm không được, có thể đem Tô Chính Quốc phế bỏ, chẳng lẽ lại liền sẽ không tại lâm vào ngục giam trước đó một lần nữa phản công sao? Huống hồ bọn hắn sớm đã cùng Liễu Phương đoạn tuyệt quan hệ, càng thêm không cần thiết ở thời điểm này đi gặp nàng. Thế là đám người liền trực tiếp đem Tô Tiêu Giao mang đi, kiên quyết không cho hắn cùng Liễu Phương gặp mặt. Cứ như vậy, Liễu Phương nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, lâm vào vô tận trong thống khổ. Nàng nghĩ ý đồ kêu gọi đám người, thế nhưng là lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng nói không ra miệng. Có lẽ giờ phút này, liền ngay cả chính nàng cũng biết đã không có tư cách lại đi thấy các nàng. Cuối cùng, Liễu Phương mang theo một mặt không cam lòng biểu lộ, bị mấy tên cảnh quan cưỡng ép mang rời khỏi nơi này. Từ đây cũng mở ra nàng lao ngục sinh hoạt. Mà Tô Chính Quốc từ khi rời đi pháp viện về sau, liền trực tiếp thuê một bộ phòng ở bởi vì Tô gia biệt thự cũng thuộc về vợ chồng bọn họ cộng đồng tài sản. Cho nên đang ly hôn thời điểm liền đã được đưa đến đấu giá, đổi thành tiền mặt bị hai người chia đều. Mà Tô Chính Quốc mới đầu là nghĩ đến mình lại mua một bộ biệt thự. Dù sao hắn giờ phút này tiền trong tay khoảng chừng hơn 3000 vạn, đừng nói là mua một bộ biệt thự. Coi như hắn cả đời này cái gì đều không cần làm tình huống phía dưới, cũng đủ hắn dưỡng lão. Có thể hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Phương Tình cho ngăn lại. Phương Tình lấy muốn mang hắn đi du lịch làm lý do, nói cho hắn biết tạm thời trước không muốn mua phòng ốc. Chờ sau này đi đến cái nào phong cảnh tốt thích hợp sinh hoạt địa phương ngay tại chỗ nào định cư. Cho đến lúc đó, lại mua phòng ở cũng không muộn. Còn nói với Tô Chính Quốc mình sẽ một mực bồi tiếp hắn, thẳng đến mình đi không được ngày ấy. Tóm lại, Phương Tình một bộ bánh nướng, đem Tô Chính Quốc cảm động ào ào. Cứ như vậy, Tô Chính Quốc cuối cùng đồng ý đề nghị của Phương Tình. Sau đó hai người cùng nhau đem đến vừa mới mướn phòng ở, bởi vì Tô Chính Quốc người mang khoản tiền lớn nguyên nhân, Phương Tình đối đãi Tô Chính Quốc có thể nói là phá lệ ân cần. Thậm chí muốn so Tô Chính Quốc thụ thương nằm viện trong lúc đó còn muốn ân cần. Mỗi ngày biến đổi pháp cho Tô Chính Quốc làm đồ ăn nấu cơm, đến lúc buổi tối. Cứ như vậy, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa tháng. Mà một ngày này, Phương Tình cũng rốt cục nhịn không được. Lập tức đang ăn xong điểm tâm thời điểm liền tìm được Tô Chính Quốc, một mặt ủy khuất mở miệng. "Chính Quốc, ta muốn mua chiếc xe." Nghe vậy, Tô Chính Quốc sắc mặt có chút cứng đờ, có chút mất tự nhiên mở miệng. "Thế nào? Làm sao đột nhiên đưa ra muốn mua xe?" Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là đối Phương Tình có chỗ phòng bị. Dù sao hắn hiện tại thân thể khiếm khuyết, duy nhất có thể dựa vào chính là ly hôn chỗ phân đến tiền. Vạn nhất không cẩn thận bị Phương Tình chỗ lừa gạt đi, vậy mình coi như thật không còn có cái gì nữa. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này đều đem tiền của mình nhìn rất căng. Cho dù là ngày bình thường ăn dùng tiền, đều là hắn để Phương Tình đem mình đẩy lên cửa ngân hàng. Sau đó dùng miệng cầm quần áo bên trong thẻ đưa ra, để ngân hàng nhân viên công tác hỗ trợ đưa vào một chút mật mã. Căn bản cũng không để Phương Tình tiếp xúc đến thẻ ngân hàng của mình, càng thêm không có nói cho nàng mật mã. Bây giờ Phương Tình nhắc lên đề tài nhạy cảm này, Tô Chính Quốc trong lòng tự nhiên sinh ra một tia phòng bị tâm lý. Nhưng mà một bên Phương Tình đang nghe Tô Chính Quốc lời nói về sau, thì là nhất miệng, ra vẻ chấn định mở miệng nhà danh nói: "Ngươi không biết, mỗi lần mua thức ăn thời điểm ta đều muốn đi chen xe buýt, rất mệt mỏi. Mà lại ta có xe về sau, cũng càng thêm thuận tiện ta mang theo ngươi đi ra ngoài chơi a." "Cái này, tốt a, ngươi muốn mua xe gì? Một hồi chúng ta liền đi xem một chút đi." Đối mặt Phương Tình, Tô Chính Quốc trong lúc nhất thời lại nói không nên lời cái gì lý do cự tuyệt. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay, Phương Tình xác thực rất vất vả. Vì chiếu cố mình, mỗi ngày đi sớm về tối, điều này cũng làm cho Tô Chính Quốc đối nàng giảm bất không ít phòng bị. Mà lại chỉ là một chiếc xe mà thôi, mình cũng không phải mua không nổi. Nhưng ai biết Phương Tình nghe xong, lúc này khẽ cười một tiếng, rất là tùy ý mở miệng. "Không cần ngươi đi a, ngươi đem tiền giao cho ta, sau đó chính ta đi mua liền tốt. Chân ngươi chân không tiện, ta không muốn để cho ngươi theo giúp ta ra ngoài giày vò, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoan ở nhà chờ lấy ta đi." Dứt lời, liền một mặt khẩn trương nhìn xem Tô Chính Quốc, sợ hắn sẽ nói ra cự tuyệt tới. Nói thật, trải qua nhiều ngày như vậy ở nhẫn, Phương Tình sớm đã không có kiên nhẫn. Nếu như Tô Chính Quốc ngoan ngoãn đem tiền giao cho mình ngược lại tốt, nếu như không cho nàng, như vậy nàng sẽ phải tự mình động thủ đi đoạn. Dù sao nàng cũng không nguyện ý cả ngày đi chiếu cố một cái tàn phế. Nhưng mà một bên Tô Chính Quốc đang nghe Phương Tình lời nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhìn về phía Phương Tình ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút cảnh giác. "Không, không cần, ta không sao, vừa vặn coi như ra ngoài tản tản bộ." Nghe vậy, Phương Tình triệt để không có kiên nhẫn, lúc này liền đem nói làm rõ. "Tô Chính Quốc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không cho là ta sẽ ham ngươi những thứ này tiền bẩn?" "Không phải, ta không phải ý tứ này." Nghe Phương Tình lời nói về sau, Tô Chính Quốc trong nháy mắt gấp, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng ai biết Phương Tình nghe xong, lại chỉ là tự rêu cười cười, sau đó ra vẻ ủy khuất mở miệng. "Không phải ý tứ này. Tô Chính Quốc, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Ta mặc dù niên kỷ có chút lớn, nhưng bằng vào ta tư sắc, đi tới chỗ nào đều có thể tìm tới cả người giá ngàn vạn nam nhân. Nếu như ta thật sự là ham tiền, làm sao về phần ở trên người của ngươi lãng phí thời gian? Ta mỗi ngày tận tâm tận lực đi chiếu cố ngươi, có thể kết quả lại đổi lấy ngươi hoài nghi đã dạng này, vậy ta còn không bằng sớm làm rời đi, ngươi cũng có thể buông xuống cảnh giác, ôm ngươi những cái kia tiền bận sống hết đời." Dứt lời, Phương Tình liền trực tiếp quay người, làm bộ chuẩn bị rời đi. Nhưng mà một giây sau, liền gặp Tô Chính Quốc mặt hốt hoảng mở miệng, gọi lại Phương Tình. "Phương Tình, ngươi đừng đi, ta không phải ý tứ này." Nghe vậy, Phương Tình khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái đạt được tiểu dung. Lập tức thu thập xong một chút tâm tình, lần nữa khôi phục trước đó tức giận bộ dạng quay đầu lại. Sau đó nhìn xem Tô Chính Quốc, dường như hờn dỗi mở miệng. "Được, nếu như ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi không phải ý tứ này, như vậy hiện tại liền đem tiền của ngươi giao cho ta. Chỉ cần ngươi đem tiền giao cho ta, ta liền tin tưởng ngươi." Dứt lời, có lẽ là cảm thấy mục đích có chút quá mức rõ ràng. Thế là Phương Tình đem ánh mắt liếc nhìn một bên, nô lấy miệng, ra vẻ sinh khí mở miệng. "Ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút ta tại trong lòng ngươi vị trí, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi ta ở giữa ngay cả điểm ấy tín nhiệm cũng không có, vậy chúng ta vẫn là thôi đi." "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đem tiền toàn bộ giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể không nên rời bỏ ta." Chương 70. Cả ngươi cả của đều không còn, chúng bạn xa lánh. Chương 70. Cả ngươi cả của đều không còn, chúng bạn xa lánh. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đem tiền toàn bộ giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể không nên rời bỏ ta." Đối mặt Phương Tình, Tô Chính Quốc suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn đáp ứng. Có lẽ là bị Phương Tình một phen chỗ đả động, lại có lẽ là thật thích Phương Tình, không muốn để cho nàng rời đi mình, cho nên mới sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là Phương Tình kế hoạch đạt được. Lúc này nàng chính một mặt mừng rỡ nhìn xem Tô Chính Quốc, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, ôm lấy Tô Chính Quốc, ngựa khí ôn nhu nói: "Cảm ơn ngươi Chính Quốc, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tin tưởng ta, ngươi yên tâm, mua xong sau xe ta liền đem thẻ trả lại cho ngươi." Dứt lời, liền trực tiếp đưa tay lấy ra Tô Chính Quốc trong ngực tấm chi phiếu kia thẻ. Tại đem mật mã lừa gạt đến về sau, Phương Tình liền tại Tô Chính Quốc trên mặt hôn một cái, lưu lại một câu: "Chờ ta trở về." Sau, liền nện bước nhẹ nhõm bộ pháp rời khỏi nơi này. Mà lúc này Tô Chính Quốc đang nhìn Phương Tình dần dần bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng cuối cùng nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, mà lại an tĩnh ngồi tại trên xe lăn, một bên nhìn xem phong cảnh phía ngoài, một bên chờ đợi Phương Tình trở về. Thế nhưng là, thẳng đến trạm vào tối, cũng không có gặp Phương Tình thân ảnh. Lần này, Tô Chính Quốc cũng không còn có thể bình tĩnh, cũng không phải nói lo lắng Phương Tình an nguy, mà là lo lắng cho mình trong lòng lo lắng sẽ ứng nghiệm. Thế là Tô Chính Quốc dùng miệng điêu lên điều khiển từ xa, khống chế xe lăn đi tới phòng ngủ. Lại điêu rời giường đầu cửa hàng điện thoại, phí sức đưa vào Phương Tình điện thoại về sau, liền đánh qua. Nhưng mà điện thoại bên kia lại biểu hiện là cái không hảo. Rất rõ ràng, Phương Tình đem điện thoại của mình gạt bỏ. Không, đây không có khả năng, Phương Tình, ngươi sẽ không gạt ta, ngươi tuyệt đối sẽ không gạt ta. Lúc này Tô Chính Quốc sắc mặt trắng bệnh, mặc dù đã đoán được kết cục, nhưng lại vẫn như cũ lừa mình dối người mở miệng. Rất nhanh, hắn liền lần nữa thao túng xe lăn, đi tới phía trước cửa sổ tiếp tục chờ đợi. Con mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài, kỳ vọng có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà thẳng đến sáng ngày thứ hai, Tô Chính Quốc cũng chưa từng đợi đến Phương Tình trở về. Mà lúc này trong mắt của hắn sớm đã hiện đầy tơ máu, như là một cái thua sạch gia sản dân cờ bạc, đồng thời trên mặt cũng viết đầy dữ tợn. Cộc cộc. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, sau đó chính là quen thuộc tiếng mở cửa. Thấy thế, Tô Chính Quốc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, có thể một giây sau liền gặp hắn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được sụp đổ xuống dưới. Chỉ thấy người tới cũng không phải là Phương Tình, mà là chủ thuê nhà. Lúc này chủ thuê nhà cũng đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Có ý tứ gì? Tô Chính Quốc nghe chủ thuê nhà lời nói về sau, trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, chủ thuê nhà nghe vậy, dừng một chút, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngươi lão bà hôm qua liền đi ta nơi đó lui tiền thuê, hơn nữa còn nói đã mang theo ngươi dọn đi rồi. Nếu không ta cũng không có khả năng cái này sáng sớm liền chạy tới nơi này tới thu thập phòng a. Nghe vậy, Tô Chính Quốc trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận, trên mặt cũng đầy là vẻ dữ tợn. Có lẽ cho tới giờ khắc này, hắn mới nguyện ý tin tưởng Phương Tình đã vòng quanh tiền mình đi đường sự thật. Thua thiệt hắn còn nguyện ý tin tưởng Phương Tình, thẳng đến đoán được chân tướng một khắc này đều ở trong lòng vì Phương Tình giải thích. Có thể kết quả Phương Tình đúng là như thế đối với mình, ngay cả cơ bản nhất nơi ẩn nút cũng không cho mình lưu. Quả thực là muốn đem mình đuổi tận giết tuyệt. Ta nghĩ tới đây, Tô Chính Quốc cũng không do dự nữa, lúc này nhìn về phía chủ thuê nhà, một mặt chờ mong mở miệng. Chủ thuê nhà, giúp ta dưới báo cảnh, van ngươi. Nghe vậy, chủ thuê nhà tựa hồ cũng đoán được cái gì, thế là lúc này móc ra điện thoại báo cảnh. 20 phút sau, Tô Chính Quốc được đưa tới cục cảnh sát. Phía trước sau bàn giao tất cả mọi chuyện về sau, cảnh quan liền để hắn trở về các loại tin. Nhưng tại nhìn thấy hắn lẻ loi hiệu quản một người về sau, một tên tuổi trẻ cảnh quan vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Chính ngươi một người khẳng định không được, ngươi chẳng lẽ liền không có nhi nữ cái gì sao? Mặc dù lao bà chạy, nhưng ngươi có thể để cho bọn họ tới chiếu cố ngươi a. Nghe vậy, Tô Chính Quốc trên mặt lộ ra một vòng lúng túng tiếu dung, đang suy tư sau một lát, vẫn là cắn răng, dường như quyết định mở miệng. Vậy liền phiền phức cảnh quan giúp ta gọi điện thoại cho bọn họ đi. Được, ngươi nói đi. Đối mặt Tô Chính Quốc yêu cầu, cảnh quan lúc này đáp ứng. Mấy phút sau, liền bấm Tô Tử Hàm điện thoại. Uy, ngươi tốt, vị kia. Trong điện thoại, Tô Tử Hàm tựa hồ còn tại ăn cơm, cho nên nói chuyện thường có chút không dễ dàng. Nhưng mà Tô Chính Quốc nghe xong, thì là do dự một lát, có chút mất tự nhiên mở miệng. Cái kia, Tử Hàm à, ta là cha ngươi, ta bị Phương Tình lừa gạt, ngươi có thể đến cục cảnh sát tiếp ta một hạ sao? A, nguyên lai là ngươi a, không nói chuyện nói ngươi bị người lừa đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Là ta để ngươi bị lừa sao? Ngươi phải cứ cùng cái kia dạ nữ nhân ở cùng một chỗ, vì thế còn không tiếc từ bỏ mình kết tóc thê tử, đây hết thảy đều là chính ngươi cam tâm tình nguyện đi làm, hiện tại lại chạy đến tìm ta, ngươi cảm thấy ta sẽ quản ngươi sao? Đối mặt Tô Chính Quốc, Tô Tử Hàm không lưu tình chút nào về đối nói. Nghe một bên cảnh quan đang nhìn hướng hắn lúc, còn lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Thấy thế, Tô Chính Quốc một mặt xấu hổ, bất quá vẫn là dùng một bộ giọng ra lệnh nói ra. Tốt, vậy cũng là qua đi chuyện, bây giờ lập tức tới đón ta một chút, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hay nói. Nghe vậy, điện thoại bên kia Tô Tử Hàm cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng mở miệng. Tô Chính Quốc, ngươi nói lời này chẳng lẽ liền sẽ không đỏ mặt sao? Còn muốn để cho ta đi đón ngươi? Ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi chết ta sẽ đi dẫn ngươi thi thể, nếu không đời này cũng không thể. Ngươi, tốt tốt. Đối mặt Tô Tử Hàm, Tô Chính Quốc vừa định mở miệng, không ngờ bên kia lại dẫn đầu cúp điện thoại. Khi Tô Chính Quốc sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, trong mắt cũng đầy là vẻ phẫn nộ. Thấy thế, một bên cảnh quan xem như biết đại khái đầu đuôi sự tình, thế là mở miệng lần nữa. Ngươi còn có hay không cái khác nhi nữa rồi? Có, ta lại cho các nàng gọi điện thoại. Cứ như vậy, Tô Chính Quốc lần nữa cho Tô Tử Nguyệt gọi điện thoại. Nhưng người ta Tô Tử Nguyệt dứt khoát liền không tiếp, điện thoại vang lên vài tiếng về sau liền trực tiếp bị cúp máy. Không có việc gì, ta còn có nữ nhi. Bất đắc dĩ, Tô Chính Quốc đành phải cho Tô Tử Ninh gọi điện thoại. Uy, Tử Ninh a, ngươi đến cục cảnh sát tiếp ta một hạ. Lan. Tô Tử Ninh sắc trực tiếp, nhưng lại mở miệng liền đem Tô Chính Quốc cho mắng, sau đó lại không có dấu hiệu nào cúp điện thoại. Không có việc gì, ta còn có nữ nhi. Nói, Tô Chính Quốc lại cho Tô Tử Thụy gọi điện thoại. Lần này, Tô Tử Thụy cũng tiếp, có thể nàng lại giống như là đoán được Tô Chính Quốc, ngựa khí bình thản mở miệng. Tô Chính Quốc, ban đầu là ngươi nói cùng tỷ muội chúng ta mấy người đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ lại vì cái gì lại liếm láp mặt tới tìm chúng ta? Chẳng lẽ ngươi đã từng Tô thị tập đoàn chủ tịch nói chuyện lại như vậy không giữ chữ tín sao? Không phải, Tử Thụy, ta là bị người lừa, ta. Tốt, ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này, như là đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy liền mời ngươi tuân thủ hứa hẹn. Thứ nay về sau, đừng có lại tới quấy rầy tỷ muội chúng ta. Dứt lời, Tô Tử Thụy liền trực tiếp cúp điện thoại. Thấy thế, Tô Chính Quốc cắn chặt hàm răng, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy hắn lúc này đoán chừng có thể đem Tô Tử Hàm mấy người toàn bộ giết chết. Không có việc gì, ta biết, ngươi còn có nữ nhi đúng không? Lần này không đợi Tô Chính Quốc nói xong, một bên cảnh quan liền trực tiếp thay hắn mở miệng. Hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của hắn cũng biến thành có chút ý vị thâm trường. Không cần phải nói, lúc này cảnh quan cũng đã phản ứng lại, Tô Chính Quốc tuyệt không chỉ trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái này đáng thương phía sau, nhất định là làm rất nhiều đáng hận sự tình. Nếu không nhiều như vậy nhi nữ, lại thế nào khả năng một cái cũng không nguyện ý tới đón hắn đâu. Thậm chí có đều nói thẳng ra cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ những lời này. Bất quá đối với đây, cảnh quan nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, tiếp tục phối hợp Tô Chính Quốc từng cái gọi điện thoại. Nhưng mà phía sau không ngoài dự tính, toàn bộ cự tuyệt. Thằng đến gọi cho Tô Tử Họa lúc mới bị nghe. "Uy, Tử Họa, ta ở cục cảnh sát, ngươi tới đón ta một cái đi." "A tốt, vậy ngươi ngay tại loại kia lấy đi." Dứt lời, Tô Tử Họa liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó leo lên trò chơi, ngồi ở trên ghế salon đối điện thoại bên kia mở miệng. "Tiêu Dao, đến bên đường, tỷ tỷ bảo hộ ngươi." Chương 71. Đại kết cục 1. Chương 71. Đại kết cục 1. Cuối cùng, Tô Chính Quốc tại cảnh quan nhìn chăm chú, thất hồn lạc phách rời đi cục cảnh sát, bộ dáng 10 phần chật vật. Bất quá đối với đây, cảnh quan cũng rốt cuộc không có mảy may thương hại. Nước hữu duyên cây có căn, vạn sự vạn vật tất có nguyên nhân, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nói chính là thời khắc này Tô Chính Quốc. Một đứa con gái mặc kệ hắn, có lẽ là bất hiếu, có thể hai cái đâu, ba cái đâu, bảy cái nữ nhi đều mặc kệ hắn, cái này muốn cân nhắc có phải là hay không hắn tự thân nguyên nhân. Nghĩ tới đây, cảnh quan lắc đầu, có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó quay người trở về cục cảnh sát. Một bên khác, Tô Tiêu Dao đang nằm ở trên ghế salon, cùng Tô Tử Họa mấy người đánh lấy trò chơi. Lúc này một bên Lâm Viễn Hạ lại đột nhiên bưng một bàn hoa quả đi tới, phóng tới Tô Tiêu Dao bên người, rất tự nhiên mở miệng. "Lão công, ngày mai cùng ta về nhà một chuyến." "A? Vì cái gì?" Nghe Lâm Viễn Hạ lời nói về sau, Tô Tiêu Dao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thấy thế, Lâm Viễn Hạ tiện tay cầm lấy một cọng cỏ dâu, ăn chút nhọn về sau, lại đem ô mai cái mông nhét vào Tô Tiêu Dao miệng bên trong. Sau đó lúc này mới hứng hở mở miệng. "Ngày mai anh ta từ nước ngoài trở về, đúng, cũng chính là ngươi đại cứu ca, cho nên chúng ta cùng nhau về nhà nhìn xem. Nghe nói, hắn trả lại cho ta mang về một cái tàu tử, ta nhưng phải thay hắn kiểm định một chút." Nói đến đây, Lâm Viễn Hạ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng thâm ý chi quang. Ở kiếp trước, Lâm Dương nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua yêu đương, nhưng vì cái gì một thế này sẽ mang về một người bạn gái đâu? Chính là bởi vì điểm này, mới khiến cho Lâm Viễn Hạ hơi nghi hoặc một chút. Phải chăng Lâm Dương cũng giống như mình trùng sinh trở về? Lại có lẽ là mình sau khi sống lại, cải biến lịch sử quy tích, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn phải đợi nàng ngày mai về nhà tham qua sau lại kết luận. Mà một bên Tô Tiêu Dao nghe xong, thì là để điện thoại di động xuống, có chút khẩn trương mở miệng. "Cái kia, đại cứu ca có được hay không ở chung?" Nghe vậy, Lâm Viễn Hạ cười một tiếng, rất là tùy ý nói. "Yên tâm, đánh không chết ngươi." "Ê, được rồi, đừng đùa, tranh thủ thời gian cùng ta đi ngủ đi." Nói, Lâm Viễn Hạ liền trực tiếp kéo lên Tô Tiêu Dao liền hướng phía phòng ngủ đi đến. "Lâm Viễn Hạ, ngươi có hay không lòng công đức? Không thấy được đánh thẳng trò chơi đó sao? Ta thật vất vả mới mang Tiêu Dao đi lên, thanh này nếu như thua, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao?" "Uy." Đối với trong trò chơi Tô Tử Họa chất vấn âm thanh, Lâm Viễn Hạ quyền đương không nghe thấy. Trực tiếp mang theo Tô Tiêu Dao, một đầu đâm vào trên giường, sau đó nằm tại Tô Tiêu Dao trong ngực mị thiết đi. "Nói đùa, ngươi cái độc thân cẩu nhiều đánh một chút trò chơi tự nhiên không có gì, nhưng chúng ta cùng ngươi có thể giống nhau sao? Chúng ta phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng một chút tình cảm, làm sao có thời giờ cùng ngươi chơi game à, thật là." Hôm sau trời vừa sáng, Tô Tiêu Dao cùng Lâm Viễn Hạ hai người thu thập một chút về sau, liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng ai liệu hai người vừa tới dưới lầu, liền gặp lấy Tô Tử Hàm cầm đầu mấy người tỷ muội đang đứng ở nơi đó ngáp một cái. Thấy thế, Lâm Viễn Hạ hơi sững sờ, lập tức đi ra phía trước, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. "Các ngươi tới nơi này làm gì?" Nghe vậy, Tô Tử Họa liếc nàng một cái, có chút tức giận mở miệng nói. "Còn có thể làm gì? Ngươi đều phải mang theo nhà chúng ta Tiêu Dao trở về gặp gia trưởng, chúng ta có thể không tới sao?" "Đúng đấy, chúng ta là Tiêu Dao tỷ tỷ, nói thế nào cũng coi là người nhà của hắn, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được chúng ta. Muốn ta nói đi, hôm nay là ngày tháng tốt, không bằng hai nhà chúng ta người cùng tiến tới, đem các ngươi hôn sự định ra tới." "Ừm, ta thấy được, coi như đánh tốt lúc trước tính toán chờ Tiêu Dao vừa tốt nghiệp hai người các ngươi liền trực tiếp kết hôn." Tô Tử Họa vừa nói xong, liền gặp một bên cái khác mấy người tỷ muội cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa nói. Rất rõ ràng, hẳn là Tô Tử Họa đem tối hôm qua nghe được đều nói cho đám người. Cho nên mọi người cái này vừa thương lượng, mới quyết định thừa dịp hôm nay cái này ngày tốt lành, thay Lâm Viễn Hạ cùng Tô Tiêu Dao hai người làm chứng. Nhưng mà Lâm Viễn Hạ nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, đúng à, nàng làm sao không nghĩ tới cái này gốc dạ đâu. Chỉ cần hôn ước định ra, vậy bọn hắn hai cái liền xem như trên danh nghĩa vợ chồng, đến lúc đó mình cũng liền không cần đến tổng nhìn xem Tô Tiêu Dao đợi đến hắn vừa thành niên, liền trực tiếp dẫn hắn phá giới, cứ như vậy, hắn đời này chính là mình người. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Hạ không khỏi cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý thấy thế. Tô Tiêu Dao nhìn về phía trong ánh mắt của nàng mang theo một tia nghi hoặc, không biết nàng vì sao bật cười. "Đi thôi." Lâm Viễn Hạ không cho Tô Tiêu Dao cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem hắn kéo đến trên xe. Sau đó một cước chân ga đạp xuống, mang theo Tô Tử Hàm đám người hướng phía Lâm gia trong trang viên chạy tới. Nhưng lại tại nàng mới vừa đi tới một nửa thời điểm, điện thoại di động của nàng lại đột nhiên vang lên hai tiếng. Là Lâm Dương cho nàng phát tới hai đầu tin nhắn. "Viễn Hạ, lập tức báo cảnh, ta bây giờ tại sân bay." Đây là Lâm Dương cho hắn phát một đầu tin nhắn, mà đầu thứ hai thì là một chương hình ảnh. Nhìn kỹ, trong tấm ảnh người cũng không chính là Phương Tình sao? Lần này, Lâm Viễn Hạ triệt để trợn tròn mắt, cái này Lâm Dương làm sao đem nàng cho cầm trở về rồi? Bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ở nửa đường thời điểm trực tiếp đem xe quay đầu. Sau đó để Tô Tử Hàm đám người đi trước Lâm gia trang vườn, mình thì là cùng Tô Tiêu Dao hai người tiến về sân bay tiếp ứng. tiện thể lấy báo đáp cái cảnh. Rất nhanh, hai người liền chạy tới sân bay chờ đến thời điểm, Phương Tình đã bị cảnh sát mang đi. Chỉ là tại trước khi đi thời khắc, nhìn về phía Lâm Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Bất quá đối với đây, Lâm Dương lại chỉ là đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này, không có chút nào thương hại. Bên cạnh hắn thì là đứng đấy một tên người mặc váy liền áo, có chút khí thế một vị mỹ nữ. Nữ nhân hất lên một đầu sóng vai tóc ngắn, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, nghiên kỷ nhìn muốn so Lâm Uyển Hạ lớn cái 1-2 tuổi. Nhưng hai người nhan trị lại là tương xứng, đều là thuộc về loại kia ném ở trong đám người một chút liền có thể tìm tới tồn tại. Lúc này chính kéo Lâm Dương cánh tay, cười có phần là ngọt ngào. Thấy thế, Lâm Uyển Hạ tiến lên một bước, đầu tiên là mắt nhìn nữ nhân, sau đó hướng phía Lâm Dương mở miệng. "Ca, đây là có chuyện gì?" Nghe vậy, Lâm Dương liếc nàng một cái, sau đó chỉ bên cạnh đứng đấy nữ nhân, một mặt kiêu ngạo nói: "Không nói trước cái này, giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng gọi Trúc Lam, là vị hôn thê của ta, cũng chính là chị dâu của các ngươi." Chương 72, đại kết cục 2. Chương 72, đại kết cục 2. "Ngươi tốt, ngươi chính là Uyển Hạ muội muội đi, thường xuyên nghe ngươi ca ở nước ngoài nhắc qua ngươi. Hắn thường thường cùng ta tán dương ngươi giải có bao nhiêu xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy ngươi, ta còn cảm thấy ca của ngươi nói có chút huyền chuyển đơn giản tựa như cổ đại Tây thi, nói ngươi là tiên nữ hạ phàm cũng không đủ." Trúc Lam tiến lên một bước, cầm Lâm Uyển Hạ tay, một mặt ý cười tán dương. Không thể không nói, Trúc Lam là hiểu như thế nào nắm nữ nhân, chỉ dăm ba câu liền đem Lâm Uyển Hạ hống vui vẻ đem Lâm Uyển Hạ khen đều có chút đỏ mặt, lập tức ngượng ngùng mở miệng. "Nào có, tẩu tử ngươi so ta xinh đẹp hơn." Nói, vẫn không quên khoác lên Trúc Lam cánh tay, nghiêm nhiên một đôi tốt khuê mật. "Xem đi, nữ nhân trở thành hảo tỉ muội, chỉ ở trong nháy mắt." Cái này giao hữu tốc độ, liền ngay cả một bên Lâm Dương cùng Tô Tiêu Dao cũng không khỏi giật giật khoe miệng. "Uy, tiểu tử ngươi làm sao cũng tới?" Gặp Lâm Uyển Hạ hai người đem mình gạt tại một bên, Lâm Dương tự rất chán, thế là liền đem ánh mắt đặt ở Tô Tiêu Dao trên thân. Nhưng mà Tô Tiêu Dao nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên một tia mờ mịt, có chút mất tự nhiên mở miệng. "Cái kia, là Uyển Hạ tỷ để cho ta tới." "Dạng này a, vậy ngươi và Uyển Hạ đi đến cái nào bước?" Lâm Dương mở miệng lần nữa, một mặt bắt quái ý vị, làm Tô Tiêu Dao đều có chút lúng túng. "Hắn làm sao nhiều vấn đề như vậy a? Mình cùng hắn lại không quen, chẳng lẽ lại Uyển Hạ tỷ ca ca là sang ưu?" Tô Tiêu Dao trong lòng ám đạo, nhưng lại cũng không trả lời Lâm Dương vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Hạ. Thấy thế, Lâm Uyển Hạ lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đi tới Lâm Dương bên người, thấp giọng mở miệng. "Ca, ngươi có phải hay không cũng bay về rồi?" Lâm Uyển Hạ cuối cùng vẫn hỏi nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà Lâm Dương nghe xong, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, một mặt cả kinh nói: "Ý gì? Ngươi cũng bay về rồi?" Đơn giản một câu đối thoại, hai người cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra, sau đó ai cũng không nhắc lại lên. Rất nhanh, mấy người liền lên xe, hướng phía Lâm gia chạy tới. Trên đường, Lâm Dương cũng cùng Lâm Uyển Hạ giải thích một chút Phương Tình sự tình. Nguyên lai, Lâm Dương là tối hôm qua ở nước ngoài một gian sòng bạc ngoại tỉnh đến Phương Tình. Khi đó nàng thất hồn lạc phách, xem ra hẳn là thua không ít tiền. Mà Lâm Dương thấy thế, lúc này trong lòng một kế, hắn nói mình muốn dẫn Phương Tình về nước làm ăn. Tất cả tiền hắn tìm tới tư, Phương Tình chỉ phụ trách làm Lâm Dương thư ký, trợ giúp cho hắn lý một chút việc vặt. Loại chuyện này Phương Tình tự nhiên xe nhẹ đường quen, nói là làm thư ký, kỳ thật chính là làm. Dù sao loại chuyện này nàng cũng làm không ít, thế là liền đáp ứng xuống. Tăng thêm nàng khi đó xác thực cùng đường mặt lộ, cho nên không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý cùng Lâm Dương về nước. Cứ như vậy, Lâm Dương liền trực tiếp đưa nàng mang về trong nước. Sự tình phía sau Lâm Uyển Hạ cũng tự nhiên rõ ràng. Xem ra, nàng hẳn là vòng quanh Tô Chính Quốc tiền chạy tới nước ngoài, vốn muốn đem trước đó thua tiền chuyển sang nơi khác thắng trở về. Cũng không từng muốn lại lần nữa thua rối tinh rối mù, lúc này mới không có cách nào cùng ngươi về trong nước. Nghe Lâm Dương sau khi giải thích, Lâm Uyển Hạ trầm tư một lát, cuối cùng được ra một cái kết luận. Mà Lâm Dương nghe xong, cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bất quá đối với Phương Tình sự tình, hai người cũng chưa để ở trong lòng, dù sao chỉ là một cái khách qua đường thôi. Lâm Dương sở dĩ sẽ đem nàng mang về, đơn giản chính là biết nàng ở kiếp trước nhân phẩm. Sợ hai nếu như nàng điên cuồng lên sẽ thương tổn đến người khác, bởi vậy mới nghĩ đến đưa nàng đem ra công lý. Nhưng mà một bên Tô Tiêu Dao nghe hai người đối thoại, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Rất rõ ràng, hắn có chút nghe không rõ hai người nói là có ý gì, Lâm Dương lại là cái gì thời điểm nhận biết Phương Tình. Nhưng đối với cái này, Lâm Uyển Hạ cùng Lâm Dương hai người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích. Rất nhanh, mấy người liền về tới Lâm gia trang viên. Lúc này Tô Tử Hàm đám người đã ngồi trong phòng khách, đang cùng Lý Tĩnh Văn cùng một chỗ tự thuật lấy việc nhà. "Cha, mẹ, ta trở về." Một đạo tiếng mở cửa vang lên, Lâm Dương trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem Lý Tĩnh Văn cùng Lâm Khải Hoành vợ chồng. Thấy thế, hai vợ chồng cũng nhao nhao quay đầu, lâu như vậy không có gặp Lâm Dương, hai người bọn họ cũng thực tưởng niệm. Lập tức cuống quýt đứng dậy, đưa tay hướng phía Lâm Dương nên đón. Mà lúc này Lâm Dương đã nhắm hai mắt lại chờ đợi lấy cha mẹ mình ôm. Có thể dự đoán ở trong ôm cũng không có, có chỉ là, "Ú cô nương này dài thật là tuấn a." "Đúng vậy à, cô nương ngươi đừng sợ, về sau tiểu tử thúi này nếu như dám khi dễ ngươi liền nói cho ta, đến lúc đó ta thu thập hắn." "Ai nha, đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi, đồ ăn đã sớm tốt, ta lại đi hâm lại." Bên này, Lý Tĩnh Văn cùng Lâm Khải Hoành hai người một mặt nhiệt tình kêu gọi Trúc Lam. "Thiên địa lương tâm a, hai người bọn họ ngay từ đầu đúng là muốn cho Lâm Dương một cái to lớn ôm. Nhưng tại nhìn thấy Trúc Lam lần đầu tiên về sau, liền quên cái này gốc dạng, làm Lâm Dương đứng tại chỗ một mặt xấu hổ. "Ta có phải hay không liền không nên trở về đến a?" Rất nhanh, đám người cũng đã ngồi xuống, Lâm Khải Hoành càng là lấy ra mình chân tàng nhiều năm rượu ngon, chuẩn bị cùng Lâm Dương uống chút. Hắn cũng chỉ có thể cùng Lâm Dương hai người uống, bởi vì hắn vừa đem ánh mắt đặt ở Tô Tiêu Dao trên thân sau, liền đưa tới tám đạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, phản phất tại nói, "Uống." ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có dám hay không cho hắn uống. Thế là Lâm Khải Hoành đành phải hậm hực coi như thôi, đem chủ ý đánh tới Lâm Dương trên thân. Qua ba lần rượu, Tô Tử Hàm mấy người cũng thuận thế nhắc lên Tô Tiêu Giao cùng Lâm Uyển Hạ hai người hôn sự. Đối với cái này, song phương đều đồng ý vụ hôn nhân này, thế là định ra tại Tô Tiêu Giao tốt nghiệp về sau liền cử hành hôn lễ. Mà một bên Lâm Dương càng là nói thẳng muốn ngày mai liền kết hôn, rõ ràng là có chút uống ngậm bức. Có thể hắn uống ngậm, một bên Lý Tĩnh Văn cùng Lâm Khải Hoành hai người lại rất thanh tỉnh. Lúc này liền đem hắn nói lời đi âm, sau đó định ra ngày mai hôn sự, liền ngay cả một bên Trúc Lam kéo đều kéo không ở không đến một phút đồng hồ thời gian, đừng nói là khách sạn, liền ngay cả áo cưới cái gì đều thay hai người chọn tốt. Đoán chừng Lâm Dương ngày mai tỉnh rượu về sau, hẳn là sẽ vì mình say rượu thất ngôn mà hối hận đi. Rất nhanh, tiệc rượu tan cuộc, chúng nữ cùng Lâm Uyển Hạ thật cao hứng mang theo Tô Tiêu Giao rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Lâm Dương cùng Lâm Khải Hoành hai người vẫn như cũ nằm trên mặt đất, miệng bên trong còn không ngừng nói mê sảng. Bất quá cũng may, lần này Lâm Dương không cần ngủ tiếp trên mặt đất, bởi vì hắn cũng có cái kia có thể vịn hắn trở về phòng ngủ người kia. Bất quá Trúc Lam tại đem Lâm Dương đỡ về phòng ngủ về sau, liền bị Lý Tĩnh Văn cho đưa tiễn. Trước khi đi thời khắc, Trúc Lam còn một mặt thẹn thùng mắt nhìn Lâm Dương, trong mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Chương 73. Phiên ngoại. Chương 73. Phiên ngoại. Xong. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Dương còn chưa tỉnh ngủ, liền bị Lâm Khải Hoành vợ chồng mời tới bảo tiêu vắt đi. Sau đó đi toàn bộ thẩm thành lớn nhất khách sạn đi đón thân. Không sai, Trúc Lam tối hôm qua chính là bị Lý Tĩnh Văn cho đưa đến cái này khách sạn. Thật vất vả bắt được một vóc nàng dâu, cũng không thể để nàng trốn thoát đã. Lâm Dương tối hôm qua đã chính miệng nói muốn kết hôn, vậy bọn hắn lao lưỡng khẩu tự nhiên là muốn thành toàn hắn. Huống hồ bọn hắn viên kia ôm cháu trai tâm cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này, để Lâm Dương cùng Trúc Lam hai người bắt chút gấp, tranh thủ sớm một chút cho bọn hắn sinh cái mập mạp cháu trai. Mà bên này, Lâm Dương lúc này sớm đã mở bước, bất chi bất giác liền đứng tại hôn lễ trên sân khấu. Luôn cảm giác đây hết thảy tựa như là giống như nằm mơ, mơ mơ hồ hồ liền kết cái cưới, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mà lúc này Tô Tiêu Giao cùng Lâm Uyển Hạ hai người cũng ngồi tại dưới đài, nắm tay, một mặt hâm mộ nhìn xem trên đài. Tiêu Giao, ngươi chừng nào thì mới có thể tốt nghiệp nha? Ta đã không kịp chờ đợi muốn làm tân nương của ngươi. Lâm Uyển Hạ đem đầu tựa vào Tô Tiêu Giao trên bờ vai, ngựa khí ôn nhu mở miệng. Nghe vậy, Tô Tiêu Giao cũng lộ ra nam tử ôn tình. Nhanh, một ngày này sẽ không quá lâu. Một bên khác, lúc này bệnh viện ngoài cửa đang nằm một người, một mặt dữ tợn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Các người đang khốn kiếp này, không có y đức, ta muốn đi cáo các người, để các ngươi bệnh viện triệt để đóng cửa. Nhìn kỹ, cái này như là bát phụ bình thường người, cũng không chính là Tô Tử Căng sao? Nguyên lai ngay tại trước kia, Tô Tử Căng tiền nằm bệnh viện dùng sớm đã tiêu hết, bác sĩ hoàn toàn như trước đây đi thuốc hắn giao nộp, nhưng lại vô duyên vô cớ lọt vào Tô Tử Căng chửi bới cùng chửi rủa. Lần này, liền ngay cả tính tình tốt bác sĩ cũng nhịn không được. Thế là lúc này gọi tới 3 năm cái bảo an, đem Tô Tử Căng khiêng ra bệnh viện, ném vào nơi đó. Lúc này mới phát sinh mở đầu một màn, Tô Tử Căng không ngừng hướng phía bệnh viện phun ra ông nôn nế ngữ. Tóm lại cái gì khó nghe liền mắng cái gì. Nhưng mà không biết là ai báo cảnh sát, rất nhanh Tô Tử Căng liền bị mang đi. Sau đó an bài tại một nhà hoàn cảnh cực kém viện dưỡng lao bên trong. Cùng lúc đó, Tô Chính Quốc cũng vừa tốt được đưa đến nơi này. Bởi vì Phương Tình đích thật là bị tìm được, có thể nàng từ Tô Chính Quốc nơi này lừa gạt đi số tiền này đã không về được. Cuối cùng chỉ có thể lấy lừa gạt tội bị phán án 10 năm tù có thời hạn. Khí Tô Chính Quốc trong vòng một đêm trắng cả tóc, mà hắn cũng biết Tô Tử Hàm mấy người không có khả năng còn hắn. Thế là liền tìm được cảnh quan tìm kiếm trợ giúp, cuối cùng được an bài tại nhà này viện dưỡng lao, mặc dù hoàn cảnh kém chút, nhưng tối thiểu còn có thể sống. Sau khi hai cha con này gặp nhau thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Liền ngay cả một mực mặt ủ mày cho Tô Chính Quốc lúc này cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Một đôi con mắt đỏ ngầu phảng phất muốn đem Tô Tử Căng ăn. Bất quá lúc này hai người bọn họ ai cũng không nói gì, dù sao ăn nhờ ở đậu, bọn hắn ân oán không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Nếu không liền không cách nào tranh thủ người khác đồng tình cùng đáng thương. Còn nhiều thời gian, dù sao bọn hắn sau này sắp ở cùng một chỗ, có cái gì thù hận có thể vào lúc đó tính. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên thẳng qua, chớp mắt thời gian, Tô Tiêu Giao liền đã lên tới đại học. Giống nhau kiếp trước, hắn thi đậu tâm tâm niệm niệm Giang Thành đại học. Mà Tô Tử Hàm mấy người cũng từ đi cao trung công việc, dứt khoát quyết nhiên chạy tới Tô Tiêu Giao chỗ đại học. Cho dù là trong trường học làm một cái nhân viên quét dọn công việc, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Một thế này hứa hẹn, các nàng làm được, các nàng thật canh giữ ở Tô Tiêu Giao bên người. Vô luận chân trời góc biển cũng vẫn như cũ đi theo, chỉ vì đền bù kiếp trước phạm vào sai lầm. Mà lúc này Trúc Lam từ lâu sinh hạ một tử, ngay tại Lý Tĩnh Văn cùng Lâm Khải Hoành nơi đó chơi đâu. Một thế này vợ chồng bọn họ hai người cũng được như nguyện sớm ôm vào cháu trai. Trái lại Tô Chính Quốc cùng Tô Tử Căng hai người, bây giờ còn đang viện dưỡng lao bên trong cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt nhìn đối phương. Chỉ vì hai người trước kia bởi vì đoạt một quả trứng gà, cho nên bị nơi này một chút những người khác đánh cho một trận. Mà lại không riêng như thế, liền ngay cả hai người bọn họ điểm tâm cũng bị những người kia đoạt đi. Nhưng mà đối với cái này, hai người lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, chỉ có thể đem khí vung đến trên người của đối phương. Rất rõ ràng, người nơi này đều không phải là cái gì loại lương thiện. Giống như vậy sự tình cũng không chỉ phát sinh qua một lần. Mấy năm qua này, hai người gầy không ít, mà lại trên mặt còn tăng thêm không ít vết thương. Nhìn ra được, mấy năm này bọn hắn không ít bị đánh. Bất quá đây cũng là thỏa mãn hai người bọn họ tâm nguyện. Dù sao bọn hắn ai cũng không quen nhìn đối phương, nhưng cũng đều không thu thập được đối phương. Cho nên mỗi khi nơi này có người đánh bọn hắn trong đó một cái thời điểm, một cái khác cũng sẽ ở bên cạnh một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem. Thậm chí có lúc sẽ còn cho bọn hắn cố lên động viên một phen, dùng cái này để phát tiết trong lòng mình oán khí. Kế tiếp thời gian, bọn hắn cũng sẽ tại đối lẫn nhau oán hận bên trong sinh hoạt cả một đời. Lại là một năm xuân hạ thu đông, Một ngày này Tô Tiêu Giao chính mặc một thân đồ vét, tay nâng một chùm hoa tươi. Một mặt khẩn trương ngồi tại xe hoa bên trong, lòng bàn tay đều toát ra trận trận mồ hôi nóng. 5 năm, hắn rốt cục tốt nghiệp, cũng rốt cục toại nguyện đã cưới thuộc về mình tân nương. Một ngày này, toàn bộ Thẩm Thành pháo hoa đồng thời nở rộ, chỉ vì chúc mừng hai vợ chồng này sắp đi vào hôn lễ địa đường. Mà hết thể này phía sau, tự nhiên không thể thiếu Tô Tử Hàm đám người chuẩn bị ở kiếp trước Tô Tiêu Giao hôn lễ, các nàng cũng không lấy tỷ tỷ thân phận tham gia. Một thế này các nàng không chỉ có muốn đền bù ở kiếp trước tiếc nuối, còn muốn hôn tự mình Tô Tiêu Giao đưa lên phần này chúc phúc. Hình tượng nhất chuyển, Tô Tử Hàm mấy người lúc này đang ngồi ở dưới đài thân nhân tịch, thay thế chính là Tô Tiêu Giao phụ mẫu. Lúc này trên mặt của các nàng là không giấu được vui sướng, các nàng rốt cục chờ đến một ngày này, cũng rốt cục như nguyện đền bù kiếp trước tiếc nuối. Từ đó, trong lòng các nàng đối Tô Tiêu Giao ấy nấy mới xem như giảm bớt không ít, đưa vào động phòng. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, cuộc hôn lễ này liền xem như kết thúc mỹ mãn. Mà chúng bọn tỷ muội đang ăn xong cuối cùng một trận bữa cơm đoàn viên về sau, cũng đều nhao nhao rời khỏi nơi này. Các nàng muốn đi làm mình việc, mà chuyện này cũng tương tự cùng Tô Tiêu Giao có quan hệ. 5 năm này trước, các nàng đứng tại cách đó không xa, một mực yên lặng thủ hộ lấy Tô Tiêu Giao. 5 năm sau, các nàng muốn lấy một loại phương thức khác đi thủ hộ Tô Tiêu Giao, trở thành Tô Tiêu Giao sau lưng kiên cố nhất hậu thuẫn. Không sai, các nàng muốn đi làm nghiệp, sau cưới thời gian không thể thiếu tuổi gạo dầu muối. Cho nên bọn họ sẽ đem hết khả năng thay Tô Tiêu Giao đánh xuống mảng lớn sản nghiệp, lấy cung cấp hắn nửa đời sau có thể vinh hoa phú quý. Mặc dù Lâm gia tiền đã đủ hắn hoa mấy đời, nhưng này cuối cùng không phải là của mình tiền. Một thế này các nàng đã tại, liền không khả năng để Tô Tiêu Giao đi xài tiền của người khác. Phải tốn liền hoa tiền của mình, dạng này mới có thể kiên cường. Mà giấc mộng của các nàng đến tột cùng có hay không thực hiện không biết. Chỉ biết là Tô Tiêu Giao cùng Lâm Uyển Hạ Hải từ lúc sinh ra đời, có 7 vị tổng giám đốc đi tới bệnh viện thăm hỏi đồng thời xuất thủ chính là hơn 100 triệu tài sản, quả thực tiện sát người bên ngoài, đồng thời cũng cho đủ Tô Tiêu Giao mặt mũi. Sao thế nào hả? Tô Ệ Sở cả cùng Lâm Diêu Sa hai cái tiểu gia hỏa luôn luôn thích kể cận cái này 7 vị nữ tổng giám đốc đồng thời còn rất thân mật kêu các nàng cô. Lại về sau, 7 vị nữ tổng giám đốc đứng tại đã từng Tô gia biệt thự. Một mặt tang thương nhìn xem cái này đã từng ở lại địa phương. Tiêu Giao, các tỷ tỷ cuối cùng là không có cô phụ Lao Thiên cho cơ hội lần này, cũng rốt cục thành công đưa ngươi vãn hồi. 4. Một số năm sau, Tô Tiêu Giao cùng Lâm Uyển Hạ hai người ngồi tại công viên trên ghế dài, nhìn xem trời chiều chậm rãi rơi xuống. Rốt cục, Tô Tiêu Giao một viên nước mắt cũng theo đó chậm rãi trượt xuống, nhỏ ở Lâm Uyển Hạ trên vai. Mà lúc này Lâm Uyển Hạ lại tựa hồ như cảm nhận được cái gì, cuống quýt ngẩng đầu lên xem xét. Chỉ gặp lúc này Tô Tiêu Giao sớm đã lệ rơi đầy mặt, một mặt hoài niệm nhìn xem Lâm Uyển Hạ. "Uyển Hạ tỷ, ngươi vẫn như cũ như là kiếp trước như vậy đẹp đến làm người ta nín thở." "Cái gì? Ngươi?" Lâm Uyển Hạ một mặt không thể tin nhìn xem Tô Tiêu Giao. Thấy thế, Tô Tiêu Giao khẽ cười một tiếng, ngữ khí ôn nhu nói: "Không sai, Uyển Hạ tỷ, ta trở về, ngươi Tiêu Giao trở về." Nói, liền lần nữa đem Lâm Uyển Hạ ôm vào trong ngực, dường như tự lẩm bẩm ở miệng: "Ta từng tại Phật tiền cầu nguyện, ban thưởng ngươi ta một thế lương duyên. Duy nguyện một mình chịu khổ khó, chỉ mong cùng ngươi tục tiền duyên." Nghe vậy, Lâm Uyển Hạ ôm thật chặt Tô Tiêu Giao, rúc vào trong ngực của hắn, ngựa khi ôn nhu mở miệng: "Đã như vậy, kiếp sau đổi ta tới. Phật tiên đóng giữ 3000 năm, đầu hóa thanh đăng chân hóa sen đời này không hối hận cùng khách gặp, nguyện Phật ban thưởng ta cửu thế duyên. Tốt, kiếp sau, đổi ta chờ ngươi." Hai người chăm chú ôm nhau, đối lẫn nhau tự thuật lấy tưởng niệm cùng nhất ngọt ngào lời tâm tình. Mặc nhiên ở giữa, hai người dường như cảm nhận được sau lưng có mấy đạo ánh mắt chính sáng rực nhìn xem chính mình. Thế là liền vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tô Tử Hàm các loại 7 cái tỷ muội khẽ cắn môi, thần sắc kinh ngạc nhìn chính mình. Trong mắt còn có một loại để cho người ta xem không hiểu cảm xúc. Thấy thế, Tô Tiêu Giao dường như biết trong lòng các nàng suy nghĩ, lập tức khẽ cười một tiếng, rất là bình tĩnh mở miệng: "Các ngươi tốt, ta gọi Tô Tiêu Giao, quãng đời còn lại xin nhiều chiếu cố, các tỷ tỷ." Nghe vậy, một đám bọn tỷ muội ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm nước nở nói: "Tốt, Tiêu Giao, đệ đệ." Phiên ngoại xong, cảm ơn mọi người thời gian dài như vậy đến nay cổ vũ cùng ủng hộ. Quyển sách này xem như ta quyển sách đầu tiên, có thể có hiện tại cái thành tích này không thể rời đi sự ủng hộ của mọi người, lần nữa cảm tạ. Sau đó biết lái 7 người tỷ tỷ cùng Thanh Mai đơn độc phiên ngoại, tương đương với độc thoại, mọi người kính thỉnh chờ mong đồng thời sách mới cũng sẽ lên cùng, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn ở chỗ này, cuối cùng cảm tạ mọi người thời gian dài như vậy làm bạn cùng ủng hộ, núi cao đường xa, chúng ta hạ quyển sách gặp đúng, đây là nhất một lần cuối cùng, hy vọng mọi người ủng hộ một chút. Coi như là cho quyển sách này một lần cuối cùng khích lệ, cảm ơn mọi người, tạ ơn chương 1. Phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại. Chương 1, phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại. Nói thật, tại ta một lần cuối cùng đánh Tiêu Giao thời điểm, ta thật không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả một tiếng đều không có kêu đi ra đổi lại dĩ vãng, hắn coi như không cầu xin, tối thiểu cũng sẽ phát ra thống khổ tiếng nghẹn nào. Có thể hắn cũng không có, hoặc là có thể nói, quá khứ đủ loại biểu hiện, đều không có ở trên người hắn lần nữa thể hiện. Buồn cười là ta còn tưởng rằng hắn hiểu chuyện, biết cầu tha cũng sẽ không có cái gì dùng. Thế là ta liền lại tăng lên một chút khí lực, không biết làm sao, ta liền muốn nghe một chút cầu mong gì khác tha thanh âm. Thế nhưng là thẳng đến ta đánh mệt mỏi cũng không có nghe thấy. Ngay tại lúc hắn đứng dậy thời điểm, ta nhìn thấy trong mắt của hắn không còn có đối ta loại kia tôn kính cùng chân thành, có chỉ là một mảnh lạnh lùng, liền phảng phất đang nhìn một người xa lạ, xa lánh mà bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hắn ánh mắt như vậy, ta liền có loại không hiểu tâm hoảng, giống như sẽ phải mất đi hắn. Bất quá một mực cao cao tại thượng ta, lại thế nào khả năng túi đầu quan tâm hắn? Thế là ta không thể làm gì khác hơn là dùng cường ngạnh thái độ, buộc hắn cùng Tô Tử Căng xin lỗi. Dù sao trong mắt của ta, chuyện lần đó vốn là lỗi của hắn, lẽ ra hướng Tô Tử Căng xin lỗi. Có thể kỳ quái là, dĩ vãng mỗi lần phạm sai lầm sau cũng khổ hơn khổ giải thích một phen hắn, ngày đó càng như thế nghe lời. Rất tự nhiên liền túi đầu xuống cùng Tô Tử Căng xin lỗi, đồng thời thái độ thay đổi ngày xưa vội vàng, biến vô cùng bình tĩnh. Giờ khắc này, ta cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Về sau ta cũng dần dần đã nhận ra dị thường, thế là quyết định đi gian phòng của hắn nhìn xem. Nhưng ai liệu mới vừa vào cửa, ta liền thấy hắn vết thương đầy người, cái kia giữ tận vết sẹo nhìn làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ta không dám tưởng tượng, đến tột cùng là ai sẽ đối với một cái 18 tuổi hài tử hạ nặng như thế tay. Có thể ta vừa mới chuẩn bị hỏi thăm một chút, đã thấy đến sắc mặt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống. Phản phất ta làm cái gì chuyện không thể tha thứ, một mặt lạnh lùng đem ta đuổi ra ngoài. Có thể ta dù sao cũng là tỷ tỷ của hắn, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Lúc ấy ta liền đã quyết định, nhất định phải hỏi cho rõ. Nhưng mà đang lúc ta chuẩn bị lần nữa gõ cửa thời điểm, chợt nghe được Tô Tử Căng hô đau đầu. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi trước nhìn một chút Tô Tử Căng, dù sao ta còn là lo lắng hơn hắn nhiều một ít. Có thể về sau Tô Tử Căng khóc tranh cãi muốn cho ta hống hắn đi ngủ. Thế là ta liền đem tiêu dao vết thương trên người ném sau. Thẳng đến sáng ngày thứ hai mới phát hiện dị thường. Ngày này hắn như thường lệ đeo bọc sách đi học, nhưng lại bị mấy cái muội muội gây chuyện đem hắn ngăn lại. Ta vốn cho là hắn chỉ là khí ta hôm qua đánh hắn, vừa tức ta hôm qua không có quan tâm vết thương trên người hắn ấn, cho nên mới sẽ hôn bất lận cùng mấy cái muội muội cãi lộn. Nhưng ta cũng thừa nhận, chuyện tối ngày hôm qua làm hoàn toàn chính xác thực là có chút quá mức. Thế là ta liền không có gia nhập mấy người cùng một chỗ gian dạy hắn. Nhưng ai liệu hắn ngày đó lại nói ra để cho ta trung thân khó quên lời nói, hắn nói muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nói thật, một khắc này liền ngay cả ta đều có chút tức giận. Ta nghĩ đến vốn là một chút chuyện nhỏ, mấy cái muội muội nói hắn hai câu, hắn nhịn một chút cũng liền đi qua. Không nghĩ tới hắn sẽ cầm loại chuyện này uy hiếp chúng ta. Ngay lúc đó chúng ta cho là hắn chỉ là hờ dỗi, cũng không dám thật rời đi Tô gia. Thế là ta muội các nàng liền để Tiêu Giao đem những năm này tại Tô gia ăn dùng tiền toàn bộ trả hết nợ về sau mới có thể rời đi. Có thể hắn lại trực tiếp báo ra tại Tô gia nhiều năm như vậy hết thảy tiêu xài phí tổn. Ngay lúc đó ta cũng không dám tin tưởng, hắn tại Tô gia nhiều năm như vậy, lại chỉ bỏ ra 3000 khối tiền. Hơn nữa còn chỉ là tiền cơm. Cái này căn bản liền không có khả năng, dù sao Tô Tử Căng tiền sinh hoạt phí một tháng liền tốt mấy chục vạn. Coi như giống hắn nói như vậy, chúng ta Tô gia khuynh hướng, thế nhưng không đến mức khuynh hướng nhiều như vậy. Có thể thẳng đến trông thấy tất cả mọi người đang từ chối ai cho Tiêu Giao tiền sinh hoạt chuyện này lúc, ta liền mơ hồ có loại dự cảm xấu. Kết quả xác thực không ngoài sở liệu, hắn tại chúng ta Tô gia nhiều năm như vậy lại thật chỉ tốn 3000 khối tiền. Lần này, đầu óc của ta triệt để trống không, ẩn ẩn cảm thấy chân tướng sự tình đã dần dần nổi lên mặt nước. Về sau, tại đối mặt mấy cái muội muội làm khó dễ dưới, lại trực tiếp cởi quần áo xuống dưới. Lại một lần nữa lộ ra cái kia vết thương đầy người, lần này, ta triệt để thấy rõ. Nói thật, hắn những cái kia vết thương, ta chỉ ở trên TV nhìn qua, không nghĩ tới lại thật sự có người nhận qua nhiều như vậy thương. Coi như bị bán được bọn buôn người trong tay, cũng không trở thành đụng phải nhiều như vậy đánh đập. Một khắc này, tâm tình của ta là vô cùng phẫn nộ. Ta đang nghĩ, chờ ta biết là ai làm, nhất định sẽ không bỏ qua người kia, ta muốn vì Tiêu Giao báo thù. Nhưng ai biết một giây sau hắn liền chỉ ra trên thân các nơi vết thương kẻ đầu đều. Chính là Tô Chính Quốc cùng Liễu Phương, còn có chúng ta tỉ muội mấy người, đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát ta. Mà đầu óc của ta cũng vào thời khắc ấy trong nháy mắt trống không, thân thể cũng tại không cầm được run rẩy. Không sai, ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới trên người hắn đều có nào vết thương là ta tạo thành. Nói ra đến cũng cười. Cái kia ta coi là ngược đãi Tiêu Giao hung thủ, lại là chính ta đây hết thảy đều là ta cái này thân tỷ tỷ tạo thành. Cũng là tại thời khắc này, ta lần thứ nhất đối Tiêu Giao sinh ra ấy nấy. Ta đang nghĩ, lúc ấy ta đánh hắn thời điểm, hắn nhất định rất đau a. Hắn còn nhỏ như vậy, ta làm sao nhịn cảm thấy phải đi tay. Cái này vết thương đầy người, đổi lại là bất cứ người nào, đều sẽ đối ta hận thấu xương. Có thể hắn lại nhịn nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay phát tác. Giờ khắc này, ta ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải đối Tiêu Giao tốt một chút. Coi như không thể đối với hắn giống Tô Tử Căng như thế thiên vị, tối thiểu cũng không thể giống như lúc trước đối với hắn như vậy. Có thể ta coi là chỉ là ta coi là, những thứ này bắt đầu từ hôm nay, liền đã trở thành một kiện không thể nào sự tình. Không sai, hắn cùng chúng ta triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người cảm giác đối với hắn có chỗ hay nấy. Không ngoài dự liệu, ta muội thay thế Tô Chính Quốc cùng Liêu Phương ký xuống đoạn tuyệt quan hệ giấy chứng nhận. Một ngày này, Tiêu Giao rời đi Tô gia. Mà tỷ muội chúng ta mấy người cũng là lần thứ nhất bước vào cái này suốt đời cũng không nguyện ý đặt chân địa phương. Chúng ta tới đến Tiêu Giao chỗ ở phòng ngủ. Có thể ta đi vào thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt. Cái này chẳng lẽ thật là Tiêu Giao mỗi ngày chỗ ở à? Cả gian phòng đặc biệt nhỏ, nói câu không dễ nghe, đều không có chúng ta mấy người trong phòng ngủ phòng vệ sinh lớn. Trong đó càng là vô cùng đơn sơ, căn bản cũng không giống như là chúng ta người Tô gia hẳn là có đãi ngộ. Sau đó chúng ta lại đi hỏi một chút lầu dưới bà mẫu. Nàng cho ta giảng thuật một chút Tiêu Giao tại Tô gia nhiều năm như vậy đến tuột cùng là như thế nào tới. Nói thật, làm ta biết được Tiêu Giao khắp nơi Tô gia lại nhận nhiều như vậy khuất nhục lúc, nội tâm của ta thật rất đau. Rõ ràng Tô Tử Căng chỉ là một cái con nuôi, nhưng lại tại Tô gia không lo ăn không lo mặc. Trái lại Tiêu Giao là Tô gia con ruột, càng là ta thân đệ đệ. Mà ngay cả một cái thoải mái một chút phòng ngủ đều không có, quần áo trên người càng là tẩy đã trắng bệnh. Thật sự là buồn cười à, nhiều năm như vậy chúng ta Tô gia mà ngay cả một kiện quần áo mới đều không có cho hắn mua. Chắc không được hắn nói chỉ tốn chúng ta Tô gia 3000 khối tiền. Giờ khắc này, ta không lại trì hoãn, vội vàng hướng phía trong trường học tiến đến, ta muốn nghe hắn chính miệng nói cho ta đây là không phải thật sự. Chương 2. Phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại 2. Chương 2 phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại 2 đến trường học về sau, ta cũng không có trực tiếp đi tìm Tiêu Giao. Bởi vì ta sợ hãi bị bạn học khác cùng các lão sư biết chúng ta quan hệ. Nói thật, Tiêu Giao xuất thân quả thật làm cho ta cảm thấy có chút mất mặt. Cho nên thời gian dài như vậy ở trường học chúng ta đều là lấy thầy trò quan hệ tương xứng. Có thể về sau đến ta giờ dạy học, ta lại lần nữa gặp được cái kia để cho ta hoảng hốt ánh mắt. Trước đó, ta trong trường học nhìn thấy hắn thời điểm, trên cơ bản đều là trốn tránh hắn. Dù là hắn lấy thân phận học sinh cùng ta chào hỏi, ta cũng là hờ hững, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng hôm nay hai người chúng ta vị trí lại giống thay đổi đồng dạng. Hắn thành cái kia trốn tránh ta người, mà ta vẫn đang suy nghĩ để hắn chủ động nói chuyện với ta. Lúc ấy ta ngay tại trong lòng nghĩ, nếu như hắn có thể chủ động cùng ta nói một câu, ta nhất định tha thứ hắn đến lúc đó lại thừa dịp cái này lúc không có người đem hắn gọi vào văn phòng. Hỏi một chút hắn tại Tô gia những năm này có phải thật vậy hay không qua không tốt. Có thể thẳng đến hắn mặt không thay đổi từ ta bên cạnh trải qua, ta cũng không thể chờ đến hắn chủ động. Nhưng mà kỳ quái là, dĩ vãng đối với hắn cực kỳ phiền chán ta, tại thời khắc này nội tâm lại có chút đau buồn. Bất quá mặc dù như thế, ta cũng không có chủ động nói chuyện cùng hắn. Về sau, ta mang theo các bạn học đi bên ngoài bên trên âm nhạc khóa, mà hắn nhưng lại một lần làm ta rung động đến. Bởi vì ta một mực tại bọn hắn trong lớp dạy âm nhạc, có thể ta cũng không có phát hiện hắn tại âm nhạc phía trên tạo nghệ vậy mà cao như vậy, thậm chí đều đã siêu việt ta. Hắn dùng một bài mình sáng tác ca khúc, thật sâu đả động ở đây tất cả đồng học. Liền ngay cả ta cũng không khỏi đắm chìm trong hắn trong tiếng ca. Một khắc này, ta đối với hắn cách nhìn tựa hồ có cải biến. Hắn có lẽ thật không giống ta nghĩ như vậy không chịu nổi, tối thiểu không phải một cái bất học vô thuật sân trường lưu manh. Nhưng mà đang lúc ta chuẩn bị tiến lên mượn lão sư danh nghĩa chủ động hỏi thăm hắn lúc đã thấy hắn thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, ta một trái tim cũng theo đó căng cứng. Tuy nói ta không thế nào chào đón hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta. Nếu như tại mắt của ta ra dưới đấy xảy ra chuyện, chuyến đi sẽ bị người chê cười. Thế là ta liền chuẩn bị hô hào các bạn học nhấc hắn đi phòng y tế. Nhưng có một người lại trước ta một bước, trực tiếp tiến lên đem Tiêu Giao nâng lên hướng phía phòng y tế đi đến. Ngay lúc đó ta không kịp nghĩ nhiều, lúc này đi theo. Nhưng mà bác sĩ kết quả kiểm tra sau khi đi ra, ta cũng coi là gián tiếp tính biết đáp án. Không nghĩ tới Tiêu Giao tại Tô gia chờ đợi nhiều năm như vậy, vậy mà lại bị tra ra dinh dưỡng không đầy đủ. Nói thật, lúc ấy ta thậm chí cũng còn tưởng rằng bác sĩ sai lầm, dù sao Tô gia như thế mọi người nghiệp, liền xem như chuột trong nhà nghỉ ngơi một năm đều sẽ mập ra, huống chi chờ đợi nhiều năm Tiêu Giao đâu. Nhưng mà đang lúc ta chuẩn bị lần nữa tiến lên hỏi thăm thời khắc, Tiêu Giao lại tỉnh. Mà ta những cái kia quan tâm cũng theo đó nuốt trở vào, bởi vì ta lại thấy được loại kia làm lòng người hoảng ánh mắt. Bất quá hắn cũng chỉ là nhàn nhạt lườm ta một chút, sau đó liền thu tầm mắt lại. Một giây sau, liền gặp bác sĩ mở miệng hỏi thăm người nhà của hắn. Ta do dự một chút, vừa định mở miệng thừa nhận ta chính là tỷ tỷ của hắn, có thể Tiêu Giao lại vượt lên trước một bước nói cho bác sĩ nói chính hắn là cô nhi. Nói thật, tâm tình của ta lúc đó ngũ vị tạp trần. Rõ ràng ban đầu là ta không cho hắn ở trường học bại lộ hai người chúng ta quan hệ, nhưng khi hắn mặt không thay đổi nói ra câu kia cô nhi lúc, trong tim ta làm sao lại khó thụ như vậy đâu? Mà lại ta mơ hồ còn có một loại cảm giác, đó chính là hắn cách ta đã càng ngày càng xa. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem ta chạy ra, cùng ta cùng nhau còn có Thẩm Thanh Nhã. Ta không biết hắn cùng Thẩm Thanh Nhã đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết hắn tuyệt đối thay đổi, bởi vì hắn không riêng gì đối ta lạnh lùng như vậy. Liền ngay cả Thẩm Thanh Nhã cũng cùng nhau sơ viễn, ta không rõ vì cái gì biến hóa của hắn càng như thế lớn. Bất quá không có cách, ta còn là không muốn để cho trường học các bạn học biết chúng ta là tỷ đệ quan hệ. Cho nên đối với hắn xua đuổi, ta cũng chưa tới tranh luận. Chỉ còn chờ có cơ hội thích hợp, tìm hắn tới phòng làm việc hỏi một chút đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Có thể thẳng đến tan học, ta đều không có tìm được cơ hội này. Hoặc là có thể nói, hắn vẫn là đang tận lực trốn tránh ta, không muốn cho ta sáng tạo cơ hội. Bất quá không quan hệ, đã trong trường học trốn tránh ta, trong nhà tổng không tránh được đi. Cho nên về nhà hỏi cũng giống như nhau. Nhưng khi ta sau khi về đến nhà, lại bốn phía cũng không thấy tung ảnh của hắn, lúc này mới nhớ tới hắn buổi sáng nói lời. Ngày ấy, ta không biết mình là làm sao trở lại phòng ngủ. Chỉ biết là hắn khả năng thật không phải là hờn dỗi nói đùa. Ngày thứ hai, ta giống nhau thường ngày đi trường học. Mà ta trải qua một đêm suy nghĩ, rốt cục nghĩ thông suốt. Nhất muội tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề gì, xem ra chỉ có chủ động đi tìm hắn. Cùng lắm là bị các bạn học biết chúng ta quan hệ lại có thể thế nào. Dù sao hắn cũng đúng là đệ đệ của ta. Thế là ta giấu trong lòng tâm tình thất vọng, chuẩn bị đi phòng học tìm hắn hào hào nói một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, thân phận của ta lại bị trong trường học cũng không thu hút Vương Mập Mạp nhận ra. Mà lại sự tình xa không chỉ ở đây, hắn thậm chí còn biết ta chính là Tiêu Giao tỷ tỷ. Về sau mới biết được, hắn đúng là Vương Thị tập đoàn thiếu gia. Bất quá cái này cũng liền không kỳ quái, Vương Thị tập đoàn cùng Tô gia có sinh ý bên trên vắng lai. Biết một chút tình huống cũng đúng là bình thường. Thẳng đến hắn đem năm đó chân tướng cùng Tiêu Giao toàn bộ sự tình đều nói cho ta sau, tâm ta ngọn nguồn cái kia cuối cùng một tia nghi hoặc cũng theo đó giải khai, đồng thời trong lòng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng triệt để tan rã. Lúc ấy ta thật muốn tự tử đều có, ta sao có thể dạng này đối Tiêu Giao? Lúc ấy hắn không tiếc đánh bạc tính mệnh cũng muốn cứu ta, mà ta lại lấy oán trả ơn. Tin vào Tô Tử căng sàng luôn, lầm đem Tiêu Giao xem như là khi dễ ta lưu manh. Từ đó về sau, đối với hắn không phải đánh chính là mắng, đến mức tạo thành hắn cái này một thân vết thương. Mà lại, biết được cái này chân tướng về sau, cái khác một chút chi tiết cũng theo đó nổi lên mặt nước. Thử nghĩ, lúc trước vì cứu ta, ngay cả mệnh đều không cần người. Làm sao có thể trong một đêm có biến hóa lớn như vậy? Ở trong đó nhất định là tích lũy đủ thất vọng, một khi chờ phân phó, từ đây rốt cuộc thu lại không được. Rời đi cũng không phải là nhất thời nói nhảm, mà là thất vọng đã lâu. Hắn, thật đối với mình thất vọng đấu, nếu không hai ngày này cũng sẽ không đối ta lạnh lùng như vậy. Mà lại, ta còn từ Vương Mập Mạp trong miệng biết được, Tiêu Giao hiện tại đã rất gầy. Chớ nhìn hắn mặc quần áo nhìn vẫn rất có thịt. Nhưng hôm qua Vương Mập Mạp ôm hắn thời điểm, lại phát hiện hắn đã gầy không còn hình dáng. Bình thường khiêng một túi đại mễ đều mệt thở hồng hộc Vương Mập Mạp, hôm qua lại cảm thấy như thế nhẹ nhõm. Từ một điểm này nhìn lại, Tô Gia Bảo Mẫu nói xác thực không sai, hắn những năm này qua hoàn toàn chính xác không tốt. Mà Tiêu Giao lúc gần đi đã từng nói qua, mình tại Tô Gia mấy năm này chỉ ăn không đến 30 bữa cơm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại Tô Gia nào chỉ là qua không tốt. Đơn giản chính là vô cùng thê thảm a, mà lại không riêng như thế, hắn còn muốn thường xuyên tiếp nhận mình chửi rủa cùng đánh đập, nói trắng ra là chính là ngược đãi. Sinh tồn ở trong môi trường này, hắn làm sao có thể không nghĩ thoát đi? Làm sao có thể còn thích ta tỷ tỷ này? Nghĩ tới đây, lòng ta liền như là bị kim đâm, làm ta một trận đau đớn. Ta hối hận lúc trước không nên như thế đối Tiêu Giao. Hối hận tin vào Tô Tử Căng, đến mức ngược đãi Tiêu Giao nhiều năm như vậy. Tiêu Giao tốt như vậy, vì lấy ta niềm vui, thường xuyên đi theo phía sau của ta, một mặt sùng bái nhìn ta. Mà lại cứ việc ta cũng không thích hắn, nhưng tại ta gặp được nguy hiểm thời khắc, hắn nhưng vẫn là có thể đứng ra đồng thời vì cứu ta, trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo. Đúng, vết sẹo. Giờ khắc này, trong tim ta không có ý khác, chỉ muốn nhanh lên đi phòng học tìm tới Tiêu Giao. Ta muốn xác nhận một chút, cứu ta người đến cùng có phải hay không hắn. Đồng thời, ta cũng muốn chăm chú cùng hắn nói lời xin lỗi, nhiều năm như vậy thật là ta quá hỗn đản. Nghĩ tới đây, ta đã bỏ ra hành động. Có thể cứ việc trong tim ta đã sớm chuẩn bị, nhưng ở nhìn thấy Tiêu Giao phía sau lưng vết sẹo kia lúc, lòng ta lại như cũng nhịn không được có chút co rút đau đớn, mà lại đau ta muốn khóc. Chương 3. Phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại, 1. Chương 3 phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại, 3. Giờ khắc này, lòng ta liền như là bị vạn tiễn đâm xuyên, đau ta không thể thở nổi. Tiêu Giao còn nhỏ như vậy, nhưng lại vì ta lưu lại đạo này không cách nào ma diệt vết sẹo. Thế nhưng là, ta đến tột cùng đối với hắn đã làm những gì a? Nguyên bản vết thương trên người hắn sẹo liền đã đủ nhiều, mà lại đa số vẫn là xuất từ ta tay. Có thể hiện nay mới tăng thêm đạo này vết sẹo, vậy mà cũng là vì ta. Buồn cười là, từ đầu đến cuối ta đều không có phát hiện. Mỗi lần đánh hắn thời điểm, hắn đều sẽ đau toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Lúc này, phàm là ta có thể cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện hắn không thích hợp. Thế nhưng là, ta nhưng thủy chung đều cho là hắn là đang giả vờ đáng thương. Hiện nay nhìn xem đạo này giữ tợn vết sẹo, lòng ta cũng đi theo một trận còn đau. Giờ khắc này, ta nghĩ nhẹ nhàng vuốt ve một chút vết sẹo của hắn, hỏi một chút hắn có đau hay không, nhưng lại bị hắn vô tình né tránh, thậm chí còn lối ra cảnh cáo ta, để cho ta cách xa hắn một chút. Nhìn xem cái kia một mặt ghét bỏ cùng chán ghét biểu lộ lúc, ta liền biết ta trừng phạt tới đệ đệ của ta, sẽ không còn tha thứ ta, cũng không còn thuộc về ta. Ngày ấy, ta không biết mình là làm sao rời đi trường học, chỉ biết là đằng sau ta đem năm đó chuyện kia triệt triệt để tra xét một chút. Ta nghĩ còn Tiêu Giao một cái công đạo, đồng thời cũng nghĩ cầu Tiêu Giao tha thứ. Thế nhưng là, nào có cái gì công đạo có thể nói? Lúc trước không tin Tiêu Giao rõ ràng là chính ta. Nếu quả thật muốn nói có tội, như vậy ta mới là cái kia kẻ cầm đầu. Là ta từng chút đem hồn nhiên ngây thơ hắn, bước đến bây giờ lạnh lùng như vậy tuyệt tình dáng vẻ. Cũng là chính ta, đem hắn từ bên cạnh ta bước đi, đây hết thảy sai lầm là ta một tay tạo thành. Thế nhưng là, ta không cam tâm, rõ ràng Tiêu Giao trước đó như vậy thích kể cả ta. Làm sao có thể nói không muốn tỷ tỷ này cũng không muốn rồi đâu. Thế là, ta liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm sự tha thứ của hắn. Chỉ cần hắn chịu tha thứ ta, chịu trở lại bên cạnh ta, để cho ta làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là, không như mong muốn, Tiêu Giao đối ta tuyệt tình xa không chỉ tại đây. Bắt đầu từ hôm nay, dù là ta đã ở trường học công khai chúng ta tỷ đệ thân phận, hắn cũng vẫn như cũ không chịu tha thứ ta, thậm chí còn quả quyết giải thích đoạn này quan hệ. Trước đó hắn tha thiết ước mơ đoạn này quan hệ, bây giờ lại thành hắn chán ghét nhất đồ vật. Có thể ta lại cũng không hết hy vọng, ta bắt đầu không biết ngày đêm quân lấy hắn, vô luận hắn đi cái nào cơ hồ đều sẽ có thân ảnh của ta. Thế nhưng là, thẳng đến Tiêu Giao tốt nghiệp năm đó, hắn cũng không có tha thứ ta. Bất quá không quan hệ, ta trước đó đối với hắn tạo thành tổn thương là không thể xóa nhòa. Hắn dạng này trừng phạt ta cũng là bình thường, ta cũng không nản chí. Rất nhanh, ta liền đi theo Tiêu Giao đi tới hắn đại học chỗ thành thị. Lần này, ta nghĩ thông suốt, ta sẽ không lại dây dưa hắn, chỉ muốn an tĩnh trông coi hắn, nhìn xem hắn, thẳng đến hắn lấy vợ sinh con vào cái ngày đó. Mà lần này, ta thành công, ta thật thủ đến hắn lấy vợ sinh con ngày này. Hiện trường 10 phần long trọng, ở đây quý khách nhiều vô số kể. Thế nhưng là, duy chỉ có không có thuộc về ta vị trí, càng không có người nhắc lên Tiêu Giao còn có một người tỷ tỷ. Nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể đứng tại nơi hẻo lánh lặng lặng mà nhìn xem hắn liền tốt. Thế nhưng là, trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng vì cái gì nước mắt của ta sẽ không bị khống chế chảy ra, mà lại lòng ta cũng như bị một cái đại thủ chăm chú nắm lấy, làm ta đau đớn khó nhịn. Có lẽ trong tim ta vẫn là muốn lấy tỷ tỷ thân phận quang minh chính đại tham gia hôn lễ của hắn đi. Nếu thật là như thế, đoán chừng ta nằm mơ đều mộng cười tỉnh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ta ngay cả lấy xuống khẩu trang dũng khí đều không có. Ta sợ hãi Tiêu Giao trông thấy ta thời điểm lại là loại kia ghét bỏ biểu lộ, sợ hãi hắn sẽ trách ta hủy hôn lễ của hắn, khiến cho hắn hôn lễ không còn hoàn chỉnh như vậy. Trước đó ta đã cho hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương, hiện tại cũng không thể lại cho hắn thêm phiền phức. Thế là tại hôn lễ kết thúc về sau, ta rời khỏi nơi này. Giống nhau tới thời điểm im ắng, thời điểm ra đi càng là không ai phát hiện được ta vết tích. Ta biết Tiêu Giao khả năng đời này cũng sẽ không tha thứ ta. Về sau ta cùng mấy cái muội muội mở một nhà cô nhi viện. Ta ý nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn thông qua những cái kia các cô nhi nhìn xem khi còn bé Tiêu Giao, đồng thời cũng nghĩ đem thua thiệt cho Tiêu Giao thông qua một loại phương thức khác để đền bù. Ta muốn cho những cái kia các cô nhi đều vượt qua tốt sinh hoạt, không còn giống Tiêu Giao khi còn bé như thế, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hơn nữa còn muốn đợi tại hoàn cảnh cực kém địa phương. Về sau ta phải ve sầu Tiêu Giao hải tử xuất sinh, hơn nữa còn là một đôi long phượng thai. Vào lúc ban đêm, ta cao hứng một đêm đều không ngủ. Ta đang nghĩ, hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy ta về sau sẽ là như thế nào biểu lộ, là sẽ nghi hoặc vẫn là sẽ cao hứng. Nếu như có thể cho ta một tiếng cô, dù là để cho ta ngày mai liền đi chết ta cũng nguyện ý, thế nhưng là làm ta thật muốn gặp hai cái tiểu gia hỏa lúc, ta lại do dự, ta không dám đi, ta sợ Tiêu Giao lại bởi vậy lần nữa hận lên ta. Cho nên ngày sau mỗi một ngày, ta đều đang cực lực khắc chế tưởng niệm, đồng thời lại nhịn không được tìm hiểu hai cái tiểu gia hỏa tin tức. Các nàng nhất cử nhất động ta đều biết. Hôm nay ăn chưa ăn cơm, có khóc hay không, phải chăng tinh lịch, những thứ này ta đều nhất thanh nhị sở. Có thể ta cũng không dám đi xem các nàng, ta sợ các nàng sẽ cùng ba ba mụ mụ đồng dạng chán ghét ta. Thẳng đến về sau, có một ngày ta đang soi gương thời điểm, đột nhiên phát hiện mấy cây tơ bạc. Giờ khắc này, ta ý thức được có một số việc ta nhất định phải đi làm, nếu không ta nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối. Thế là, ta cùng mấy người tỷ muội thương lượng một chút, phát hiện các nàng cũng đều là ý tứ này đã dạng này, vậy ta cũng không có gì tốt do dự. Lúc này đổi lại một bộ vừa vặn quần áo, vẽ lên mị mị trang dung, chuẩn bị vụng trộm đi xem một chút hai cái tiểu gia hỏa. Ta muốn cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt, đem ta tốt nhất trẻ tuổi nhất một mặt hiện ra cho các nàng. Dạng này, tương lai cho dù ta chết đi, các nàng hẳn là cũng sẽ nhớ kỹ mình có một cái rất đẹp cô. Nghĩ như vậy, ta cùng mấy cái muội muội liền tới đến hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên du ngoạn địa phương chờ đợi. Lúc ấy tâm tình của ta là thấp thỏm, đã sợ hãi Tiêu Giao sinh khí, lại sợ hai cái tiểu gia hỏa không thích ta. Bất quá cuối cùng ta còn là cưỡng ép đè xuống cái này tư tưởng. Bởi vì ta thấy được, ta nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa hướng bên này tới. Bọn hắn thật rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, nụ cười trên mặt cực kỳ giống năm đó Tiêu Giao vừa trở lại Tô gia lúc dáng vẻ. Chỉ trong nháy mắt, ta liền không rời mắt nổi. Về sau, hai cái tiểu gia hỏa đi lại tập tên chạy tới công viên bên ngoài. Lúc ấy ta đang nghĩ, liền ôm một chút, chỉ cần ôm một chút, dù là đời này không cho ta gặp bọn họ ta đều đồng ý, nghĩ như vậy, ta cũng đã bỏ ra hành động. Khi ta tới hai cái tiểu gia hỏa trước người thời điểm, các nàng còn một mặt cảnh giác nhìn ta. Nhìn thấy các nàng dạng này, trong tim ta hết sức hài lòng. Dạng này là được rồi, nhất định phải để phòng điểm ngoại nhân, ngàn vạn không thể lấy bị người lừa. Cuối cùng, ta dùng hai cây kẹo que tăng thêm một cái rất độc lợi thể, mới khiến cho hai cái tiểu gia hỏa bông xuống lòng cảnh giác. Ta nói với các nàng, để bọn hắn gọi ta một tiếng cô. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau một cái, cuối cùng mơ hồ không rõ hô một tiếng cô. Lúc ấy kích động mắt của ta nước mắt đều kém chút không có khống chế lại chảy xuống. Về sau, hai tiểu gia hỏa này có lẽ gặp ta thật không phải là cái gì người xấu, thế là liền chủ động để cho ta ôm một hồi. Mà lại, còn thuận thế tại trên mặt ta hôn một cái. Hành động này, đơn giản để cho ta tâm đều đi theo hóa. Giờ khắc này, ta suy nghĩ nhiều cứ như vậy một mực ôm các nàng. Có thể ta cũng biết đây là chuyện không thể nào. Thế là, ta liền hạ quyết tâm, đưa tới các nàng, đồng thời để bọn hắn đi tìm ba ba mụ mụ. Ta sợ lại cùng các nàng đợi một hồi, ta thật sẽ khống chế không nổi nghĩ một mực đợi tại các nàng bên người. Thế là, ta liền lại về tới vị trí cũ nhìn chăm chú lên hai tiểu gia hỏa này. Các nàng sau khi trở về, không biết cùng Tiêu Giao nói thứ gì. Chỉ gặp Tiêu Giao thần sắc lập tức khẩn trương lên. Giờ khắc này, ta biết Tiêu Giao nhìn thấy ta. Ta cũng biết, đời này, ta cũng không thể lại tới gần hai tiểu gia hỏa này. Quả nhiên, về sau thẳng đến ta nằm tại trên giường bệnh thoi thóp thời điểm, đều không thể gặp lại bọn hắn một mặt bốn. Chương 4. Phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại, 2. Chương 4 phiên ngoại đại tỷ phiên ngoại, 4. Về sau, thượng tiên cho ta một cơ hội làm lại, để cho ta có thể trùng sinh trở lại Tiêu Giao lúc nhỏ. Nói thật, trong lòng của ta là vô cùng may mắn cùng cảm kích. Có lẽ thượng thiên cảm nhận được ta ở kiếp trước tiếc nuối, cho nên cho ta một cơ hội làm lại. Lại có lẽ là không đành lòng nhìn thấy Tiêu Giao ở trên một thế cái kia thê thảm tuổi thơ. Bởi vậy mới khiến cho ta trùng sinh trở về, hảo hảo đền bù một chút hắn tuổi thơ lúc sợ thất đi yêu. Nghĩ tới đây, ta không do dự nữa, lúc này liền tìm được Tiêu Giao. Dứt khoát một thế này Tiêu Giao cũng không trùng sinh, cũng không có ở kiếp trước ký ức. Quá tốt rồi, hết thệ cũng còn tới kịp. Lần này, ta rốt cục có thể nghĩa vô phản cố đứng trước mặt của hắn. Nói cho hắn biết, ta chính là tỷ tỷ của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn tỷ tỷ. Từ nay về sau, nếu như ai dám khi dễ Tiêu Giao, ta đem nỗ lực ta toàn bộ đi trả thù hắn. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Giao cũng không tin tưởng ta. Dù sao 17 tuổi hắn đã bị ta thương mình đầy thương tích. Chỉ bất quá hắn lúc này vẫn là cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu niên, căn bản sẽ không ghi hận ta. Bất quá hắn không tin không quan hệ, ta có thể chứng minh cho hắn. Trên thế giới này, hết thảy đã từng khi dễ qua Tiêu Giao người, ta cũng phải làm cho bọn hắn gấp bội hoàn trả. Về sau, ta mang theo Tiêu Giao rời đi Tô gia. Liên hợp Lâm Viễn hạ trả thù Tô Chính Quốc cùng Liêu Phương, đồng thời Tô Tử Căng kết cục sau cùng cũng bởi vì ta tham dự, biến vô cùng thê thảm. Ta làm được, ta rốt cục làm được một người tỷ tỷ nên có trách nhiệm. Không chỉ có cải biến Tiêu Giao ở kiếp trước thê thảm tuổi thơ, đồng thời cũng thu được sự tha thứ của hắn. Cứ việc cái này tha thứ cũng không phải tới từ ở kiếp trước Tiêu Giao, nhưng cái này cũng đầy đủ, sinh thời có thể nghe thấy hắn lần nữa gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Dù là lập tức để cho ta đi chết, ta cũng không có tiếc nuối. Về sau, ta từ cao trung một mực thủ hộ đến Tiêu Giao kết hôn, cũng toại nguyện chứng kiến hắn cùng Lâm Viễn hạ hôn lễ. Ngày đó ta cũng tương tự không biết ta là thế nào tới, chỉ biết là tại ngày đó, ta đem đời này nước mắt đều chảy khô, nhưng đây cũng là cao hứng nước mắt, bởi vì ta đền bù ở kiếp trước tiên đối. Tiêu Giao hôn lễ hiện trường cũng có thuộc về ta tỷ tỷ này một vị trí. Ta chính mắt thấy Tiêu Giao cùng Lâm Viễn hạ hôn lễ, cái kia mặt mũi tràn đầy kích động cùng dáng vẻ hạnh phúc, nhìn ta cũng cao hứng theo. Về sau, tại Tiêu Giao hôn lễ kết thúc về sau, ta cùng mấy cái muội muội cùng nhau rời đi. Nửa đời trước sứ mệnh cùng tiếc nuối ta đã hoàn thành, nhưng Tiêu Giao tuổi già còn cần bảo hộ. Một thế này, ta không muốn để cho hắn đi dốc sức làm sự nghiệp của mình, chỉ muốn hắn có thể mở vui vẻ tâm sinh hoạt. Cho nên, tương lai của hắn vẫn như cũ từ ta hộ giá hộ tống. Rời đi về sau, ta liền cùng mấy cái bọn muội muội mỗi người đi một ngả. Chúng ta cùng một chỗ làm công, cùng một chỗ lập nghiệp. Tác Hạnh còn có đời trước ký ức, cho nên chúng ta rất nhanh liền dốc sức làm ra một phần thuộc về mình sự nghiệp. Không, là thuộc về Tiêu Giao sự nghiệp. Thẳng đến một ngày nào đó, ta từ trong miệng người khác biết được, Tiêu Giao hải tử ra đời. Ngày đó ta ngay tại nước ngoài làm một cái hạng mục. Có thể ta không lo được quá nhiều, cứ việc hạng mục này đảm thành về sau, tương đương với công ty một năm thu nhập. Ta nhưng như cũ quả quyết từ bỏ, ngay đêm đó bay trở về Thẩm Thành. Bởi vì trong mắt của ta, thứ gì đều không có Tiêu Giao cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa trọng yếu. Trở lại Thẩm Thành về sau, ta cũng không có lập tức đi gặp Tiêu Giao cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Bởi vì ta muốn cho bọn hắn chuẩn bị một phần lễ gặp mặt ở kiếp trước, ta gặp được mấy tiểu tử kia thời điểm, đưa cho bọn hắn một cây kẹo que. Một thế này, ta đem đưa cho bọn họ một phần không giống bình thường lễ vật, có thể để bọn hắn ăn cả đời kẹo que. Không sai, ta đem công ty 50% cổ phần toàn bộ lấy ra, đưa cho hai tiểu gia hỏa này. Xem như ta cái này làm cô, vì ở kiếp trước qua loa lễ vật nhận lỗi. Cũng vì ta ở kiếp trước vắng mặt tại thế giới của bọn hắn, đưa cho bọn họ nói xin lỗi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này xuất sinh lại là hai tiểu gia hỏa này. Bọn hắn vẫn như cũ cùng kiếp trước như vậy đáng yêu, tại nhìn thấy ta lần đầu tiên về sau, cả cười. Mà tâm tình của ta cũng kích động không gì sánh kịp. Giờ khắc này, cho dù là bọn hắn muốn trên trời nguyện lượng, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp vì bọn họ lấy xuống. Ta rất ưa thích bọn hắn, thích đến ôm vào trong ngực liền không chịu buông tay. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa nằm tại trong tã lót ngủ say dáng vẻ, ta không khỏi cười. Mà lại cười bên trong có nước mắt, ở kiếp trước, ta chỉ ngắn ngủi xuất hiện ở thế giới của các ngươi bên trong. Một thế này, ta đem dùng ta quãng đời còn lại, cùng các ngươi vượt qua một cái khoái hoạt mà dài dằng dặc tuổi thơ. Về sau, ta cuối cùng sẽ tìm các loại lý do đem hai cái tiểu gia hỏa tiếp vào trong nhà. Vì thế, không ít lọt vào Lâm Viễn Hạ cùng cha mẹ của hắn bệnh nhãn. Bất quá không quan hệ, ta biết bọn hắn giống như ta, cũng thích hai tiểu gia hỏa này. Cũng không có biện pháp, một ngày không gặp được bọn hắn, ta cũng cảm giác sinh hoạt ít đi rất nhiều niềm vui thú. Cho nên, da mặt của ta cũng dần dần tăng thêm bắt đầu. Cho dù là bọn họ con mắt trừng bay ra ngoài, ta cũng vẫn như cũ không định giờ đem hai cái tiểu gia hỏa tiếp trở về. Chỉ cần có thể nhìn thấy bọn hắn, cho dù là để cho ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đợi tại một gian nhỏ hẹp trong phòng cả một đời không đi ra ta cũng nguyện ý. Về sau, bọn hắn cũng dần dần trưởng thành, có thể tự hành đi đường đi ra ngoài chơi. Nhìn xem bọn hắn cái kia đi lại tập tễnh bộ dáng, trong tim ta đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Bất chi bất giác, ta liền nghĩ tới ở kiếp trước ta cùng bọn hắn gặp nhau lúc, cũng là như thế lớn. Chỉ bất quá về sau ta cũng không tham dự thế giới của bọn hắn. Cái này cũng thành ta ở kiếp trước tiếc nuối lớn nhất. Thế là, ta bắt đầu mỗi ngày biến đổi pháp cho bọn hắn làm tốt ăn, cùng bọn họ làm trò chơi. Tận khả năng dùng những chuyện này đến bổ khuyết ở kiếp trước đối bọn hắn thua thiệt, đồng thời cũng vì đền bù trong lòng ta tiếc nuối. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, ngày này ta cùng mấy cái muội muội chính mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở bên ngoài chơi đùa lúc đột nhiên cảm thấy ngực một trận kịch liệt đau đớn, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác xấu. Mà cái khác mấy cái muội muội cũng là như thế. Thế là chúng ta liền không lại trì hoãn, lúc này chạy tới công viên trên ghế dài tìm tới Tiêu Giao. Nhưng lại trong lúc vô tình nghe được hắn cùng Lâm Viễn Hạ đối thoại. Một khắc này, ta biết hắn trọng sinh. Mà lại ta cũng biết, chúng ta đoạn này quan hệ, cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón cuối cùng. Ta có chút lưu luyến không rời nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Ta không muốn cùng các nàng tách ra, ta còn không có nhìn thấy bọn hắn đi học, càng không có nhìn thấy bọn hắn trưởng thành. Cho nên ta không muốn giống như ở kiếp trước như thế, đột nhiên xông vào thế giới của bọn hắn, nhưng lại ảm đạm rút lui, ta không cam tâm. Thế là, ta thăm dò tính kêu Tiêu Giao một tiếng, ý đồ muốn cho hắn không nên đuổi ta đi. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng ta còn là muốn nếm thử một phen. Nhưng ai biết, Tiêu Giao lại kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Giờ khắc này, ta một lần hoài nghi là ta nghe lầm. Chờ ta kịp phản ứng về sau, nước mắt của ta lập tức khống chế không nổi bừng lên. Tiêu Giao rốt cục chịu gọi ta một tiếng tỉ tỉ, hơn nữa còn là trước kia thế thân phận đều. Nội tâm của ta khống chế không nổi vui sướng, bởi vì ta biết hắn tha thứ ta. Thời gian qua đi kiếp trước kiếp này, đạo này vỡ vụn thân tình rốt cục chữa trị tốt. Mặc dù rốt cuộc không thể quay về lúc trước dáng vẻ, nhưng lại muốn so lúc trước càng thêm kiên cố. Một đêm này, ta trằn trọc, ta cao hứng đây là ta từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cao hứng ngủ không yên. Mà lại ngày thứ hai vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, một chút cũng cảm giác không thấy bối rối. Thế là ta liền tiếp theo chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Mà lần này, ta rốt cục có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác đi chiếu cố hai người bọn họ. Càng thêm không cần lo lắng bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ rời đi thế giới của ta. Về sau, tại ta dốc lòng chăm sóc dưới, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu từng ngày lớn lên đây cũng là ta cao hứng nhất, có thể nhìn tận mắt bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành, đời này ta còn có cái gì tiếc nuối đâu. Thời gian rất nhanh, một cái chớp mắt hai tiểu gia hỏa này đã đọc sách bao, đi vào trong lớp học. Thế là, ta liền rời khỏi cổ phần, đem công ty toàn quyền giao cho Tiêu Giao cùng Lâm Viễn Hạ đến quản lý. Mà chính ta thì là đi tiểu học nhận lời mời giáo sư. Bởi vì ta trình độ đủ, mà lại trước đó còn có làm cao trung giáo sư kinh nghiệm, cho nên rất nhanh liền bị trường học thu nhận. Ta bắt đầu mỗi ngày mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau đến trường tan học. Khi đi học càng là đối với bọn hắn đặc biệt chiếu cố, tựa như chiếu cố Tiêu Giao như thế. Ta sẽ cho bọn hắn giảng giải các loại nan đề, dạy bọn họ các loại tri thức. Nếu có người khi dễ bọn hắn, ta sẽ cái thứ nhất đứng ra bảo vệ bọn hắn, đây cũng chính là ta muốn, giống nhau thủ hộ Tiêu Giao như thế. Từ đây cắt ra bắt đầu, ta phải thật tốt thủ hộ bọn hắn, từ tiểu học đến đại học, lại đến tốt nghiệp cùng kết hôn, ta đều sắp hết tâm thủ hộ bọn hắn. Nếu có đường, ta sẽ hảo hảo dẫn đạo bọn hắn. Nếu như không có khắp đường, vậy ta liền dùng ta thân thể coi như cầu nối, vì bọn họ mở một đầu càng rộng lớn hơn con đường. Cái này, chính là ta đời này suốt đời tín nhiệm. Chương 5. Phiên ngoại nhị tỷ phiên ngoại, 1. Chương 5 phiên ngoại nhị tỷ phiên ngoại. Từ lúc nào bắt đầu,
Ta cảm giác Tiêu Giao có chút không đúng đây.
Đúng, đại khái là tại đại tỷ đánh Tiêu Giao một lần cuối cùng đi. Ngày đó ta vừa tan tầm trở về, vừa vặn nghe thấy Tô Tử Căng bên trong ủy khuất ba ba ngồi ở trên ghế salon. Thế là ta lúc này tiến lên hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Sau khi ta phải biết chân tướng về sau, một mặt phẫn nộ vọt tới trên lầu. Ta muốn hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao muốn khi dễ Tô Tử Căng? Nhưng vừa vặn gõ vang Tiêu Giao cửa phòng ngủ về sau, hơn nửa ngày đều không có người mở. Lúc ấy trong lòng của ta liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nếu như dựa theo dĩ vãng ta tìm Tiêu Giao, hắn khẳng định sẽ hấp tấp chạy tới. Nhưng hôm nay vì sao lại chấm như vậy? Nhưng mà đang lúc ta chuẩn bị gõ vang cái thứ hai thời điểm, Tiêu Giao lại mở cửa, một mặt không nhịn được nhìn ta. Nói thật, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra trong lòng chán ghét biểu lộ. Thế là trong lòng của ta càng thêm phẫn nộ, ta mở miệng chất vấn hắn. Có thể hắn lại chỉ là hời hợt nói lời xin lỗi, phản phất chuyện này cùng hắn không có quan hệ đáng tiếc, ta một quyền này đánh vào trên đông. Có thể ta không cam tâm, thế là liền lối ra uy hiếp hắn vài câu về sau, liền rời đi lầu 2. Nhưng ai liệu ngày thứ 2 thời điểm, hắn liền nháo muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên chính là vui vẻ, rốt cục thiếu đi như thế một cái theo đuôi. Có thể là chắc chắn hắn sẽ không rời đi Tô gia đi. Cho nên lúc đó ta liền bắt đầu đối với hắn nói lời ác độc, các loại chửi bới thêm chửi rủa. Nhưng khi ta ý thức được hắn rốt cục không phải đang nói đùa sau, lòng ta vậy mà ẩn ẩn đã nhận ra một tia bất an. Nhưng ta cũng không để ý, chỉ coi là có chút không quen. Dù sao cũng cùng một chỗ sinh sống nhiều năm, tăng thêm huyết thống quan hệ, cho nên mới sẽ có như thế phản ứng. Bất quá đã hắn khăng khăng muốn đi, ta cũng không cần thiết giữ lại. Dù sao không dùng đến mấy ngày, hắn liền sẽ trở về đến lúc đó xem ta như thế nào nói móc hắn. Nhưng mà một ngày, hai ngày, hắn tựa như là nhân gian bốc hơi, bạt vô âm tín. Cũng đúng, hắn bình thường ở nhà ta đều không thế nào thích gặp hắn. Huống chi hắn còn rời khỏi nơi này, ta thậm chí liền ngay cả hắn ở đâu cái trường học cũng không biết. Về sau, không biết là cái nào tỉ mội nhắc lên, nói là muốn đi Tiêu Giao gian phòng nhìn xem. Mặc dù ngay lúc đó ta rất không tình nguyện, nhưng làm sao mấy người tỉ mội đều đi, ta cũng không tốt rơi xuống. Mà lại ta đối với hắn cũng gian phòng có chút hiếu kỳ, dù sao những năm này ta cho tới bây giờ đều không có tiến vào gian phòng của hắn. Thế là ta liền cùng mấy người tỉ mội đi vào chung nhìn một chút. Có thể sau khi đi vào ta liền trợn tròn mắt. Ta coi là thư mềm giường lớn không có, có chỉ là một cái dùng tấm ván gỗ dựng ra dàn khung. Ta coi là một chút đắt đỏ vật trang trí không có, có chỉ là trống trải vách tường cùng một chút tạp vật. Ta coi là rộng lớn địa phương cũng không có, có chỉ là mấy mét vuông không gian thu hẹp. Nhìn đến đây, ta đã không đành lòng nhìn tiếp nữa, đây là cho người ta ở gian phòng sao? Tối thiểu cái này không phải là tại Tô gia ở gian phòng. Nói thật, ngay lúc đó ta có chút không tin. Thế là liền gọi tới bảo mẫu hỏi thăm một chút. Có thể kết quả lại cùng ta ý nghĩ vừa vặn tương phản. Tiêu Giao nhiều năm như vậy vẫn thật là ở tại nơi này cái địa phương. Biết được chân tướng về sau, trong lòng của ta ngũ vị tạp trần, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, Tiêu Giao chẳng lẽ không có miệng sao? Hắn liền sẽ không hướng trong nhà đưa ra đổi một cái phòng sao? Chỉ cần hắn xách đầy miệng, nhiều như vậy gian phòng, không có gì ngoài đã ở người, còn lại còn không phải mặc hắn chọn lựa. Có thể ta lại không để ý đến hắn là thế nào đi vào gian phòng này. Càng thêm không để ý đến hắn trong nhà tình cảnh, là không có dũng khí đưa ra muốn đổi gian phòng. Về sau, chuyện này cũng dần dần bị ta lãng quên. Thẳng đến có một ngày, một cái clip ngắn bình đài đột nhiên hoành không xuất hiện một cái gọi Trường Thọ Tiên Chủ blog. Lúc ấy ta bị hắn ca khúc thật sâu hấp dẫn. Ta thể nhất định phải mua được hắn ca khúc bản quyền. Thậm chí đã huyễn tưởng đến ta cầm một cái không thuộc về ta tác phẩm đứng tại ta buổi hòa nhạc bên trên chẳng cảnh. Có thể ta không nghĩ tới, đây là Tiêu Giao trả thù ta vừa mới bắt đầu. Về sau, nhiều lần đảo ngược, ta cũng rốt cục được như nguyện mua được Trường Thọ Tiên ca khúc bản quyền đồng thời cũng ban bố thuộc về mình album. Vốn cho rằng ta sẽ dựa vào bài hát này đại hỏa một thanh, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên có một ngày tuôn ra một đầu dư luận, nói ta chép tập. Lúc kia ta cũng dần dần ý thức được sự tình có chút không đúng, thế là bắt đầu luyện tập Trường Thọ Tiên. Nhưng mà lúc này hắn lại trái lại trả đũa. Lần này tốt, ta không chỉ có không có dựa vào bài hát này đại hỏa, thậm chí còn trong một đêm, người xa triệt để sụp đổ. Sự tình phía sau cũng không cần nhiều lời. Ta để Tô Chính Quốc tiếp tục dùng tiền bảo vệ ta, sau đó lại dùng nhảy lầu đến uy hiếp hắn đến mức đến cuối cùng trở thành thẩm thành trò cười. Về sau, làm ta biết được Tiêu Giao chính là Trường Thọ Tiên lúc, trong lòng của ta là khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là oán hận. Ta hận hắn tại sao muốn đối với ta như vậy, càng thêm hận hắn vì cái gì không đem tốt như vậy tác phẩm đưa cho ta, nhưng lại quên ta ban đầu là như thế nào đối đãi hắn. Thẳng đến ta muội xuất ra cái kia phủ bụi đã lâu chứng cứ lúc, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai lúc trước đối ta mưu đồ bất chính người cũng không phải Tiêu Giao, mà là Tô Tử Căng. Nhiều năm như vậy đều là ta hiểu lầm Tiêu Giao, đến mức một mực cửu thị với hắn. Kịp phản ứng về sau, ta cũng rốt cục ý thức được sai lầm. Ta bắt đầu nghĩ hết biện pháp khẩn cầu Tiêu Giao tha thứ, vì thế còn không tiếc xa lánh Tô Tử Căng. Cũng chính là ta hành động này, chỉ để chọc giận Tô Tử Căng, hắn muốn đối ta hạ thủ đây là một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng. Làm Tô Tử Căng vô cùng lo lắng chạy tới nói cho đại tỷ của ta các nàng xảy ra tai nạn xe cộ sau. Ta cũng không kịp cân nhắc quá nhiều, lúc này liền đi theo hắn rời đi bệnh viện. Có thể kịp phản ứng về sau, ta ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng mà lúc này đã chậm, bởi vì một cỗ lớn xe hàng đã hướng ta chạy như bay đến. Giờ khắc này ta là vừa sợ vừa giận. Nhìn xem Tô Tử Căng cái kia đạt được tiểu dung, trong lòng ta liền giận không chỗ phát tiết. Ta đang nghĩ, nếu như ta có thể may mắn còn sống, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Có thể là ta chấp niệm quá sâu, cho nên ta cũng chưa chết tại trận kia trong tai nạn xe, nhưng cũng cùng chết không có gì khác biệt. Bởi vì tại ta bị đụng bay một khắc kia trở đi, ta ý thức được chính ta trọng sinh. Ta nhớ tới liên quan tới kiếp trước tất cả mọi thứ.
có thể khiến ta sợ hãi chính là, ta vậy mà tại tai nạn xe cộ hiện trường thấy được Tiêu Giao thân ảnh. Như vậy là không phải cũng liền mang ý nghĩa, hắn biết Tô Tử Căng chuẩn bị trận này tai nạn xe cộ. Nhưng hắn nhưng lại chưa đối ta thi cứu, mà là lặng lẽ đối đãi lấy đây hết thảy. Giờ khắc này, ta hy vọng nhiều không có ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Giao. Nếu như không có nhìn thấy hắn, ta còn vẫn sẽ không như vậy thương tâm. Nhưng tại trông thấy hắn đối ta thấy chết không cứu về sau, trong lòng của ta liền cảm giác gần ẩn làm đau. Xem ra, hắn thật là hận thấu ta, đến mức tình nguyện nhìn ta đi chết, cũng không muốn thân xuất việt thủ. Cuối cùng, hắn đi, mà ta cũng phảng phất giống như trông thấy bên cạnh hắn mơ hồ có hai thân ảnh trùng hợp. Ta biết, kia là đời trước của hắn đến tận mắt nhìn thấy một chút ta thảm trạng. Bởi vì chỉ có dạng này, mới xem như báo hắn kiếp trước thủ. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Giao biến mất tại nơi này. Mà ta cũng thấy rõ trước mắt những thứ này làm ta quen thuộc tràng cảnh đây chẳng phải là cùng Tiêu Giao ở kiếp trước tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau sao? Nghĩ tới đây, ta thoải mái cười. Tại thời khắc này, chết cùng không chết, giống như đã không có ý nghĩa quá lớn. Thiện thiện, ta nhắm hai mắt lại. Chương 6. Phiên ngoại nhị tỷ phiên ngoại, 2. Chương 6 phiên ngoại nhị tỷ phiên ngoại, 2. Ta trong giấc mộng, ta mơ tới Tiêu Giao lạnh cả người nằm trong vũng máu. Sắc mặt tái nhợt, mà lại sớm đã không có hô hấp. Ngày đó là Tô Tử Căng sinh nhật, chúng ta người một nhà mang theo hắn đi phòng ăn ăn cơm. Nửa đường Tô Tử Căng lại đột nhiên nói muốn ăn kem ly. Về sau tại tỷ muội chúng ta mấy cái lạnh lùng nhìn chăm chú, Tiêu Giao đi ra. Từ sau nhìn lại, thân ảnh của hắn là như vậy cô tịch cùng cô đơn. Mà ta lại chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái đi xem lấy hắn. Ta nghĩ đưa tay đem hắn ngăn lại, có thể duỗi ra tay lại trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Mà ta cũng rốt cục kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thế là vội vàng đuổi theo Tiêu Giao. Thời khắc này bên ngoài chính rơi xuống mưa to. Mà Tiêu Giao lại một thân một mình buôn tẩu tại trong mưa, gõ một nhà lại một nhà kem cửa tiệm. Cuối cùng, tại hắn nhiều lần chằn chọc về sau, rốt cục tại một nhà sắp đóng cửa kem trong tiệm mua một cái kem ly. Lập tức liền tiếp theo đỉnh lấy mưa to hướng phòng ăn chạy tới. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một cái giao lộ. Mà cái này giao lộ ta không thể quen thuộc hơn nữa, chính là ở kiếp trước Tiêu Giao xảy ra tai nạn xe cộ địa phương. Thế là ta không chút nghĩ ngợi liền hướng hắn vào tới. Chỉ bất quá đi đến một nửa thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới bây giờ ta chẳng qua là một bộ linh hồn. Lập tức ta liền đứng ở nguyên địa, hốc mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lên một màn này. Giờ khắc này, ta thật sâu cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực. Nếu như ta lúc này không phải một bộ linh hồn liền tốt, như thế ta liền có thể tiến lên ngăn lại Tiêu Giao. Thậm chí, để cho ta tới vì hắn ngăn lại trận này tai nạn xe cộ cũng có thể. Thế nhưng là, phanh! Một tiếng vang thật lớn, đem suy nghĩ của ta lôi kéo về tới. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tiêu Giao đã bị một cỗ lớn xe hàng đụng bay mấy mét có hơn. Lúc này toàn thân đều là máu, chính vô lực nằm trên mặt đất. Mặc dù đã biết kết quả, có thể nước mắt của ta nhưng vẫn là bất chi bất giác chảy xuống. Trước mắt một màn này thật sâu đâm nhói cặp mắt của ta. Chính là bởi vì ta, Tiêu Giao mới có thể rơi vào kết cục như thế. Nghĩ tới đây, ta bước nhanh đi tới Tiêu Giao bên người. Vậy mà lúc này Tiêu Giao không chút nào liều mạng bên trên thương thế. Chật vật vươn tay, móc ra điện thoại, sau đó chính là liên tiếp cho chúng ta mấy người tỷ muội gọi điện thoại. Cũng không ra dự kiến, toàn bộ đều bị dập máy. Lúc này, Tiêu Giao đột nhiên cười, mà lại cười có chút tự giễu, còn mang theo một tia giải thoát. Cũng là tại thời khắc này, ta mới rõ ràng cảm nhận được Tiêu Giao đau đớn trên người. Loại này đau đớn cũng không hoàn toàn nguồn gốc từ tại vết thương trên người, càng nhiều vẫn là tâm hồn đau đớn. Cuối cùng, Tiêu Giao mang theo một tia giải thoát nhắm hai mắt lại. Thấy thế, thị lực ta phức tạp nhìn trước mắt một màn. Cũng không đợi ta nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy Tiêu Giao trong thân thể toát ra một đám khói trắng. Nhìn kỹ, chính là mới vừa rồi nằm dưới đất Tiêu Giao. Chỉ bất quá hắn giờ phút này cũng hẳn là linh hồn trạng thái. Chủ yếu nhất là, hắn vậy mà có thể nhìn thấy ta. Lần này, tâm tình của ta trong nháy mắt kích động lên. Ta tiến lên một bước, chuẩn bị ôm lấy hắn, nhưng lại bị hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua, sau đó dễ như trở bàn tay né tránh ta. "Đừng đụng ta." Tiêu Giao một mặt chán ghét nói một câu về sau, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Ta biết, hắn vẫn là hơn ta, mặc dù hắn biết ta không phải trên thế giới này, trong lòng của hắn hận ý cũng vẫn như cũ không giảm. Ta biết hắn lúc này nhất định hận đấu ta, cho nên ta cũng không có tiếp tục đụng hắn, chỉ là yên lặng đi theo phía sau hắn, đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Lần thứ nhất, ta đi theo hắn đi tới phòng chứa thi thể. Nhìn xem người Tô Gia một mặt ghét bỏ nhìn hắn thi thể, ở trong đó liền bao quát ta, hắn cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai, ta đi theo hắn đi tới Tô Gia biệt thự. Lúc này Tô Tử Căng cũng đã tiếp thủ Tô thị tập đoàn. Hắn ngồi tại trên bàn ăn chủ vị, đối tất cả mọi người lên tiếng chào phúng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Thấy thế, Tiêu Giao lần nữa cười lạnh một tiếng, lặng lặng ngồi ở trên ghế salon quan sát một màn này. Hình tượng nhất chuyển, là Tô Tử Căng lén lén lút lút chạy đến phòng bếp, đem một bao phấn trạng đồ vật ngã xuống trong thức ăn. Thẳng đến chúng ta mấy cái tỷ muội ăn xong, ngủ thật say về sau, hắn mới kêu gọi một đám bảo tiêu đem chúng ta mang lên trên xe. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Lần này là chúng ta mấy cái tỷ muội tóc thai bù xù ngồi ở trên ghế salon chất vấn Tô Tử Căng tại sao phải làm như vậy. Có thể Tô Tử Căng lại là dùng giọng ôn nhu nhất, nói nhất đả thương người. Hắn nói đây đều là vì Tô gia, không thể không hy sinh chúng ta. Nghe đến đó, mấy người trong nháy mắt nổi giận, nhao nhao lên án lấy Tô Tử Căng trong khoảng thời gian này sợ tác sợ vi, đồng thời cầm Tiêu Giao đến cùng Tô Tử Căng làm sự so sánh. Có thể những lời này lại triệt để chọc giận Tô Tử Căng. Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lập tức đem Tiêu Giao qua đời chân tướng nói cho đám người. Nghe vậy, mấy người trên mặt nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc. Lập tức chính là một trận đau thương cùng tự trách. Về sau, ta đi theo Tiêu Giao đi tới bệnh viện. Lúc này Tô Chính Quốc bởi vì Tô Tử Căng sợ tác sợ vi đã bị tức đổ, hiện tại đang nằm tại trên giường bệnh thoi thóp. Lần này, ta cũng không cùng qua đi, mà là an tĩnh đứng tại cách đó không xa. Cũng không phải là không nhìn nổi Sinh Ly từ biệt, chỉ là Tô Chính Quốc không đáng ta đi xem hắn.
A. Rất nhanh, một mảnh khóc giống tiếng vang lên, ta biết Tô Chính Quốc đã đi. Sắp chia tay thời khắc, hắn có lẽ là không cam lòng, hoặc là hối hận, nhưng cái này đều cùng ta không có quan hệ gì. Hình tượng bên trong lần nữa toát ra một trận bạch quang, lúc này Liễu Phương đang đứng tại trên nhà cao tầng. Nàng là không chịu nổi Tô Chính Quốc qua đời đả kích. Lại thêm Tô gia sớm đã phá sản, nàng cũng gánh vác không dậy nổi nhiều như vậy nợ nần. Bởi vậy mới lựa chọn dùng phương pháp này đến kết thúc cuộc đời của mình. Giờ phút này nàng chính hai mắt trống rỗng nhìn xem phía dưới một mặt lo lắng mấy người tỉ muội. Sau đó không chút do dự nhảy xuống, cái máu thịt bé bét. Về sau, ta đi theo Tiêu Giao đi tới hắn trước mộ. Nơi này, ta mấy người tỉ muội nhóm vừa mới đem Tô Chính Quốc cùng Liêu Phương mai táng tốt. Các nàng từng cái thần sắc bi thương, trên mặt lại không một tia huyết sắc, ánh mắt càng là vô cùng trống rỗng. Một lúc lâu sau, mới thấy các nàng mấy người nhao nhao móc ra một cây chùy thủ. Sau đó giống như là không biết đau đớn, không chút do dự hướng phía riêng phần mình cổ tay cắt xuống dưới. Chỉ một thoáng, máu tươi nhuộm đỏ mộ địa, các nàng cũng theo đó chậm rãi ngã xuống. Giờ khắc này, tâm tình của ta bi phẫn đan sen. Các nàng đã chọn sai người, coi là Tô Tử Căng mới là cái kia thích hợp nhất đệ đệ của các nàng. Nhưng đến đầu đến, chính là các nàng tự tay nuôi lớn sói, lại tự tay đưa các nàng đưa vào chỗ chết. Lại nhìn lúc này Tiêu Dao trên mặt cũng không có thương tâm, ngược lại còn có một tia chán ghét, cho rằng là các nàng ô uế chỗ của mình. Thấy thế, ta có chút áy náy cúi đầu. Tuy nói những chuyện này đều là ở kiếp trước ta làm, có thể suy cho cùng vẫn là bởi vì ta nguyên nhân hại chết Tiêu Dao. Nhưng mà đang lúc ta một mặt áy náy nhìn xem hắn, muốn nói cái gì lúc, trên người hắn lại lần nữa xuất hiện một đạo bạch quang. Không giống với trước đó, đạo này bạch quang ẩn ẩn có để hắn tiêu tán ý tứ. Thấy thế, ta lập tức quá sợ hãi, vừa định tiến lên bắt hắn lại, nhưng lại bị hắn cho ngăn lại. Dừng lại. Tô Tử Nguyệt, đời này, kiếp sau, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nếu như ta có thể trùng sinh, vậy ta nhất định phải nói cho một thế ta, để hắn rời xa các ngươi. Rời xa các ngươi những thứ này lòng dạ rắn giết người, một thân một mình đi qua thuộc về mình sinh hoạt. Bất quá, nếu quả thật có kiếp sau, ta còn là hy vọng chưa từng có nhận biết qua ngươi đi. Tiêu Dao một mặt lạnh lùng mở miệng. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại theo bạch quang tiêu tán, không có chút nào lưu niệm. Không,